cựu U Ma Cung sắp lập hoàng hậu, nghe nói vị ma hậu này chính là con gái bị lưu lạc ở chốn nhân gian của ma tôn nghịch luân năm đó, tên là Trọng Cơ. Tin tức này khiến từ trên xuống dưới ma tộc hưng phấn không thôi, chỉ riêng ánh hào quang từ cái tên nghịch luân cũng đủ để cho bọn họ tràn ngập mong đợi, nó biểu thị cho một thời đại ma tộc cường thịnh. Bởi vậy con gái của nghịch luân trở về với ma cung có ý nghĩa giống như biểu thị cho thời đại huy hoàng sắp đến. Tin tức này từ trong ma cung lan truyền ra ngoài, chưa tới 7 ngày đã truyền đi khắp lục giới, Trọng Cơ kia là ai, tất cả mọi người trong tiên giới đều đoán được, nhưng cái thân phận con gái nghịch luân của nàng lại càng làm người ta khiếp sợ và kiêng kỵ. Sau đó quả nhiên là không ngoài dự đoán, Lạc Âm Phàm tức tốc tới thành Thủy Nguyệt, ra tay chém mấy trăm ma binh, bắt giữ Pháp Hoa Diệt, thả cho ma binh bị thương trở về truyền lại lời nhắn của hắn. Chỉ có hai chữ, Trọng Cơ. Vong Nguyệt nghe được tin tức này không khỏi cười, đồ đệ phải thành ra lập thất nhưng phần lễ vật này của sư phụ quả nhiên là không nhỏ a. Trọng Tử sợ run một hồi lâu, rũ mắt xuống, sư phụ muốn giết ta. Nàng có thể không đi, cùng lắm thì hắn giết Pháp Hoa Diệt thôi. Ta đi. Vong Nguyệt không tán thành cũng không phản đối, Trọng Tử vội vàng rời khỏi đại điện của Y nhưng không ra khỏi ma cung ngay lập tức, mà chạy tới chỗ của Mộng Cơ. Thân là sủng cơ của ma tôn đương nhiên là Mộng Cơ nhìn thấy vị hoàng hậu tương lai này không khỏi cười có chút miễn cưỡng, hoàng hậu giá lâm, không hiểu có gì cần chỉ giáo thân thiếp. Ngươi không cần khẩn trương, y lúc nào cũng là của ngươi, cái y cần chỉ là cái danh vị hoàng hậu mà thôi, ta tới tìm ngươi cũng không phải vì chuyện này. Trọng Tử cắn cắn môi, cố gắng hết sức chấn định lại nói tiếp, ngươi có biết rằng nếu như hiện tại ta thật sự muốn động đến ngươi dễ lắm không? Vị tân hoàng hậu này ngay cả thị uy hiếp mọi người cũng không buồn làm. Mộng Cơ cười thầm trong lòng, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nàng ta vốn nghĩ rằng hiện tại Thánh Quân lập hoàng hậu là vì thấy nhàm chán nàng ta, nhưng tình hình này lại không phải như vậy cho nên chủ động nói, hoàng hậu quả nhiên là người khoáng đạt, không biết hoàng hậu có chỗ nào cần sự trợ giúp của Mộng Cơ. Trọng Tử nói, ta muốn mượn một thứ của ngươi. Mộng Cơ cũng sảng khoái đáp lại ngay, hoàng hậu cần mượn gì? Ma đan của ngươi. Thân thiếp có thể nói không cho mượn được sao? Không. Nam. Vùng lân cận thành Thủy Nguyệt là cửa vào của ma cung, từ trước đến nay là con đường trọng yếu ra vào ma cung ở nhân gian. Trên triền núi bên ngoài thành, trong bóng đêm thăm thẳm khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, có thứ ánh sáng mỏng manh đang phát sáng. Pháp trượng nằm ngang trên mặt đất, Pháp Hoa Diệt vẫn mặc một bộ áo cà sa đen như trước, một cử động nhỏ cũng không dám, trên vẻ mặt của Y Y mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi, một thanh trường kiếm trong như nước đặt ngang qua cần cổ của Y Y. Bên cạnh, một bóng người màu trắng đang đứng đưa lưng về phía bên này, bóng dáng ấy vừa xa xôi lại vừa lạnh nhạt. Chỉ trong giây lát, chục ba kiếm tự động trở lại vào vỏ. Mối nguy hiểm bị đẩy lùi nhưng Pháp Hoa Diệt nhìn người mới đến cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, thân là hoàng hậu của ma cung lại đang bị tiên môn đuổi giết, theo lý thuyết là nàng không nên tới đây. Trọng Tử nói, nhị hộ Pháp về trước đi. Hoàng hậu cẩn thận. Pháp Hoa Diệt gật đầu cầm lấy Pháp trượng bỏ đi. Trên sườn núi lúc này chỉ còn hai thầy trò đứng đối diện nhau. Thắt lưng được vòng quanh bằng một dải lụa màu tím, bên ngoài là tấm áo bào đen dài, một mái tóc dài duyên dáng rũ xuống tận mặt đất, da thịt trắng muốt như ngọc, dáng người mềm mại thon thả, khuôn mặt khéo léo, từng đường từng nét vẫn giống ý nghĩa như tiểu đồ đệ lúc trước của hắn. Hắn phái Thành Phong đến để dụ con bé mắc mưu, là vì biết đứa trẻ này rất nặng tình cảm, hắn hoàn toàn tin tưởng điều đó, bất luận đó là cô bé dịu dàng ngoan hiền kiếp trước hay là cô bé cố chấp của kiếp này cũng không có gì khác nhau cả, cho dù con bé có hận hắn, có giận hắn, cũng sẽ không rời bỏ hắn. Con bé nhập ma chẳng qua là bị bắt ép đến đường cùng mà thôi. Nhưng khi thi thể của Thành Phong được đưa về Nam Hoa, đã làm cho mọi phương hướng trong hắn bị hỗn loạn hoàn toàn, nay lại còn nghe tên Pháp Hoa Diệt kia gọi con bé là hoàng hậu, hắn rốt cục mới xác định được tin tức kia là thật, con bé thật sự muốn làm hoàng hậu của Cửu U sao? Lạc Âm Phàm trầm mặc một lúc lâu sau đó rốt cục cũng mở miệng, trong giọng nói chứa đầy sự nghiêm khắc, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Đúng vậy, rốt cuộc là nàng muốn làm gì đây? Trọng Tử không trả lời chỉ cúi đầu xuống. Thành Phong là do ngươi giết. Phải thì đã sao mà không phải thì đã sao? Đây là thái độ gì? Con bé dám nói chuyện với hắn như thế sao? Lạc Âm Phàm đưa ngón tay lên chỉ vào người Trọng Tử, cố gắng hết sức khắc chế sự tức giận đang cuồn cuộn trào lên. Con bé phải biết rằng giết chết đệ tử của tiên môn thì sau này ngay cả hắn cũng không cứu được. Trọng Tử bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay đưa tinh sán ra hướng về phía hắn. Pháp khí ngày xưa luôn theo sát bên con bé giờ này lại không hề có linh khí, giống như một vật đã chết, trên bề mặt lạnh như băng, ánh sáng phát ra từ nó mong manh, yếu ớt. Lập tức, sự tức giận của Lạc Âm Phàm chuyển thành khiếp sợ, hắn bất chợt trở nên thất thần. Con bé đưa lại pháp khí đã bị hủy cho hắn là biểu hiện cho điều gì đây? Con bé muốn trả lại nó cho hắn sao? con bé không muốn nhận hắn là sư phụ nữa sao? Trọng nhi của hắn rốt cuộc là hận hắn phải không? Sư phụ muốn giết ta cần gì phải dùng đến nó? Trọng Tử cúi đầu nhìn Tinh Sán lạnh lẽo không còn chút linh khí trong tay mình, lẩm bẩm, chết rồi, nó đã chết rồi. Hắn hẳn biết do nó kia là cái gì, đó là pháp khí mà hắn tự tay ban cho con bé, người duy nhất chứng kiến lúc đó là thầy cho hắn, nhưng nay nó đã bị lợi dụng một cách triệt để, chính vì thế nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Lạc Âm Phàm cũng ngạc nhiên vô cùng khi nghe lời của Trọng Tử nói. Con bé nói là hắn muốn giết con bé. Hắn chỉ căn dặn Thành Phong đem con bé mang về thôi mà, chẳng lẽ bọn họ dám hành động sau lưng hắn, ép Thành Phong ra tay giết chết con bé. Bàn tay hắn chợt siết chặt hơn trong ống tay áo, Lạc Âm Phàm cảm thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt không thể át đi được, đồng thời trong lòng này sinh một cảm giác áy náy sâu sắc, lúc nào cũng là hắn luôn lo lắng cho con bé quá ít, luôn để cho người khác lợi dụng thời cơ liên tiếp làm tổn thương con bé, Thành Phong chết đương nhiên là hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng đổi lại lúc đó người chết là con bé thì hắn sẽ cảm thấy thế nào đây? Bất luận như thế nào, hắn vẫn là người làm tổn thương con bé nặng nề nhất. Tinh Sán đã bị hủy, trọng nhi của hắn có thể nào cũng như vậy hay không? Lạc Âm Phàm nhìn tiểu đồ đệ đang đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, trống trải vô cùng. Gió đêm thổi tới, ánh trăng sáng đầy trời, hai thầy trò chỉ đứng đối diện nhìn nhau không nói gì. Trọng Tử chậm rãi đưa Tinh Sán tới trước mặt hắn rồi đứng lên bước đi, ta phải trở về. Trở về? Trở về để làm gì? Đồ đệ của hắn thật sự muốn làm hoàng hậu của Cửu Vũ ư? Bất chợt ánh mắt của Lạc Âm Phàm trở nên vô cùng lạnh lùng, sát khí theo cơn giận bốc lên ngùn ngụt không cách nào kiềm chế được, nhanh chóng lan rộng khắp xung quanh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám? Sư phụ muốn giết nàng sao? Trọng Tử cũng không cảm thấy sợ hãi, ngoái đầu lại nhìn hắn. Vài lần nắm tay rồi vài lần buông ra. Rốt cục, Trọng Nhi, giọng nói vô lực, có chút trách cứ vang lên. Giọng nói đó vẫn giống như khi nàng thường hay hờn dỗi làm nũng với hắn, khiến cho hắn muốn mắng, muốn trách phạt nhưng lại không nỡ. Mỗi khi như thế hắn lại dùng giọng nói như thế này để cảnh cáo nàng, có lẽ chỉ có như vậy, nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra vị tôn giả vốn nổi danh là vô tình này đối với nàng lúc nào cũng có một chút đặc biệt. Một người mà ngay cả mắng nàng còn cảm thấy luyến tiếc không nỡ lòng, vậy rốt cuộc vì sao lại có thể biến thành người liên tiếp làm tổn thương nàng như thế chứ? Trọng Tử chậm rãi quay trở về trước mặt hắn, nhẹ giọng gọi. Sư phụ. Chỉ một tiếng sư phụ lại chứa đựng ngàn vạn nhu tình, con bé đúng là vẫn còn thừa nhận hắn là sư phụ. Lạc Âm Phàm cảm thấy hết sức vui sướng, nhưng trong niềm vui sướng đó sao lại chứa nhiều bi ai đến thế, hắn không chịu nổi cảm giác này, lập tức đưa tay ra giữ chặt hai bả vai gầy yếu và nhỏ nhắn của con bé ôm vào trong lòng, cớ sao trái tim của hắn bỗng nhiên đau nhói từng cơn như vậy. Hắn không có tư cách để trách con bé, bởi vì hắn đã cô phụ sự tín nhiệm của con bé, đó là lỗi của hắn. Nhưng mà lúc này lý trí lại nói cho hắn biết rằng hắn phải phạm sai lầm một lần nữa. Con bé đã thực sự nhập ma rồi, trong lúc vô ý đã hoàn toàn đi lên con đường vận mệnh đã được dự đoán trước kia. Trời sinh sắc khí, con gái của nghịch luân, nếu con bé còn sống trên đời này, chỉ sợ rằng lục giới lại chìm trong cảnh giết chóc, chỉ sợ rằng sinh linh lại đồ thán, cho nên tất cả mọi người đều có cùng một sự lựa chọn, bởi vì không thể để cho thua mà không thể vực dậy nổi, trách nhiệm không thể bỏ xuống được. Nhưng mà hắn phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại tiếp tục làm đả thương con bé rồi giam vào trong băng lao, hay là dứt khoát xuống tay làm cho tất cả mọi thứ kết thúc ở đây? Hiện tại chính là một cơ hội, con bé đang nằm yên trong lòng hắn mà không hề phòng bị, nếu muốn chấm dứt mọi chuyện thì thực sự rất dễ dàng, không phải sao? Trong con người hắn tồn tại thật nhiều mâu thuẫn, người khác muốn giết con bé hắn sẽ phẫn nộ sẽ ngăn cản, nhưng kết quả thật cay đắng là hắn lại lựa chọn tự tay giết chết con bé. Không thể làm tổn thương con bé thêm một lần nữa, không thể. Lạc Âm Phàm nhắm mắt lại. Bàn tay phải đang khẽ vuốt nhẹ nhàng trên lưng của Trọng Tử, bất chi bất giác lại biến thành trường lực chậm rãi nâng lên. Tuy rằng không ngước mặt lên nhìn nhưng Trọng Tử hoàn toàn cảm nhận được sát khí dày đặc sau lưng mình, trong lòng nàng chỉ biết cười một cách bi thương. Trong ngộng, chỉ có ở trong ngộng, con người ta mới bộc lộ bộ mặt thật của mình, nàng hiểu được rất rõ cho tới bây giờ người cũng chưa từng hối hận vì những việc đã làm, cho dù chỉ là trong ngộng cũng giống nhau mà thôi, nàng ở trong lòng của người rốt cuộc cũng không thể sánh bằng trách nhiệm và sứ mệnh mà người đang gánh vác. Dùng nàng để đổi lấy sự thái bình cho lục giới, thật ra đây là chuyện không thể nào thay đổi được, vì bất luận kẻ nào cũng đều phải làm như vậy. Nàng cũng không có gì oán giận, chẳng qua vì người là sư phụ của nàng, vì nàng tôn kính người, yêu thương người quá nhiều, nên nàng càng không thể tiếp nhận được những tổn thương đến từ người. Nếu đã như thế thì chi bằng thành toàn cho người đi. Sư phụ, ra tay đi, ít nhất thì cũng để cho nàng được chết ở trong lòng của người. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trước ngực hắn. Trên vạt áo của hắn dường như có thứ gì đó thấm ướt, hắn cảm nhận được cánh tay mềm mại, thon dài kia giống như đang dùng hết sức lực cả đời ôm chặt thắt lưng hắn. Đống nhiên hắn lại nghĩ đến đôi tay dị dạng và đôi chân khập khiễng kia, trái tim của hắn đau như đang bị dao cắt từng lát một. Làm sao mà hắn có thể làm tổn thương con bé một lần nữa được? Làm sao có thể? Lập tức chỉ trong chớp mắt, sát khí liền tiêu tan đi hết, bàn tay của hắn dường như không còn chút sức lực nào nữa liền trượt xuống, nhẹ nhàng đặt trở lại trên lưng của trọng tử. Sư phụ! Nàng ngước mặt lên, vẻ mặt thật khó lý giải. Lạc Âm Phàm rốt cuộc vì ẹn là người có tu vi cao thâm, lập tức phát hiện ra ngay có điều không đúng, lửa giận vốn đã dập tắt lại một lần nữa bị châm lên, nghiệp chướng này, dám thừa dịp hắn chưa chuẩn bị dùng mộng hiểm thuật đối với hắn. Con bé cố ý đến thăm dò hắn. Biết rõ là con bé chắc chắn là không có ác ý, nhưng hắn không thể ngăn chặn được cơn tức giận này, cảm giác này tựa như từ đầu đến chân hắn bị người khác nhìn thấu hết. Dám thăm dò tâm tư của hắn, rốt cuộc con bé có còn xem hắn là sư phụ hay không? Tốt lắm, ừ thì hắn không đành lòng, hắn áy náy, hắn vô năng, con bé đều đã biết hết rồi đó, là hắn không bảo vệ tốt con bé, là hắn làm tổn thương con bé, tất cả đều là lỗi của hắn, làm cho hắn hao hết tâm tư để bảo vệ tánh mạng của con bé. Vì con bé mà dùng pháp lực cả đời để che giấu sát khí, không tiếc mạo hiểm trở thành tội nhân của tiên môn, vì con bé mà khổ cực tu kính tâm thuật đến độ suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, chặt đứt ý niệm trong đầu của con bé khi phát hiện ra con bé có tâm. Tư Khắc cũng chỉ vì muốn thầy trò hai người suốt đời bình an vô sự ở bên nhau, những việc như thế này, con bé làm sao có thể hiểu được. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, hai kiếp làm đồ đệ của hắn, không một khắc nào con bé để cho hắn được sống trong yên. N. Nhưng kết quả sao lại thành con bé rời bỏ hắn mà đi, muốn đi làm má hậu của cửu u. Vì đồ đệ mà lo sợ, vì đồ đệ mà vui sướng, cũng vì đồ đệ mà tìm cách, vì đồ đệ mà mạo hiểm, đến cuối cùng sao kết quả lại trở thành bị đồ đệ oán hận. Nhưng ai cũng chỉ nói là con bé hận hắn, sao biết được hắn cũng hận con bé nhiều lắm, có biết hay không? Gió lạnh thổi qua làm chiếc áo choàng màu đen bay lên, trong vòng tay hắn dường như vòng eo kia lại càng thêm mềm mại đến rung động lòng người. Khuôn mặt đang ngước nhìn hắn vô cùng nhỏ nhắn lại tinh xảo đầy mê hoặc, đôi mắt phượng xinh đẹp do mang theo những giọt nước mắt trong suốt lại càng diễm lệ hơn nữa, trong đôi mắt ấy có sự kinh ngạc, không hề có giải thích, nhưng lại có chờ mong. Trong đầu hắn bất giác hiện lên vô số bóng dáng đang đứng dưới đèn châm trà pha mực cho hắn, bóng dáng đang ngồi bên dòng tứ hải chờ đợi hắn. Trước mặt hắn lúc là đôi đồng tử đen láy, sâu thăm thẳm, cùng với đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng trong trí nhớ kia như chồng lên nhau. Đó là đôi mắt của đứa bé đã hao tốn hết bao nhiêu tâm tư chỉ vì để thu hút sự chú ý của hắn, là đứa bé mà hắn trách phạt nhưng cũng là đứa bé đem lại niềm vui cho hắn, rồi khi lớn lên lại trở thành cô gái cam chịu oan khuất, cam chịu bị hạ nhục chỉ vì không muốn để cho hắn biết đã yêu hắn say đắm, là cô gái vì muốn ở lại bên hắn mà không ngần ngại lợi dụng dòng nước lạnh lẽo ở dòng tứ hải để làm tăng thêm thương thế bản thân mình. Thế nhưng hiện tại, cô gái đó lại muốn rời bỏ hắn mà đi. Không biết từ khi nào trong lòng hắn luôn tồn tại một thứ tình cảm mơ hồ không thể nào rủ bỏ được, lúc này nó như một cơn lũ quét ngang trộn lẫn với tác dụng của dục độc vẫn còn sót lại trong người hắn, hận ý trong lòng hắn bị thúc dục, chỉ trong phút chốc tình cảm đó đã biến thành biển tình cảm mãnh liệt tràn bờ như những cơn thủy triều, lập tức phá tan sự áp chế của mấy trăm năm linh lực khiến cho hắn trở tay không kịp. Hắn đã làm một việc mà bình thường chưa bao giờ làm, một giấc mộng thật đáng xấu hổ. Dưới ánh trăng mông lung, tất cả mọi thứ trước mặt sao lại rõ ràng đến thế, tiểu đồ đệ bất phục của hắn đang cách hắn gần sát như vậy, lại xinh đẹp, mỹ miều như vậy, trọng nhi của hắn đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, đã trở thành một cô gái cả người đầy cuốn hút khiến cho tất cả những gã đàn ông nhìn thấy đều phải động lòng, điều này làm cho hắn thất vọng, làm cho hắn bất an, nhưng lại kìm lòng không được chỉ muốn lúc nào cũng đi theo sát bên cạnh để bảo vệ, càng thêm thương tiếc nhưng lại, càng muốn trừng phạt nặng nề hơn gấp nhiều lần. Tại sao? Tại sao con bé dám đi làm hoàng hậu của cửu u? Vậy hắn muốn làm gì? Ý thức của hắn bắt đầu trở nên hồ đồ mất rồi, một chút lý trí còn sót lại trong đầu nói cho hắn rằng không thể làm như vậy. Hắn cực lực áp chế sự xúc động, trong lòng không khỏi cảm thấy khủng hoảng, hắn muốn lui về phía sau, muốn đẩy con bé ra, nhưng mà hành vi của hắn đã sớm trở thành bất đắc dĩ không thể khống chế được nữa rồi. Khi con người ở trong giấc mộng, lý trí luôn luôn chẳng phải là thứ hữu dụng. Ngay sát tầm mắt của hắn, đôi môi đỏ mọng chợt hé mở. Dường như được phủ thêm một lớp xương sớm trở nên thật mềm mại, sáng bóng lên, giống hệt như đóa hoa mai đỏ tiên diễm nở rộ dưới làn tuyết trắng muốt trong cái đêm ở trên thiên sơn đó. Trái tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, sự đẹp đẽ đôi khi chính là một thứ tội ác dụ hoặc. Không hề có dự báo trước cũng như không thể tưởng tượng được là hắn lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của trọng tử lên rồi nhẹ nhàng túi xuống hôn nhẹ lên đó. Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi trong chớp mắt, nhẹ nhàng đến mức dường như không có chút cảm giác là hôn. nhưng trong thoáng chốc vào cái thời khắc mà môi chạm vào môi, đó chính là cảm giác của lạnh lẽo chạm vào lạnh lẽo khiến cho bề mặt tiếp xúc sinh ra ma sát làm nảy sinh ra một ngọn lửa kỳ dị lan tỏa khắp cơ thể cả hai người, khiến cho cả hai không kiềm chế được mà đồng thời run lên. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, Lạc Âm Phàm ngước mặt lên rời đi theo bản năng, nhưng tầm mắt vẫn tập trung trên đôi môi mềm mại tựa cánh hoa yêu kiều như trước không hề rời mắt đi dù chỉ một giây một phút, tận trong sâu thẳm đôi đồng tử đen lấy của hắn nổi lên một sự si mê không hề che giấu. Đã xảy ra chuyện gì? Giống như là một giấc mộng thoáng qua, Trọng Tử như không thể tin được, bàn tay đưa lên miệng trong vô thức, những ngón tay thon dài, mềm mại mơn trớn trên đôi môi của mình nhưng lại không tìm được dấu vết gì. Nàng vẫn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại thì người trước mặt nàng đột nhiên túi đầu xuống một lần nữa, đôi môi của hắn mạnh mẽ áp chặt lên môi nàng, điên cuồng hôn trên đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của nàng, một bàn tay sau lưng nàng di chuyển từ giữa lưng lên sau gáy giữ chặt cổ nàng, lại khiến cho nàng không thể nhúc nhích được. Hai kiếp yêu say đắm, hai kiếp chờ mong, cuối cùng nàng đã chờ được thời khắc đầy viên mãn và hạnh phúc này. Cả người Trọng Tử cứng ngắt lại, nàng như không thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình đây. Đôi mắt nàng mở to ra nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, nàng chưa kịp vui sướng, chưa kịp rơi lệ thì trong đầu đã trở nên trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. 4. Trọng Hoa Tôn giả đại danh lừng lây giống như thay đổi thành một con người khác, không hề yên ổn ở trong Tử Trúc Phong án binh bất động như trước nữa mà chuyên chạy rong ruổi khắp nơi trực tiếp đối nghịch với Cửu U Ma Cung, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã truy giết hơn 1000 quân ma tộc, ra tay vô tình không chút nương tay. Không những thế sự việc lần này còn đặc biệt ở chỗ hơn phân nửa thời gian hắn đều truy giết một người, người đó chính là Mộng Cơ của Cửu U Ma Cung, việc này không khỏi làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc, Mộng Cơ vốn là sủng cơ của Ma Tôn Cửu U, cũng là người rất ít khi đi ra ngoài làm chuyện ác, trong khi đó là Lạc Âm Phàm trước giờ vốn là người làm việc có nguyên tắc, cho dù hắn đang tức giận muốn làm việc này để chút giận, cũng không đến MC truy sát Mộng Cơ trên mọi nẻo đường như thế chứ. Lý do duy nhất để giải thích cho việc này là do đồ đệ của hắn phản bội sư môn nay lại còn trở thành hoàng hậu của Cửu U khiến cho hắn tức giận đến mức hồ đồ, trong khi đó Mộng Cơ dù không làm gì nhưng chẳng biết làm sao lại vừa lúc chọc tới hắn. Mộng Cơ quả thực cũng không biết mình đã đắc tội gì với vị đại nhân vật này mà bị truy sát đến mức này, suốt nửa năm trời không dám ra khỏi ma cung, quả thật nàng ta cũng rất ngạc nhiên không hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám đến hỏi tân hoàng hậu. Đúng lúc này, những mật thám của tiên môn ở nhân gian báo tin tức về, tà tiền Kim Ly ở núi Xích Diễm tắc quái làm hại người, rất nhiều khách qua đường đi qua khu vực này bị y bắt vào trong động để tu nguyên đan, làm hại vô số người vô tội. Thanh Hoa Cung Trác Diệu biết được tin này lập tức quyết định phái đệ tử đến tru sát Kim Ly, Cửu U Ma Cung cũng không cam nguyện khoanh tay đứng nhìn, Vong Nguyệt phái người gọi Trọng Tử vào hành hương thai, Trọng Tử cũng hiểu được hàm ý của y, nàng cũng nghĩ là y muốn thu phục Kim Ly về dưới trướng mình. Nhưng khi nghe được quyết định của Y Y, Trọng Tử cảm thấy ngạc nhiên, ngươi muốn ta đi sao? Vong Nguyệt cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng giống như đang đợi chính nàng tự trả lời. Trọng Tử chần chờ, không phải còn có đám người dục ma tâm sao? Hoàng hậu của ta, nàng phải biết rằng tất cả mọi người đều rất chờ mong nàng lập công, trách nhiệm của nàng chính là bảo vệ con dân của nàng, vì họ mà mở rộng lãnh địa, cướp lấy thêm nhiều những thứ ưu việt hơn nữa, ma cung không cần một vị hoàng hậu vô năng. Vong Nguyệt cười cười rồi xoay người biến mất. 4. Núi Xích Diễm nằm ở vùng hoang mạc, ngọn núi này không cao mà thoai thoải nhìn từ xa trông giống như một cái bánh bao, trên ngọn cũng không có lửa đỏ gì, mà chỉ có những bụi cây thấp bé kéo dài khắp, thoạt nhìn qua giống như ngọn núi này trùi lủi, không khỏi khiến cho người ta hoài nghi là mình đã tìm lầm chỗ. Mãi cho đến khi chạng vạng, Trọng Tử nhìn thấy trên đỉnh núi bừng lên một màu đỏ rực dưới ánh nắng chiều thì nàng mới chính thức hiểu được lai lịch của cái tên này. Tà tiên từ xưa đến nay không phải người dễ trêu chọc. Cũng may là Kim Ly kia tu vi còn thấp cho nên cũng không có gì đáng sợ, theo ý của Thiên Chi Tà, trước tiên ma cung sẽ đứng ở bên ngoài không tham gia đợi đến khi đối phương cùng đường mới ra tay trợ giúp, như vậy mới khiến đối phương thấy cảm kích, mới có thể hàng phục được đối phương, làm cho ý nghĩa một mực phụ phục dưới chân mình. Bởi vậy ma quân cắm trại cách núi Xích Diễm khoảng 10 dặm, chung quanh thiết đặt kết giới rất vững chắc. Trọng Tử đang nằm trên một chiếc giường mây, bên cạnh một vầng trăng tròn. Cách đó không xa, Thiên Chi Tà đứng trên một tảng đá lớn đang sắp xếp ma binh bày trận, tấm áo choàng màu trắng của y ở dưới ánh trăng nhìn hết sức trong trẻo nhưng lại cũng hết sức lạnh lùng. Địa vị của y ở ma cung rất đặc thù, chỉ phục tùng một mình nàng, ngay cả khi thấy Vong Nguyệt cũng chưa từng hành lễ, không hổ danh là trợ thủ đắc lực của vị phụ thân vĩ đại kia của nàng, những hạng người như dục ma tâm không thể nào so sánh được, chưa đến một năm đã chiêu mộ một đám thuộc hạ cho nàng, vừa dễ thống trị lại dễ bảo, đám người dục ma tâm ở trước mặt nàng không dám làm cản. Chỉ sợ phần lớn nguyên nhân cũng bởi vì ý. Trong mỗi hành động của y giờ đây chứa đầy khí thế uy nghiêm, ai còn có thể liên tưởng được đó chính là vị thủ tọa sư thúc ôn nhuận như ngọc trước kia chứ. Lẻn vào Nam Hoa hơn 20 năm mà không bị phát hiện, hiện tại pháp lực của y hơn hẳn nàng là sự thật, trong toàn bộ ma cung y xem như người đứng thứ hai. Dù sao lúc trước nàng tận mắt chứng kiến Vong Nguyệt tiếp được một kiếm của Lạc Âm Phàm nên biết được thực lực của y cũng không hề kém. Nghĩ đến Vong Nguyệt, Trọng Tử chợt nhíu mày. Vong Nguyệt, Cửu U, thật không uổng công y đã lấy hai cái tên này, nếu đem y ra so với Sở Bất Phục vừa uy nghiêm lại vừa dịu dàng thì người này trên người y không chỗ nào không phát ra sự thần bí, diện mạo thần bí, pháp lực khó dò, mỗi lần tới gần y đều làm cho nàng cảm thấy bất an nhưng lại mang theo sự mê hoặc khó có thể kháng cự được. Thái độ của y đối với nàng không giống như khống chế, mà ngược lại có vẻ như là dẫn đường nhiều hơn, đây là việc mà lúc trước nàng không dự đoán được. Tâm tình của Trọng Tử trở nên phức tạp hơn. Thật ra có rất nhiều việc nàng cũng chưa bao giờ dự đoán trước được, bao gồm chính bản thân nàng. Nàng nhớ nàng đã từng thề rằng sẽ luôn sát cánh ở bên cạnh người ấy để trợ giúp người trảm yêu trừ ma, bảo vệ chúng sinh, nhưng kết quả thì sao? Chính nàng lại trở thành ma. Đông nhiên nhớ lại ngày đó nàng cùng với Tân Kha, Tư Mã Diệu Nguyên chạy tới sông Lạc để diệt trừ Giao Vương, chiến đấu một trận với Âm Thủy Tiên, ai ngờ được đâu ngày hôm nay chính mình lại ở trong tình trạng tương tự nàng này, cùng sắm vai nhân vật hoàn toàn tương phản. Thiên Chi Tà an bài xong mọi việc, thản nhiên bước lại đây ôm lấy nàng như thường ngày. Trọng Tử cuộn mình ở trong lòng Thiên Chi Tà, đông nhiên mở miệng, ngươi lo lắng nhiều như vậy cũng vô ích, bởi vì dù sau này ta có tu thành thiên ma, tiêu diệt tiên môn dẫn cho lục giới nhập ma, thì Cửu U vì quyền lực của mình e là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ma giới thống trị thiên hạ là tâm nguyện của thuộc hạ, chuyện sau đó không liên quan tới thuộc hạ. Không phải là ngươi nguyện trung thành với ta sao? Nghe vậy, Thiên Chi Tà cúi thấp đầu xuống, dùng đôi mắt chứa đầy mộng ảo kia nhìn nàng, để cho thuộc hạ trung thành đến mức độ như vậy, thiếu quân bây giờ còn chưa xứng đáng. Vậy sao? Trọng Tử cũng không trách cứ y yể, chỉ yên lặng nằm trong lòng y yể ngủ. 4. Nửa đêm, Thiên Chi Tà đánh thức Trọng Tử dậy. Nàng lắng tai nghe, quả nhiên là phía núi Xích Diễm có tiếng đánh nhau, tiếng động vốn không nhỏ nhưng không thể tưởng tượng được là nàng lại hoàn toàn không phát hiện ra. Trọng Tử túi đầu cười cười, Vong Nguyệt nói rất đúng, nàng chỉ có một mình Thiên Chi Tà, người duy nhất nàng có thể tin tưởng cũng là y yể. Thiếu quân có thể đi qua bên đó được rồi. Thiên Chi Tà buông nàng ra, đứng dậy, tiên môn ra tay đã hơn nửa canh giờ rồi, thuộc hạ thấy Kim Ly không chống đỡ được lâu nữa đâu. Ta đi sao? Đúng vậy, Hoàng hậu là đại diện cho Thánh quân, để cho người ra nói chuyện với y yể là thích hợp nhất. Khi hai người dẫn ma quân đuổi tới chỉ nhìn thấy hai vị trưởng lão của Thanh Hoa và chúng đệ tử đang toàn lực vây khốn một yêu tiên mặc áo bào màu vàng và một nữ nhân đầu bạc, ở hai bên sườn núi những tên tiểu yêu ma đang ra sức chạy trốn. Thiên Chi Tà nói, đó là Kim Ly và thê tử của y yể bạch nữ. Tà tiên vốn là một nhánh của tiên môn, nhưng chỉ vì người này khi tu hành đã lầm bước gia nhập tà đạo mới trở thành hung tiên. Cho nên những ma đầu tầm thường cũng không thể so sánh được với y lý, chẳng qua lúc này Kim Ly mới tu hành được hơn 200 năm, sức mạnh có hạn nên giờ phút này không nằm ngoài sở liệu của Thiên Chi Tà đã rơi xuống thế hạ phong, bởi vậy cố hết sức chống đỡ vô cùng chật vật. Đang giao đấu đến giai đoạn kịch liệt, bất chợt nhìn thấy giữa không trung ma khí nổi lên quần quận khiến cho cả hai bên đều bị dọa đến kinh hồn. Trọng Tử hiện thân đứng giữa những tầng mây. Nhớ lại trong đầu những lời nói nửa như trấn an nửa như cảnh cáo của Âm Thủy Tiên khi chiến đấu ở sông Lạc ngày đó. Kim Ly và Bạch Nữ nhìn thấy tình thế không ổn, hang ổ cũng khó bảo toàn, hơn nữa trong lòng lại hận tiên môn cho nên quả nhiên đã cầu cứu, thuộc hạ nguyện phục tùng Thánh quân và Hoàng hậu, chờ đợi người sai phái. Trưởng lão của Thanh Hoa cung và chúng đệ tử nghe thấy mà vô cùng kinh hãi. Ma cung Trọng Cơ. Thứ ma. Trọng Tử chưa kịp nói gì, ở bên cạnh Thiên Chi Tà đã vung tay lên, từ bốn phía vô số ma binh hiện lên bảy bố ma trận, đúng là y đã sớm mai phục ở chỗ này. Tiếng chém giết vang lên không ngừng hòa cùng với tiếng kêu gào thảm thiết hỗn loạn. Không cần đợi lâu đã nhìn thấy tiên môn đệ tử chết trận hết mấy người. Dừng tay. Trọng Tử rốt cục cũng không nhịn được, hét lớn lên để ngăn cản, Thiên Chi Tà, mau nói bọn chúng dừng tay lại ngay. Thiếu quân cứ yên tâm, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Ta nói ngươi dừng tay lại ngay. Tiên và ma cho tới tận bây giờ chỉ có chinh chiến và chém giết, Lạc Âm Phàm cũng sẽ không lưu tình đối với người, thiếu quân có thể bỏ qua cho bọn chúng được bao nhiêu lần. Trọng Tử chỉ biết lắc đầu. Không, sư phụ không phải là người như vậy, bản thân nàng đã làm sai, không thể lại tiếp tục sai lầm được nữa. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, Trọng Tử xẹt qua tiếp cứu một tên đệ tử của Thanh Hoa, không ngờ đệ tử kia chính mắt nhìn thấy đồng môn chết thảm, lại nhìn thấy nàng cho nên trong lòng lại càng thêm oán hận liền giơ kiếm ra đâm nàng. Thiên Chi Tà lập tức lắc mình tới trước mặt nàng, đưa tay lên chưởng một cái đánh nát cái trán của đệ tử kia. Trọng Tử thất hồn lạc phách nói, không, đừng làm như vậy. Thiếu Quân và Lạc Âm Phàm sẽ giống như vậy, ở giữa nơi này chỉ có thắng bại, nếu như mềm lòng chắc chắn sẽ bị thương. Câm miệng. Thiên Chi Tà cũng không để ý tới nàng, mạnh mẽ mang nàng trở lại chỗ cũ, nhanh chóng hạ lệnh, lui. Rõ ràng nhìn thấy bên mình đang chiếm thế thượng phong, chúng ma binh cũng không giải thích nổi vì sao y lại hạ lệnh rút lui, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì trên bầu trời đêm ảm đạm liền xuất hiện một luồng ánh sáng màu lam lóa mắt rơi thẳng xuống bên dưới, chỉ nhìn bóng kiếm rơi đầy trời tựa như sao băng, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 ma binh đã bị mất mạng. Lạc Tinh Sát, là Lạc Câm Phàm. Gần đây chính hắn tìm đến ma tộc để truy giết khiến cho ma quân gặp không ít phiền toái, chúng yêu ma sợ nhất là hắn, bởi vậy lúc này vừa nhìn thấy thế đều hoảng sợ. Trọng Tử nhìn bóng dáng kia, trái tim bất chợt đập liên hồi. Thiên Chi Tà nhìn thấy Lạc Âm Phàm mặt cũng không biến sắc, bình tĩnh che ở trước mặt Trọng Tử, Kim Ly và Bạch Nữ cũng rất sợ hãi, không dám dứt khoát tiến lên trở thành bộ hạ của Trọng Tử, trong lòng thầm kêu không hay ho rồi, vốn tưởng rằng hôm nay có Hoàng hậu Cửu Vũ trợ giúp thì có thể may mắn trốn thoát được, không thể tưởng tượng được là lại gặp vị tôn thần này. Ngược lại, trưởng lão Thanh Hoa và các đệ tử như gặp được cứu tinh, cả đám mừng rỡ lui về sau lưng hắn. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn thi thể của các đệ tử tiên môn vương vãi xung quanh, lập tức vung kiếm lên, thanh kiếm của hắn mang theo những ngọn gió lốc của đất trời, còn mang theo những tia chớp vai hùng quét thẳng về phía chúng ma binh. Thiếu Quân, lui! Thiên Chi Tà quát khẽ. Đang ở trong tình huống này, Trọng Tử vốn không đành lòng giết chết đệ tử tiên môn cũng giống như không đành lòng trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình phải chết không công, nàng cắn môi, phất ống tay áo dài ra như để tụ hợp mây, phóng người đứng lên phía trước cứng rắn chắn lại. Lập tức bóng kiếm đầy trời bỗng nhiên biến mất, quả nhiên hắn đã thu chiêu lại đúng lúc. Trong tiên giới ai cũng biết hai người vốn là thầy trò, bởi vậy hai vị trưởng lão của Thanh Hoa cùng cũng sợ hắn khó xử thức thời cáo từ rồi cho chúng đệ tử rút đi. Kể từ đêm sau cái đêm ở thành Thủy Nguyệt đó, Trọng Tử vẫn tránh ở trong ma cung không hiện thân đi ra ngoài, bởi vì có rất nhiều chuyện nàng không nghĩ ra được, lại có rất nhiều tình cảm mơ hồ không rõ ràng, nó thật là đẹp thật là mỹ mãn lại rất hạnh phúc, làm cho nàng không thể tin được. Thậm chí nàng còn hoài nghi rằng bản thân mình lúc đó cũng đang nằm mơ, bởi vậy lại càng sợ hãi không muốn đi tìm đáp án. Nhưng mà nàng thật mâu thuẫn vì nàng lại cần đáp án, nàng rất muốn biết cuối cùng cái đêm hôm đó, nụ hôn người trao cho nàng thực sự mang ý nghĩa gì. Hiện tại khi hai người gặp lại nhau những ký ức mạnh mẽ lại tràn về giống như thủy triều tràn bờ quần cuộn kéo đến, đánh tan lý trí mà nàng đang dựng lên như núi trong đầu mình, nàng liều lĩnh muốn tìm hiểu mọi chuyện cho đến cùng. Trọng Tử thu hồi dũng khí, hạ lệnh, các ngươi lui về trước. Hoàng hậu quả nhiên thật can đảm. Kim Ly mừng rỡ lập tức mang theo Bạch Nữ và thủ hạ tiểu yêu rút lui trước. Ánh mắt Thiên Chi Tà khẽ lay động, một lúc lâu sau mới nói, thuộc hạ ở phía trước chờ Thiếu Quân. Quyển 4 chương 47, tỉnh ngộ. Lặng lặng đứng yên, khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng cũng thật xa, ngăn cách giữa hai người là một màn sương khói mỏng manh. Vốn chỉ là một mối quan hệ thuần túy nhưng sau đêm hôm đó nó đã bị một tầng sắc thái ái muội lặng lẽ bao trùm. Giờ phút này thứ cảm xúc tồn tại nhiều nhất giữa hai thầy trò chính là xấu hổ. Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm chằm chằm, nóng lòng và bức thiết muốn mở miệng hỏi. Nhưng hắn lại quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng, tuy rằng đây chỉ là một động tác thật nhỏ nhưng rốt cục cũng hiển lộ một sự quẫn bách trên con người hắn. Nàng tiến lên khẽ gọi, sư phụ. Nghe nàng gọi, khuôn mặt tuấn tú kia chợt tái nhợt lại, Lạc Âm Phàm không trả lời nàng. Đêm hôm đó, bên ngoài thành Thủy Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu hắn thực sự không khống chế được dục độc, làm ra chuyện kia với con bé thì hắn thực không bằng cầm thú, phạm phải sai lầm to lớn không thể tha thứ được, hắn như thế thì sao xứng đáng làm sư phụ của con bé nữa chứ? Không có lời đáp lại, chỉ có trầm mặc và yên lặng. Vì sao? Vì sao đêm đó người lại đối với nàng như vậy? Nàng không thể tin được, bởi vậy nàng cần chính miệng người xác nhận. Nhưng nàng nào biết được nàng càng khẩn trương thì hắn lại càng bối rối. Vì sao ư? Đương nhiên nguyên nhân là do dục độc. Nhưng lý do tại sao dục độc vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn cũng đã chứng minh được điều gì đó rồi. Nếu hắn thực sự là một kẻ vô tình vô dục thì làm sao lại phát sinh ra những chuyện như vậy được. Tu hành đến nay đã gần ngàn năm, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân mình còn có thể nảy sinh ra loại tình cảm đáng xấu hổ này, nhưng mà thực tế đã chứng minh tất cả, làm hắn trở tay không kịp. Hắn lấy danh nghĩa sư phụ để đứng cạnh con bé, thương yêu con bé, bảo vệ, che chở con bé, cũng tức giận vì con bé mà trách mắng, dạy dỗ con bé. Rồi lại cổ vũ, khích lệ con bé, rõ ràng hắn nhìn thấy tình yêu say đắm của con bé nhưng hắn lại lần lượt dùng lý trí để cự tuyệt, làm tổn thương con bé sâu sắc, tự lừa gạt bản thân rằng con bé chỉ là trẻ con nên hồ đồ, nhưng hiện tại hắn cũng có khác gì con bé đâu. Hắn như vậy thì còn giải thích được gì nữa? Hắn đối với con bé lại nảy sinh ra thứ tình cảm chẳng ra gì, mà con bé lại là đồ đệ của hắn. Sai rồi, tất cả sai hết rồi. Lạc Âm Phàm khẽ nhắm mắt, bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Nửa năm trời, từ lúc bắt đầu phát hiện ra những tâm tư từ tận đáy lòng mình đến bây giờ, mọi chuyện lại càng rối rắm hơn trong hắn, nhưng đến cuối cùng thói quen làm việc theo lý trí đã chiếm thế thượng phong xua đi hết mọi dằn vặt trong lòng hắn. Hắn không xứng làm sư phụ của con bé, là hắn đáng chết, nếu như con bé oán hận hắn muốn giết hắn cho hả giận thì hắn cũng không hề oán trách, nhưng hiện tại tình cảnh của con bé rất nguy hiểm, trận giết chóc phát sinh trước mắt chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh điều đó. Một cô gái thuần khiết và thiện lương như con bé lại phải sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy, tựa như một trang giấy trắng tinh ngâm mình trong vại mực đen đúa, ai cũng biết ở đó chắc chắn sẽ không chấp nhận được việc con bé chỉ lo cho thân mình, mà ngư. Ơ lại phải làm việc vì tập thể chung, cho dù con bé không muốn thì sớm hay muộn cũng sẽ bị nhiễm thói quen này, sẽ có người ép buộc con bé phải làm những việc con bé không thích, khi đó con bé sẽ thật sự trở thành vạn kiếp bất phục, không còn trốn quay đầu lại được nữa. Hắn tuyệt đối không thể buông tay để mặc con bé rơi vào tình cảnh như vậy được. Nghĩ vậy cho nên Lạc Âm Phàm rốt cục cũng mở miệng, ma cung không phải là nơi con nên ở lại, mau theo ta trở về. Người còn lo lắng cho nàng như vậy sao? Trọng Tử siết chặt bàn tay lại nói, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù sư phụ không làm chức thủ tọa tiên môn này nữa, cũng sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương đến con một lần nào nữa. Trở về với người rồi lại bị giam vào băng lao sao? Đợi sư phụ tu thành kính tâm thuật, tinh lọc sát khí cho con, đến lúc đó con có thể đi ra ngoài. Sau đó thì ta sẽ đi đâu? Sau đó, Lạc Âm Phàm sửng sốt nhìn nàng. Trọng Tử cúi đầu, thấp giọng hỏi, con có thể cùng sư phụ trở về Tử Trúc Phong không? Trải qua hai kiếp chuyển thế nhưng cuối cùng con bé vẫn cố chấp như vậy, lúc nào cũng đem tình yêu say đắm tốt đẹp nhất dành cho hắn, mà hắn đối với con bé có lẽ thật sự có một loại tình cảm nhiều hơn tình thầy cho đơn thuần, nhưng mà loại tình cảm này căn bản chỉ là sai lầm lẫn hoang đường. Là thứ không nên có cũng không thể nhận được, hắn phải làm sao bây giờ? Việc đó để sau này nói vậy. Không thể sao? Sau này sẽ tính, trước tiên hãy cùng sư phụ trở về băng lao. Ngay hôm đó, vì sao người lại làm như vậy? Bị nàng hỏi khiến hắn không còn đường thối lui, Lạc Âm Phàm khổ sở muốn lảng tránh nhưng hắn biết việc này muốn tránh cũng khó, cho nên chỉ đơn giản là bình tâm lại, nếu như con bé đã cố chấp muốn có một đáp án, được thôi, vậy thì hắn sẽ cho con bé đáp án. Là do sư phụ vô ý trong lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nhất thời hồ đồ nên mới. Hồ đồ. Bị tẩu hỏa nhập ma cho nên mới bị nàng dụ dỗ. Trọng Tử nghe từng lời từng chữ này mà mặt mày trắng bệnh, lắc đầu liên tục rồi đưa tay ra kéo hắn, không phải, không phải vậy. Là vì người thích nàng nên mới làm như vậy, chỉ cần có người ở đây, nàng sẽ không hại bất kỳ kẻ nào cả, nhưng vì sao người lại nói vậy? Bàn tay nhỏ bé của nàng vừa chạm tới góc áo, Lạc Âm Phàm liền phất nhanh tay áo lui về phía sau. Giận dữ quát, không phải như vậy thì như nào được nữa? Không phải như thế thì muốn như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn hắn chính miệng nói với con bé rằng hắn cũng hồ đồ giống con bé vậy? Hay là nói với con bé rằng sư phụ của con bé đối với con bé lại nảy sinh ra thứ tình yêu và dục vọng đáng xấu hổ không nên có? Trọng Tử cứng người đứng bất động tại chỗ, rồi chậm rãi thu tay lại. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, tâm can Lạc Âm Phàm chợt cứng rắn hẳn lên, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi nói, trước tiên hãy cùng sư phụ trở về. Sư phụ muốn biết cái gì, vì sao nhất định phải đuổi giết Ngộng Cơ, sao người không trực tiếp đến hỏi ta? Trọng Tử bỗng nhiên nói, buổi tối ngày hôm đó thật sự. Nếu thật sự, lời nói còn chưa dứt, nàng liền dừng lại. Trong trí nhớ của nàng, hình bóng kia luôn luôn cao cao tại thượng, bình tĩnh đến lạnh lùng, không người nào có thể lay động được, cũng là người có thể chống đỡ và xoay chuyển cả thiên địa, mỗi lần nàng nghĩ đến người lúc nào là một hình ảnh như vậy. Trọng Tử lặng lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nhìn hắn đang cố gắng đến kiệt sức khống chế đôi bàn tay run rẩy của mình, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch lại bị phủ một tầng hối hận vô hạn, sau một lúc lâu mới cười nói, ta lừa người đó, sư phụ. Hai chữ cuối cùng kia vừa thốt ra khỏi miệng nàng, mang theo ngữ khí vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng lại vô cùng ái muội. Lạc Âm Phàm nghe thấy mà kinh ngạc, lập tức có cảm giác bị lường gạt và phẫn nộ choáng váng hết cả đầu óc, đây là thái độ gì đây? Con bé là ai? Con bé có biết con bé là ai nữa hay không? Tiểu đồ đệ thuần khiết đáng yêu của hắn vừa mới gia nhập ma cung chưa đến một năm lại trở nên vô liêm sỉ như vậy, như thế này. Hắn tức giận đến mức không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay lên. Tiếng bàn tay va chạm thật mạnh chợt vang lên, Trọng Tử bị đánh đến mặt quay hẳn sang một bên, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt nàng, chính là Cơm Phàm cũng không biết rõ là tay hắn đau hay là lòng hắn đang đau nữa, hắn cúi nhìn bàn tay đã đánh Trọng Tử rồi lại nhìn nàng, sau một lúc lâu vẫn còn thất thần như hoàn toàn mất đi hồn phách. Trọng Tử ôm nửa bên mặt bị đánh, sóng mắt lưu chuyển, giọng vẫn không thay đổi nói với hắn, đây không phải là đáp án người muốn hay sao? Lạc Âm Phàm vốn định đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy, vừa nghe thế thì khựng lại, tức giận chỉ thẳng vào nàng, "Ngươi!" Trọng Tử quay mặt đi không nhìn hắn, cố gắng thu hồi lại nụ cười cứng ngắc khó coi kia. Thì ra tình yêu của nàng làm người cảm thấy khó khăn và khổ sở như vậy sao? Vào lúc người bị tẩu hỏa nhập ma mà nàng lại không để ý đến liêm sỉ, lợi dụng ma đan của Mộng Cơ dẫn dụ người mắc mưu, chắc là người cảm thấy việc đó cực kỳ ghê tởm, nên thậm chí ngay cả một góc áo cũng không muốn nàng chạm vào. Kỳ vọng ấp ủ trong lòng nàng bấy lâu nay lập tức tan thành bọt nước, sự mừng rỡ và cảm giác hạnh phúc bất tận kia vào đêm đó ở ngoài thành Thủy Nguyệt, hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là công dã tràng mà thôi. Là mày đã tính kế với người trước, hại người dùng thân phận một vị tôn sư làm ra những chuyện hoang đường tổn hại đến đạo đức đến vậy, làm hại người đường đường là tôn giả cao cao tại thượng phải chịu nhục nhã ở trước mặt mày như vậy, mày có tư cách gì để hận người kia chứ? Người là bậc tôn giả được mọi người kính ngưỡng ở tiên giới, pháp lực vô biên, địa vị cao quý, khiến kẻ khác phải tôn sùng, thế nhưng người vẫn luôn hết lòng hết sức bảo vệ, che chở mày, có thể làm đồ đệ của người đã là phúc phần mà ông trời ban cho mày, mày còn muốn gì nữa đây? Tình yêu của mày là gì? Nó vốn không nên tồn tại, sự tồn tại của nó gây ra cho người bao nỗi sỉ nhục, gây ra cho người biết bao điều thống khổ, sẽ làm hại người thân bại danh liệt. Chính bản thân mày chịu tội là đủ rồi, vì sao còn muốn ép buộc người, hạ nhục người như vậy, chẳng lẽ mày muốn làm người hận mày sao? Chẳng lẽ một chút tình thầy trò cuối cùng này mày cũng không muốn giữ ư? Trên mặt dường như có rất nhiều nước mắt, rơi xuống ướt đẫm, Trọng Tử mê man đưa tay xoa xoa mặt mình, cố sức đứng lên, thấp giọng nói, con cũng không biết sư phụ đã bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ là con vọng tưởng. Sư phụ cũng biết, con tu hành nông cạn, trong lòng vốn có tà niệm. Con lúc ấy sư phụ đối với con có một chút quan tâm hay không con? Sư phụ ngày hôm đó ngoại trừ, cũng không hề làm bất cứ cái gì. Càng nói lại càng lộn xộn, rốt cục Trọng Tử cũng im bặt không nói gì nữa, nàng nghĩ rằng hiện tại ngay cả liếc nhìn nàng một cái người cũng không muốn, vì thế liền vội vàng xoay người đi, con phải đi rồi. Nghe thấy những lời nói tràn đầy sự tuyệt vọng và xấu hổ của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm dần dần bình tĩnh, khôi phục cảm xúc trở lại, lúc này hắn vừa cảm thấy hối hận lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ đối với việc không khống chế được hành vi của mình. Không, con bé nghĩ sai rồi, trong lòng chất chứa tà niệm không chỉ có một mình con bé, với bẩn đoạn tình cảm thầy trò này đã là việc không nên, thế nhưng hắn lại không khống chế được dục độc trong người làm ra những chuyện như vậy với con bé, người có tội là hắn, làm sao có thể đem hết mọi tội lỗi này đổ lên người con bé được chứ? Không thể để con bé trở lại ma cung được. Trọng. Hắn đang muốn mở miệng gọi Trọng Tử, đột nhiên lại dừng lại, nhíu mày, nghiêng người nhìn qua. Tư Mã Diệu Nguyên bước ra từ đằng sau bức tường mây, cung kính hành lễ, Diệu Nguyên bái kiến tôn giả, mới vừa rồi Diệu Nguyên nghe các vị trưởng lão của Thanh Hoa cung nói bên này có người của ma cung tác loạn, tôn giả người vẫn ổn chứ ạ? Ngước mặt nhìn lại chỉ thấy biển mây mờ mịt, không còn thấy bóng người nữa. Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát, nói, trở về đi. Nam. Thiên Chi Tà quả nhiên vẫn đứng chờ ở phía trước, thấy Trọng Tử quay trở về mà thất thần, hồn vía quẳng lên tận 9 tầng mây, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành thuận lợi, mọi người vội vàng quay trở về ma cung gặp Vong Nguyệt, Tà Tiền Kim Ly nguyện ý thần phục, Vong Nguyệt phong làm vương, vẫn cho mang theo thuộc hạ cũ, với những người khác, y liễu mệnh cho đại hộ pháp dục ma tâm luận công ban thưởng. Xưa nay chưa một người nào có thể giữ được mạng sổ ngầm an toàn trở về từ dưới kiếm của Lạc Câm Phàm. Bởi vậy sau sự việc này từ trên xuống dưới ma cung đối với vị tân hoàng hậu này lại càng thêm kính phục. Trọng Tử đang nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng thần, chỉ trong giây lát liền cảm giác được trước giường có người bước đến, không cần mở mắt nàng cũng biết được là ai đến đây. Thiếu quân có tình cảm với Lạc Câm Phàm. Trọng Tử không hề phủ nhận, một người đã rơi vào thời điểm hoàn toàn tuyệt vọng, thì còn sợ gì nữa chứ? Đúng vậy, nàng là kẻ làm tổn hại đến luân thường khiến kẻ khác chê cười, nhưng mà lúc này cho dù cả thiên hạ chê cười, nàng cũng không thèm quan tâm. Hắn không có khả năng thích người, thiếu quân. Trọng Tử trợn mắt, lạnh lùng nhìn Thiên Chi Tà. Thiên Chi Tà cũng không thèm để ý đến nàng tiếp tục nói, hắn đã sớm thông suốt và hiểu thấu đáo tất cả mọi chuyện trên đời này, hắn là người duy nhất ở tiên giới chứng được kim tiên vị, người như vậy trong lòng chỉ chứa tình yêu bao la, bác gái, không có khả năng sinh ra loại tình cảm phàm nhân, thiếu quân là người đang vọng tưởng mà thôi. Kim tiên vị, Tam Tông, Phật Tiên Thánh, quả vị tối cao của Phật Tông, Đại Giác Như Lai Phật, quả vị tối cao của Tiên Tông, Đại La Kim Tiên, quả vị tối cao của Thánh Tông, Đại Thành Chí Thánh. Chứng được Kim Tiên vị tức là đã đạt được quả vị tối cao của tiên giới. Người này luôn luôn có thể nắm bắt được nhược điểm của người khác một cách dễ dàng rồi sau đó đánh bại đối phương một cách triệt để. Trọng Tử nghe y nói mà cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu, nàng nhổm người đứng dậy, vung tay tát một cái thật mạnh, nếu không có ngươi sắp đặt mọi chuyện, bọn họ sẽ không đối xử với ta như vậy, ta cũng sẽ không nhập ma, lại càng không rơi xuống bước đường cùng này. Thiên tri tà không tránh đi cũng không phòng bị, lãnh chọn cái tát của trọng, nhưng ngữ khí của y ấy vẫn bình tĩnh như trước, chuyện này vốn không liên quan đến việc người nhập ma hay không nhập ma, hắn là tôn giả của tiên giới, là thủ tọa tiên môn, là người có địa vị cao nhất, nếu hắn lại cùng đồ đệ mình hồ đồ gây ra những chuyện xấu mặt như vậy thì lúc đó chắn chắn thanh danh của hắn sẽ lập tức biến thành cỏ rác, bị người ta dâm đạp, còn mặt mũi nào để ở lại tiên giới nữa, thiếu quân cố ý. Cưỡng cầu hắn như vậy, người không sợ hắn sẽ hận người sao? Trọng tử nghe hắn nói mà mặt mày xám trắng, giật giật môi, không nói nên lời. Thiên tri tà lại nói tiếp, tiên ma vốn là hai thế đối lập nhau, thiếu quân cũng không cần để ý nhiều chuyện đến vậy, bất luận là đêm đó có phát sinh chuyện gì hay không, nhưng chỉ cần một chút phong thanh truyền ra ngoài thì chuyện không cũng có thể thành có, tuy nói sẽ không ai tin, nhưng với hắn ác hẳn cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều, mà chuyện này đối với chúng ta lại có lợi ích rất lớn. Trọng tử lập tức lắc đầu, không, không được. Tình yêu của nàng, người không có nghĩa vụ nhất định phải đáp lại, sự việc lần này phát sinh và trở thành như vậy cũng là do nàng không dự đoán được mọi chuyện, là do nàng vọng tưởng mà thôi, hơn nữa nàng cũng không biết khi đó người đã bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng sư phụ, nàng là đồ đệ mà người đã từng trân trọng nhất, nhưng nay nàng lại không từ thủ đoạn dụ dỗ người khiến người làm ra những chuyện có thể hủy hoại thanh danh cả đời của người, chỉ sợ rằng hiện nay tình thầy trò của người và nàng cũng không còn bao nhiêu phần, nàng không muốn người càng hận nàng hơn. Trọng tử trở nên trầm mặc không nói thêm bất cứ câu nào, chỉ xoay người lại nằm trên chiếc giường của mình, nàng đang muốn chợp mắt một chút, đồng nhiên từ bên ngoài truyền vào, có vương phu nhân của Kim Ly là bạch nữ cầu kiến, thiên tri tà cũng không cần biết là nàng có đồng ý hay không liền cho truyền bạch nữ tiến vào. Nam. Thì ra Kim Ly vừa mới đến ma cung, tuy nói rằng đã được phong vương nhưng y tự biết bản thân mình tu vi còn thấp, mà tứ đại hộ pháp không phải là hạng người dễ tiếp cận để tạo mối quan hệ. Cho nên y phải nhờ cậy đến một nhân vật cỡ lớn che chở mới có thể an ổn, mà y cũng chỉ quen biết có mỗi mình hoàng hậu Trọng Cơ, bởi vậy y lập tức cho thê tử là bạch nữ đến bái kiến lấy lòng nàng. Bạch nữ vừa mới bước vào trong điện liền quỳ xuống, dâng lên một gốc trường sinh thảo. Trọng tử đưa mắt nhìn, đây là... Bạch nữ cười nói, đây là bảo vật trấn sơn của núi Xích Diễm Chúng Thần, nếu phàm nhân ăn vào có thể kéo dài tuổi thanh xuân đến 200 năm, là bảo vật rất khó mới có được, hoàng hậu là mẫu nghi của vạn ma. Địa vị cao quý cho nên nó thuộc về người cũng rất hợp lý. Trọng tử không có chút hứng thú nào, dừng dưng hỏi, ta dùng nó để làm gì? Không thể nào dự đoán được vị hoàng hậu này lại hỏi như vậy, bạch nữ kinh ngạc, nhưng may mắn trong cái khó lại ló cái khôn, hoàng hậu đã tu thành ma thể, đương nhiên không cần dùng nó để kéo dài tuổi thọ, nhưng mà cây trường sinh thảo này nếu không có lợi cho việc tăng cường tu vi thì dùng để giữ gìn nhan sắc cũng có hiệu quả rất kỳ diệu, có thể làm cho da thịt sinh sắc sinh hương, thật rất khó mà có được. Khách quan mà nói, bạch nữ cũng nhìn thấy ngoại hình của hoàng hậu rất đẹp, nhưng cho rằng thánh quân thực sự nể trọng hoàng hậu hẳn là vì cái thân phận con gái nghịch luân của nàng, nhìn tình hình trên đại điện lúc nãy cũng có thể thấy được thánh quân thực sự nhân nhượng nàng, chỉ cần cái này thôi cũng đủ làm ô dù che chở cho vợ chồng mình rồi, nhưng mà, nữ nhân, ai lại không để ý đến dung mạo chứ? Nghe nói mặc dù hoàng hậu được thánh quân nể trọng nhưng cũng không được sủng ái bằng mộng cơ. Không đợi trọng tử tỏ thái độ gì khác, thiên tri tà đứng bên cạnh đã mở miệng. Trường sinh thảo này cũng coi như một bảo vật khó gặp, Kim Ly Vương và phu nhân đã có tâm như vậy, thiếu quân nên nhận mới đúng. Trọng tử nghe vậy liền tùy ý đưa tay lên nói, vậy thay ta nhận lấy đi. Thì ra vị hoàng hậu này chỉ biết nghe lời thuộc hạ kia của mình, nói gì thì đều nghe lấy, biết là mình đã hoàn thành tốt việc này rồi, bạch nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra, rồi tươi cười cáo lui, đồng thời lặng lẽ quan sát, đánh giá người thuộc hạ kia, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi có người đề cập tới một cái tên. Bây giờ sực nhớ lại suýt chút nữa thì kinh hoàng thất thố, cả người vả mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính hành lễ với y, sau đó mới lui ra ngoài. Trọng tử lại chớp mắt, lại đây. Thiên tri tà hiểu được ý của nàng, đang tính bước đến bên cạnh thì từ bên ngoài lại truyền đến giọng nói của một nữ tử, âm thủy tiên cầu kiến hoàng hậu. Nàng ta tới đây làm gì? Trọng tử không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thiên tri tà thản nhiên, đương nhiên là có việc muốn nhờ, thuộc hạ thấy nàng ta đối với người cũng rất có thiện cảm. Nên thu phục người này về phía mình, lần này nàng ta muốn gì chỉ cần người đưa cho nàng ta là được rồi. Ánh mắt của trọng tử khẽ lay động, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Thiên tri tà vừa biến mất, âm thủy tiên đã bước vào trong điện, quỳ một gối xuống nói thẳng, nghe nói Kim Ly Vương tặng trường sinh thảo cho hoàng hậu, âm thủy tiên đến cầu xin hoàng hậu ban trường sinh thảo. Trọng tử đã sớm đoán được âm thủy tiên đến là vì trường sinh thảo, nên cũng không ngạc nhiên lắm chỉ bình thản hỏi, tin tức truyền đi nhanh vậy sao? Nhưng âm hộ pháp cầu xin là vì chính mình hay là vì người khác? Âm Thủy Tiên không trả lời mà chỉ nói, bất luận là cầu xin vì ai cũng đều là ân điển của Hoàng hậu, từ nay về sau Âm Thủy Tiên sẽ tự ghi khắc trong lòng. Cả người trọng tử và chiếc giường nhỏ đều di chuyển tới trước mặt nàng, mấy năm nay âm hộ pháp vì kéo dài tuổi thanh xuân của phàm nhân kia đã hao tổn không biết bao nhiêu tu vi, hộ pháp cảm thấy mình làm như vậy đáng giá sao. Âm Thủy Tiên sắc mặt không thay đổi kiên quyết nói, Âm Thủy Tiên làm bất cứ việc gì cũng không hối hận. Trọng tử nói, đáng tiếc trước sau gì y cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, hộ pháp phải biết rằng dù là thế thân đi chăng nữa thì y cũng không phải người kia, y căn bản không nhận ra hộ pháp, cũng không liên quan gì đến người trong ký ức của ngươi. Âm Thủy Tiên lạnh lùng ngăn lời nàng lại, chàng có thể ở cùng ta là được rồi. Nếu như đã có người có thể thay thế được vị trí của Tuyết Lăng thì cần gì phải giữ lại tua kiếm này nữa. Trọng tử chỉ vào bên hông Âm Thủy Tiên chậm rãi nói, nếu hộ pháp có thể tự tay mình hủy nó đi thì ta lập tức ban trường sinh thảo cho ngươi. Âm Thủy Tiên nhìn trọng tử một lát rồi quả thực cầm tua kiếm kia lên, bàn tay từ từ nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà không ngừng phát run, tựa như phải dùng hết sức lực để biến tua kiếm kia thành bột phấn. Nhưng cuối cùng tua kiếm vẫn còn nguyên vẹn. Trọng tử nói, có thể thấy được thế thân chỉ là thế thân mà thôi, người như vậy trong thiên hạ có rất nhiều, người có dáng vẻ giống Tuyết Lăng cũng không ít. Đến khi già chết đi thì cũng không sao, ngươi có thể tìm được người khác thay thế, không cần phải lãng phí một gốc trường sinh thảo quý giá. Nếu hoàng hậu không muốn ban trường sinh thảo vậy cũng không cần nói nhiều. Âm Thủy Tiên lập tức buông tay ra. Trên đời này cũng có loại người thật sự ngu ngốc như vậy sao? Trọng tử nở nụ cười cất giọng nói tiếp, chỉ là một gốc trường sinh thảo thôi, có gì mà không ban được, nhưng đợi đến khi nào âm hộ pháp lập công lớn, nói không chừng ta sẽ ban nó cho ngươi. Cũng được. Âm Thủy Tiên cũng không nhìn nàng lập tức đứng dậy rời đi. Khinh mạn thuộc hạ, thiếu quân không khôn ngoan chút nào khi tỏ thái độ như vậy. Thiên Chi Tà đứng ở trước giường nhíu mày nhìn trọng tử. Ta bảo ngươi lui ra nhưng ngươi lại ẩn thân theo dõi ta, lá gan của ngươi quả nhiên càng lúc càng lớn. Trọng tử nằm xuống nhướng mày nhìn Y Lìa, ngươi trợ giúp ta, chẳng qua là muốn hoàn thành dã tâm và khát vọng của ngươi, không liên quan gì đến ta, vì sao ta không theo lời của ngươi nói mà làm chứ? Ngươi phải học cách thu phục và chế ngự bọn họ. Vậy sao? Nếu không làm như vậy thì dù người có tu thành thiên ma, bất cứ lúc nào cửu u cũng có thể bỏ rơi người. Nếu y y muốn quyền lực, ta cho y y là được rồi. Thân phục và nhượng bộ, sống chết của bản thân hoàn toàn bị người khác nắm giữ là hạ sách. Thiên Chi Tà khinh miệt, đưa tay lên châm ngọn đèn trong điện, lục giới nhập ma, công lao của người sẽ lớn hơn y y. Nếu y y bận tâm lo sợ việc này ảnh hưởng đến địa vị của y y thì đương nhiên sẽ giết người ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Vong Nguyệt là con người thâm sâu không lường được, chỉ bằng một mình người thì chắc chắn đấu không lại Y-Y, lúc này người phải tỏ vẻ thần phục, nhưng đồng thời cũng phải làm cho Y-Y có điều kiêng kỵ, không dám dễ dàng động đến người, việc này người có thể duy trì được bao lâu thì người sẽ sống được bấy lâu. Trọng tử ngước mắt nhìn Y-Y có chút ngạc nhiên, hỏi, ngươi không phải chỉ một mực muốn lục giới nhập ma sao, khi đó ta sống hay chết có liên quan gì đến ngươi đâu? Thiên Chi Tà không trả lời chỉ bước tới ôm lấy nàng, thản nhiên nói, ngủ đi. Trọng tử vuốt ngực Y-Y, nửa đùa nửa thật hỏi, ngươi hối hận rồi sao? Thiên Chi Tà nhìn nàng một lúc lâu, sau đó rũ hàng mi dài xuống, chỉ nói một từ, không. Trọng tử a lên một tiếng rồi rúc vào trong lòng Y-Y thoải mái ngủ. Nam. Ngày hôm sau, Vong Nguyệt ra khỏi ma cung để tiếp kiến Long Vương yêu đến triều bái. Trọng tử thân là hoàng hậu, đến nay thanh danh đã lan truyền rất xa nên đương nhiên cũng phải đi với Vong Nguyệt. Lần này đi đơn giản là nhận chút lễ vật, nghe mấy lời nịnh hót rồi về thôi, khi trở về. Vong Nguyệt mang theo nàng đứng trên sườn núi ngoài thành Thủy Nguyệt. Nơi trốn quen thuộc cùng ký ức ngọt ngào ngày đó, vậy mà nay lại trở nên khó chịu đựng nỗi đến thế, nó nhắc nhở nàng biết rằng nàng đã mang đến cho người một nỗi sỉ nhục to lớn nhường nào, người đang chán ghét nàng biết bao nhiêu. Bước bên cạnh Vong Nguyệt, trọng tử cảm nhận được cả người y tản ra hơi thở lạnh lẽo, u ám, mang theo cảm giác gáp bức rất kỳ quái, không giống với cảm giác an tâm như khi nàng ở cạnh Thiên Chi Tà, nhất là đôi mắt giấu dưới cái mũ áo choàng kia càng làm trọng tử thêm khẩn trương. Nàng luôn luôn cảm thấy ánh mắt kia như xuyên qua lớp áo choàng nhìn thấu con người nàng một cách rõ ràng, rành mạch. Ý gì mang nàng tới chỗ này, là vô tình hay cố ý? Trọng tử không khỏi dùng mình một cái, cố gắng hết sức để bản thân mình giữ được vẻ trấn định. Hoàng hậu của ta, nàng đang sợ hãi sao? Không có. Lần trước, nàng và Lạc Âm Phàm gặp mặt nhau chính là ở chỗ này. Trọng tử không nói gì. Vong Nguyệt lại chuyển sang chuyện khác, lần này nàng đã lập công, ta còn chưa ban thưởng cho nàng. Nàng muốn cái gì nào? Trọng tử lập tức nhớ tới lời của Thiên Chi Tà nên cẩn thận đáp, giúp thánh quân giảm bớt ưu phiền và lo toan, chính là bổn phận của ta không dám lĩnh thưởng. Hoàng hậu đối với ta trung thành như thế, ta cũng muốn tặng hoàng hậu một chút lễ vật. Vong Nguyệt nói xong liền đưa tay lên, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một người, hai tay đang bị bắt trói ra sau lưng, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vô cùng chật vật. Tư Mã Diệu Nguyên. Trọng tử sửng sốt nhìn người nọ. Tư Mã Diệu Nguyên cũng nhìn thấy nàng lập tức chột dạ, trọng tử, ngươi muốn làm gì? Trọng tử không khỏi bất ngờ quay sang hỏi Vong Nguyệt, ngươi bắt ả tới đây làm gì? Vong Nguyệt nói, là do ả ta đã xúi dục Nguyệt Kiều hại nàng, làm nàng phải rơi vào tình cảnh này, nàng không muốn báo thù sao? Hiện tại nàng báo thù thì có tác dụng gì chứ, nhiều người muốn giết nàng thế chẳng lẽ cũng đều do nàng ta xúi dục hay sao? Trọng tử chỉ biết cười khổ, túi đầu nhìn Tư Mã Diệu Nguyên. Tư Mã Diệu Nguyên cũng hít thở nặng nề, hừ lạnh, muốn giết cứ giết. Trọng tử thản nhiên nói, ta có rất nhiều biện pháp có thể tra tấn ngươi, vì sao nhất định phải giết, cho ngươi được chết sung sướng như vậy chứ? Nói không sai. Vong Nguyệt trầm giọng cười, trong giọng nói của y tràn ngập sự mê hoặc và dẫn dụ, tiên môn vốn đã quyết định buông tha nàng, nếu như không có con ả kia xui khiến Nguyệt Kiều đi vào tiên ngục, như toan làm nhục nàng thì sát khí của nàng sẽ không bị lộ ra, như vậy chắn chắn nàng sẽ không bị đánh gãy xương cốt, bị nhốt vào băng lao, lúc này nàng có thể ở lại Nam Hoa sống thật tốt, đi theo Lạc Âm Phạm tu hành, nàng có ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay ả gây ra, nàng thật sự không hận sao. Biết rõ ràng trong việc này Tư Mã Diệu Nguyên chỉ là một cái ngòi châm cho mọi thứ nổ tung, nhưng khi nghe Vong Nguyệt nói như vậy, trọng tử lại không tự chủ được, trong lòng sinh ra rất nhiều sự giận dữ, đúng vậy, tất cả những thứ mà nàng đang phải chịu đựng, bị buộc phải nhập ma, đoạn tuyệt với sư phụ. Dường như tất cả mọi chuyện đều do ả ta gây ra cho nàng. Vong Nguyệt nói, nàng vốn thiện lương không có tâm hại người, còn từng cứu mạng ả, nhưng nàng lại bị tiên môn không buông tha ép đến bước đường cùng, trong khi một con người như ả, thân là đệ tử tiên môn nhưng trong lòng luôn mang theo sự ghen tị và đố kỵ, lấy oán báo ân, việc này công bằng sao? Công bằng? Đương nhiên là không công bằng. Trời sinh sát khí chính là lỗi của nàng ư? Bị người hãm hại cũng là cái sai của nàng sao? Nàng chưa bao giờ làm hại ai, nhưng kết quả là tất cả bọn họ đều muốn nàng chết. Nàng bị đánh, bị nhốt vào băng lao nhận hết mọi sự tra tấn, trong khi những kẻ làm hại nàng ngược lại sống rất tốt đẹp, rất hoàn hảo, điều này không công bằng. Dường như có thứ gì đó kích động trong lòng, sát khí không kiềm chế được nữa bỗng chốc tràn ngập khắp nơi, trọng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Diệu Nguyên, trong đôi mắt vượng xinh đẹp của nàng là sát khí không chút nào che giấu. Nhìn thấy người trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ, Tư Mã Diệu Nguyên bắt đầu hoảng sợ nói loạn cả lên, nói bậy. Ý thì nói bậy. Vong Nguyệt nói, người như thế không xứng làm đệ tử tiên môn, giết ả ta không có gì là sai cả. Giết nàng ta sao? Trọng tử dường như có chút tỉnh táo hơn khi nghĩ tới điều này. Không đúng, nàng không thể tùy tiện giết người, nàng đã từng nói sẽ bảo vệ sư phụ, bảo vệ chúng sinh, làm sao nàng có thể giết người được chứ? Vong Nguyệt nói, ả ta đến bây giờ hoàn toàn không có tâm hối hận hay sửa đổi gì cả, ả biết nàng sẽ không xuống tay được nên mới muốn lung lạc nàng, đối phó với loại người như vậy nàng hãy dùng thủ đoạn của ma, chắc chắn là nàng sẽ khiến ả hiểu ra được một điều, nàng đã không còn là đệ tử tiên môn giống lúc trước nữa, đã là ma thì không cần phải kiêng nể hay dè chừng nhiều thứ như vậy nữa. Không cần phải kiêng nể hay dè chừng. Cũng đúng, dù sao nàng đã nhập ma rồi, sư phụ cũng không cần nàng nữa, vậy thì có gì cần phải kiêng nể hay dè chừng nữa chứ? Quả nhiên lúc này trọng tử đưa tay lên, trong lòng bàn tay có ánh sáng phát ra. Tư Mã Diệu Nguyên thấy nàng như vậy mà cả người run run, trong lòng tuyệt vọng biết chắc mình đã không còn đường lui nữa rồi. Đúng rồi, đây không phải là trọng tử nữ đệ tử đầy quy củ, nghịch ngợm, có một chút tâm kế trẻ con trước đây nữa rồi, người trước mặt lúc này sát khí đầy người. Chính là tử ma. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Trọng tử, ngươi. Ngươi dám động đến ta. Tôn giả người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ. Trọng tử hoàn toàn tỉnh táo lại. Bóng ma của sự sợ hãi nhanh chóng nổi lên, bao phủ trong lòng, làm cho nàng lạnh thấu từ đầu đến chân. Nàng kinh sợ đến vạn phần, lảo đảo lui về phía sau. Nàng đang làm gì vậy? Tự nhiên chỉ vì bị người khác nói khích có mấy câu mà đã khiến ma tính bùng phát, nảy sinh ra ý định giết người. Nàng biết sư phụ chán ghét nàng, nhưng nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của sư phụ, nếu nàng thật sự giết người thì sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa. Vong Nguyệt cũng không tiếp tục nói gì cả, chỉ hạ cánh tay xuống, phất nhẹ một cái, từ trong chiếc nhẫn màu tím trong suốt trên ngón tay y lóe ra một thứ ánh sáng sâu kín, Tư Mã Diệu Nguyên lập tức ngất xỉu, mất đi ý thức. Trọng tử nhẹ nhàng thở ra, ngươi muốn thao túng ta đúng không? Mà không cần nhiều tình cảm. Khó có dịp Vong Nguyệt mở miệng răn dạy nàng, y nói tiếp. Nàng muốn địa vị, ta đã cho nàng địa vị, nhưng nếu nàng vẫn còn luyến tiếc tiên môn thì hiện tại vẫn có thể trở về. Lại trở về đối mặt với sư phụ sao? Trọng tử cúi đầu, ta xin lỗi. Vong Nguyệt vươn cánh tay phải ra ôm nàng kéo tới trước mặt, từ bên ngoài chiếc áo choàng đang mở một nửa trên người y y nhìn vào có thể mơ hồ thấy được hoa văn trên chiếc đai lưng cũng như những viên đá màu tím được khảm bên trong, tỏa ra cảm giác thật thần bí và cao quý. Hắn dùng bàn tay trái đeo nhẫn kia nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên. Trọng Tử cả người cứng ngắc lại, ngươi muốn làm gì? Thấy phản ứng của nàng làm Vong Nguyệt cười rộ lên, ta cần một vị hoàng hậu có thể đảm đương được trọng trách của mình, hoàng hậu của ma tộc. Nàng hiểu rất rõ những lời này là có ý gì, tạm thời y y đang cần nàng, nhưng chờ đến khi mục đích đã đạt được thì lập tức sẽ phế bỏ hoàng hậu. Trọng Tử âm thầm cười khổ trả lời y y, ngươi yên tâm, khi nào ta còn ở vị trí này một ngày thì sẽ nhất quyết không phản bội ma cung. Vậy sao? Vong Nguyệt cười nói. Vừa dứt lời, không khí từ bốn phía đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến kinh người. Trọng Tử lập tức phát hiện có điều không ổn, vội vàng xoay mặt lại, vừa nhìn thấy rõ người tới là ai thì sợ tới mức ngây người. Chỉ nhìn thấy lúc này sắc mặt hắn xanh mét, cả người tản ra sự giận dữ, còn có, sát khí nữa. Sư phụ làm sao lại đến đây, người đang giận. Trọng Tử cảm thấy hơi bối rối và có phần kinh ngạc, căn bản đã quên mất cánh tay của Vong Nguyệt vẫn còn đặt bên hông nàng, lắp bắp nói, sư phụ. Vừa mới lên tiếng thì chỉ nhìn thấy tiên lực khủng bố ập đến trước mắt. Nam. Thì ra ngày hôm trước, sau khi Trọng Tử bỏ đi ở núi Xích Diễm, Lạc Âm Phàm trước sau gì cũng không thể yên lòng, cho nên vẫn tìm tới vùng phụ cận của Ma Cung, tính khuyên bảo nàng trở về. Ai ngờ đâu vừa mới đến gần lập tức nhìn thấy cảnh tượng này đập ngay vào mắt hắn. Tư Mã Diệu Nguyên nằm sóng xoài trên mặt đất, tiểu đồ đệ thương yêu của hắn lại để cho Cửu Vũ ôm ngang thắt lưng, cử chỉ vô cùng thân thiết, làm cho hắn nhất thời tức giận đến run run cả người, không thể nào chấp nhận được. Đối với thân phận mới của con bé, hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm hay để ý tới, lại càng không tin vào chuyện đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh hai người này thân mật trước mặt mình, lập tức đập tan nát mọi sự tự tin của hắn, suýt chút nữa làm hắn nổi điên lên mất đi cả lý trí. Sự lạnh lùng cố ý ngụy trang bị sụp đổ trong nháy mắt, chỉ còn lại lửa giận bừng bừng lan tràn khắp nơi. Cái gì gọi là quyết không phản bội ma cung? Đây là những điều mà hắn đã dạy dỗ đồ đệ của hắn sao? Con bé thực sự muốn trở thành hoàng hậu chân chính của Cửu Vũ là vì bị hắn cự tuyệt ư? Không thể nào có khả năng đó được, việc này tất nhiên là Cửu Vũ nhân cơ hội mê hoặc trọng nhi của hắn, hoàng hậu cái gì mà hoàng hậu chứ, rõ ràng chỉ là lung lạc tinh thần, chỉ có vài câu lời hay ý đẹp đã bị lừa rồi, tiểu đồ đệ thật làm hắn tức chết, tất cả là do cái tên khốn kiếp này gây ra. Giận dữ đến độ mất cả lý trí mà cũng chẳng hiểu nỗi tại sao, hắn lập tức vung trục ba trong tay lên, vừa xuất kiếm đã là sát chiêu. Vong Nguyệt nhìn thấy thế cấp tốc ôm Trọng Tử lui về phía sau. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì chiêu tiếp theo lại ập đến, xem ra lúc này bất luận làm thế nào thì cũng không thể tránh khỏi. Vong Nguyệt cười nói, hắn muốn giết ta, hoàng hậu sẽ giúp ai? Sư phụ chắc chắn là không muốn nhìn thấy nàng nên mới ra tay như vậy, hiện giờ vẫn là tránh đi trước rồi nói sau sẽ tốt hơn. Trọng Tử nghĩ vậy nên không dám nhìn ánh mắt kia, đành cắn răng, đưa tay lên đồng thời đánh ra cùng với Vong Nguyệt. Giờ phút này nàng chỉ suy nghĩ làm cách nào để mà chạy trốn, làm sao dự đoán được hiện nay đã khác ngày xưa rất nhiều. Ma lực của nàng kỳ thật không hề thua kém vạn kiếp năm đó, chẳng qua bởi vì bên cạnh nàng có thiên chi tà quá lợi hại cho nên mới bị lu mờ đi, không ai đánh giá được mà thôi. Một trường này của nàng dùng đến 7 phần công lực giống như thường ngày đã rất khó lường rồi, hơn nữa bản thân Vong Nguyệt lại không kém Lạc Âm Phàm chút nào, lúc này hai người lại liên thủ chống lại luồng tiên lực kia, chỉ nghe một tiếng nổ điếc tai vang lên, ma khí và tiên khí phát tán ra bốn phía, cỏ cây xung quanh tan biến thành cát bụi. Lạc Âm Phàm lui về phía sau vài bước. Ma lực của Trọng Tử là do đột nhiên có được cho nên nàng căn bản không hiểu rõ lắm nó lợi hại đến mức nào, vừa nhìn thấy Lạc Âm Phàm như thế thì sợ tới mức ngẩn người, nhìn xuống hai tay mình rồi lại nhìn sư phụ cuối cùng là vô cùng hoảng hốt, nàng quả nhiên dám ra tay với sư phụ của mình. Nàng làm sao có thể đối phó với người kia chứ? Đó là sư phụ của nàng mà. Nàng trước sau vẫn thương người, yêu người như vậy, cho dù phần tình cảm nàng dành cho người bị người chán ghét muốn lãng quên, nhưng mà người vẫn tìm đến đây. Lấy thân phận sư phụ hết sức khuyên can nàng quay đầu lại, không hề buông tay hay mặc kệ nàng ở chỗ này, nàng làm như vậy sẽ làm người bị tổn thương nặng nề mất thôi. Đôi đồng tử màu đen nhìn nàng chằm chằm như muốn khóa chặt lấy nàng, trong ánh mắt đó có sự khiếp sợ, có hoài nghi và đến cuối cùng rốt cục đã dấy lên ngọn lửa giận hừng hực. Con bé dám ra tay với hắn sao? Con bé dám giúp Cửu Vũ đối phó hắn? Dục độc trong cơ thể hắn giống một sợi dây cứng cỏi len lỏi và buộc chặt từng ngóc ngách sâu thẳm trong người hắn. Hắn cảm thấy lồng ngực cực kỳ đau đớn hệt như ai đó đang bóp chặt trái tim hắn. Lạc Âm Phàm nhanh chóng cảm giác được cổ họng của mình ứa lên một vị ngọt tanh nồng, thân hình của hắn hơi lảo đảo, nhưng hắn lập tức phát hiện ra mình thất thố vội vàng bình tâm chấn tĩnh lại tinh thần, một lần nữa đứng vững lại. Nhìn thấy sư phụ dường như bị thương, Trọng Tử hoảng sợ, vội vàng bước qua đỡ hắn, "Sư phụ." Lạc Âm Phàm đưa tay đẩy nàng ra, lạnh lùng nói, "Đừng gọi ta là sư phụ nữa." Trọng Tử nghe hắn nói mà sửng sốt cả người, nhanh chóng rút tay lại, lùi về phía sau. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch ra, Lạc Âm Phàm hiểu ngay mình đã lỡ lời làm tổn thương đến con bé rồi, hắn đang làm gì vậy, hắn lại muốn làm gì nữa đây? Đánh nhau một hồi mới phát hiện Tư Mã Diệu Nguyên vẫn bình yên vô sự, điều này làm hắn càng thêm hối hận, đồ đệ của hắn sao có thể tùy tiện giết người được chứ, bản thân con bé đang ở ma cung mà vẫn không làm tổn thương đến tính mạng của người khác, những gì con bé đã làm đã quá đủ rồi, hắn rốt cuộc là tức giận cái gì đây? Vì sao lại nói ra những lời như thế với con bé? Nơi này không có sư phụ, chỉ có phu quân. Hiện thân ra giữa không trung, Vong Nguyệt kéo nàng bước đi. Trọng Nhi. Trọng Tử dừng bước, quay đầu nhìn lại. Lạc Âm Phàm bất chấp tất cả, nhẹ giọng nói với nàng, đừng làm như vậy, hãy cùng sư phụ trở về, sư phụ tuyệt đối sẽ không để người khác làm tổn thương con. Trở về sao? Trọng Tử rũ mắt xuống che giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt. Trọng Tử, hãy nhìn đi, cho dù mày làm ra những chuyện khiến sư phụ chán ghét mày, nhưng trước sau gì người vẫn nhận mày là đồ đệ, không hề bỏ rơi mày, lúc nào cũng lo lắng, bảo vệ tính mệnh của mày, mày còn thấy chưa đủ hay sao? Giờ còn muốn gì nữa chứ? Mày không nên làm hỏng thanh danh của người, đem danh dự của người biến thành rác rưởi như thế mới cam lòng sao? Người giờ đây lại khăng khăng bảo vệ cho một đồ đệ đã nhập ma, người sẽ phải giải thích như thế nào với những kẻ trong tiên môn đây? Chẳng lẽ mày thực sự muốn người từ bỏ vị trí thủ tọa tiên môn sao? Mày là người có vọng niệm trong lòng, là người làm tổn hại đạo đức luân thường. Tình cảm này vốn đã có tội, vốn là không nên tồn tại rồi. Nếu như mày đã nhập ma, vậy thì để một mình mày chịu đê. Tượng tất cả đi, cần gì phải liên lụy đến người kia chứ? Trọng Tử quay mặt lại nhanh chóng liếc nhìn Lạc Âm Phàm một cái rồi cắn chặt môi, bước đến với Vong Nguyệt đang dần biến mất ở trên không trung. Quyển 4 chương 48, quyết định từ bỏ. Trong lục hợp điện của Nam Hoa, Lạc Âm Phàm cho các đệ tử lui ra bên ngoài rồi chậm rãi nói quyết định của mình cho Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe, cả ba người đều vô cùng khiếp sợ, dường như không tin vào tai mình nổi. Âm Phàm, đệ đây là... Con bé có ngày hôm nay, tất cả đều do đệ dựng lên, là đệ đã suy nghĩ nông cạn, không còn mặt mũi nào để nhận chức thủ tọa tiên môn này nữa. Thấy hắn tự trách như thế, Mẫn Vân Trung bèn an ủi, con bé trời sinh sắc khí, nhất định sẽ nhập ma, đó đã là số mệnh của nó rồi, chúng ta cũng không thể chống lại ý trời được, việc này không liên quan gì con cả, con không cần phải tự trách mình như thế. Hành Huyền cũng gật đầu, lời sư thúc nói hoàn toàn là sự thật, việc con bé nhập ma đã là ý trời rồi, trên dưới tiên môn không ai trách đệ đâu, sao đệ phải làm vậy? Lạc Âm Phàm không trả lời, chỉ âm thầm cười khổ trong lòng. Cái gì mà là ý trời chứ, tất cả đều là lỗi của hắn, hắn thân là sư phụ của con bé, nếu hắn có thể vứt bỏ những kiêng kỵ của mình về sát khí trời sinh của con bé, đứng ra bảo vệ cho con bé, nhất định con bé sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay, đó chính là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là, hắn biết rõ rằng con bé có chấp niệm, nhưng hắn lại cứ tự tin là mình nhìn thấu tất cả, không thèm để ý đến tác dụng của dục độc trên người mình. Để rồi cứ thế biến thành mối quan hệ không thầy trò cũng chẳng đồ đệ, việc như thế hỏi làm sao hắn có thể nói ra miệng nổi đây. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để mặc con bé cứ thế ở lại ma cũng được. Một đứa trẻ như vậy, vốn không nên thành ma. Thế mà chỉ vì là con gái nghịch luân, thiên tri tà lại nhất định phải ép con bé nhập ma, vì chỉ có con bé mới có thể giải được phong ấn nơi thiên ma lệnh, chỉ con bé mới có thể triệu hồi được vạn ma nơi hư thiên. Vậy mà đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì khác. Có lẽ là con bé chưa thành thiên ma, nguyên nhân chắc hẳn là do sát khí chưa đủ mạnh. Còn kẻ tên Cửu Lưu kia thì tâm cơ thâm sâu, không trừ khả năng là đang lợi dụng con bé. Đã có một mộng cơ được sủng ái như thế rồi, vậy mà còn cấp cho con bé ngôi vị hoàng hậu, rõ ràng là để lung lạc lý trí của con bé, một khi ý nghĩa đã đạt được mục đích, kết cục của con bé không thể nói được sẽ tốt hay xấu. Cửu Lưu hoàng hậu, nghĩ đến bốn chữ này, tay Lạc Âm Phàm không tự chủ được nắm chặt lại trong tay áo. Kiềm chế sự tức giận cứ trực chờ bùng lên. Nghiệp chướng này thật không biết phải trái gì, con bé chỉ nghĩ Cửu Vũ đối xử tốt với mình là đã bằng lòng theo ý đi rồi, làm sao mà biết được nội tình hung hiểm thế nào. Con bé dám rời bỏ kẻ làm sư phụ như hắn đây, mà tin tưởng vào cái tên Cửu Vũ kia vậy sao? Hắn quyết không thể để con bé ở lại ma cung được. Ngay cả khi hắn vẫn không thể nhận tình cảm của con bé đối với mình, nhưng vẫn có thể ngăn cản con bé, giúp cho con bé quay đầu, điểm này hắn tin tưởng hắn sẽ làm được. Bởi vì con bé không hề khác gì so với hồi trước. Nhưng mà mặc dù hắn không để ý đến ánh mắt của người đời, nhưng tình cảm sai trái đó vẫn là sai trái, nếu truyền ra ngoài làm tổn hại đến danh dự của Nam Hoa còn chưa nói, chỉ cần khiến cho sư huynh, sư thúc bọn họ biết lý do hắn ra đi lại càng rắc rối thêm. ý đệ đã quyết. Hắn xoay người đi, Tử Trúc Phong từ nay về sau sẽ rất nhàn rỗi, đệ cũng không có việc gì mà phải ở lại đây nữa cả. Nghe hàm ý trong lời này của Lạc Câm Phàm, thì đúng là hắn không muốn ở lại Nam Hoa nữa. Ba người Ngu Độ nhìn nhau. Ngu Độ có vẻ trầm ngâm, sư đệ đã quyết ra đi, ta cũng không thể ngăn đệ được, nhưng mà trước khi sư phụ Lâm Trung đã truyền lại chức thủ tọa tiên môn này cho đệ, đem tiên môn phó thác vào tay đệ, đệ đi như thế, ai có thể thay đệ đây? Chỉ ngắn ngủi có 10 năm thôi, hắn phong ấn được Phượng Thần, chém đầu Tam Thi Vương, tu bổ lò chân quân, mới đây còn lấp kín thành công con đường hầm dưới đáy biển nối đến Thiên Trì ở Thiên Sơn, đưa mắt nhìn khắp tiên giới, bất luận là thành tích hay thuật pháp, uy tín, ai có thể thay thế được vị trí của hắn? Lạc Âm Phàm nói, đệ đã có sắp xếp cả rồi, vị trí thủ tọa tiên môn xin sư huynh tạm giữ giúp đệ. Mẫn Vân Trung tức giận vô dầm lên mặt bàn rồi đứng dậy quát, ngươi có biết đang nói gì không? Chỉ là một nghiệp chướng mà lại đáng cho ngươi có thể bỏ đi chi tiến thủ như vậy sao? Thủ tọa tiên môn, nói không làm là không làm sao, di huấn của sư phụ phó thác cho ngươi, ngươi đã quên hết rồi sao? Ngu Độ nháy mắt ngăn Mẫn Vân Trung lại, vị sư đệ này của Y Lìa đã quyết định thế nào thì sẽ làm Y Lìa như vậy, cho dù lấy di huấn của sư phụ ra nói cũng vô dụng thôi. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Y Lìa thử dò hỏi, không phải là sư đệ có dự tính gì khác chứ? Đệ bế quan. Đệ bế quan ở đâu? Lạc Âm Phàm giống như không muốn trả lời câu hỏi này. Ngu Độ nói, lúc này mà sư đệ lại quyết định rút lui như thế, sợ không phải là thời điểm thích hợp. Ma cung đang ngày càng lớn mạnh, tiên môn thì đang trong thời buổi rối ren. Con bé đã nhập ma rồi, nếu đến một ngày nó tu thành tiên ma, chắc chắn đọa kiếp sẽ xảy ra lần nữa, đệ đi như thế, chúng ta làm sao mà ứng phó được. Trên dưới tiên giới chỉ có đệ là có pháp lực cao nhất, huống chi đệ đã từng là sư phụ của con bé. Đệ ở lại đây là có thể lưu lại cho chúng ta vài phần hy vọng thắng, sao lại có thể để mọi việc như này mà đi như vậy được. Vị sư đệ này của y thì trước giờ đều điềm đạm, thờ ơ với mọi chuyện, thứ có khả năng giữ chân hắn lại, chỉ có thể là trách nhiệm mà thôi. Lạc Âm Phàm quả nhiên im lặng không nói gì, sau một hồi lâu mới mở miệng, sẽ không có ngày con bé thành thiên ma đâu. Ba người nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Lạc Âm Phàm không nói thêm nữa, bước ra phía cửa, rời đi. Mẫn Vân Trung lắc đầu. Ngồi xuống, tức giận đập bàn, đây là đạo lý gì chứ, hay thật, nói đi thì đi, ngay cả lý do cũng không thèm nói, lần này nó lại dám làm cái việc càn quấy này. Quả thực là... Sư thúc. Ngu Độ nâng tay lên ý bảo Y Lìa ngừng lại, ánh mắt đảo qua cửa điện, Diệu Nguyên. Tư Mã Diệu Nguyên đi vào cửa, thi lễ với ba người, rồi giải thích, mới vừa rồi Diệu Nguyên đi ngang qua ngoài điện, vô tình nghe được. Rồi dừng lại. Thấy trong lời Diệu Nguyên có ý gì đó, trong lòng Ngu Độ nảy lên. Nhỏ nhẹ hỏi, chuyện vừa rồi của tôn giả, con biết nội tình sao? Thì ra Tư Mã Diệu Nguyên sau khi ở đảo Hoang 3 năm xong trở lại Nam Hoa, sư phụ của ả lại trở thành ma cung hộ pháp danh vang khắp nơi, làm cho ả vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà Mộ Ngọc ngày thường đối xử với trọng tử rất tốt, thầy cho hai người ả vốn tình cảm cũng không sâu nặng gì, y vừa đi thì Tư Mã Diệu Nguyên liền tìm người khác để bái sư. Thấy là Câm Phàm bây giờ không còn đồ đệ nào, có ý muốn cầu hắn. Ngày ấy vô tình gặp được tại Thanh Hoa Cung. Bèn đuổi theo hắn để cầu xin, ai ngờ lại vừa vặn thấy được cảnh tượng giữa hắn cùng với trọng tử, nhưng chưa kịp nghe thấy gì đã bị Lạc Âm Phàm che kín ý thức lại, trong lòng đầy dây hoài nghi, sau đó lại bị Vong Nguyệt bắt đi. Trong lòng nghĩ rằng phen này khó có thể thoát được sự trả thù của trọng tử, nhưng không ngờ. Vừa khi tỉnh lại thì lại nhìn thấy Lạc Âm Phàm. Bây giờ Lạc Âm Phàm lại từ bỏ đi chức thủ tọa tiên môn, sâu chuỗi những sự việc này lại, thấy có vẻ kỳ quái, bèn đem hết tất cả mọi chuyện ả biết kể cho mọi người nghe. Tỉ mỉ từng việc một. Ngu Độ nhíu mày lại, còn sắc mặt Mẫn Vân Trung khó coi đến cực điểm. Tư Mã Diệu Nguyên lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cả ba người, sau đó mới nói, lúc ấy tôn giả đã che kín ý thức của con, nhưng mà đi hệ với nguyên tự phỏng đoán rằng, lần này tôn giả đi như thế, hình như là có liên quan đến việc đó. Người luôn luôn che chở cho trọng tử, có khi nào? Ngu Độ mỉm cười gật đầu, thầy cho tình thâm, cũng khó trách tôn giả lại như thế, nếu ngay cả con cũng không biết bọn họ nói về chuyện gì. Thì việc này cũng không cần phải lan truyền ra ngoài, để tránh cho người đời dị nghị, tôn giả từ trước tới giờ vốn không thích nhiều lời, làm đệ tử phải biết giữ gìn danh tiếng cho người mới là đệ tử tốt. Tư Mã Diệu Nguyên hoảng sợ, vội nói, trưởng giáo đã giáo huấn như vậy, Diệu Nguyên cũng không dám nhiều lời. Ngu Độ trấn an ả vài câu, sau đó cho ả lui xuống, thấy vẻ mặt của ba người ai cũng kỳ lạ, Tư Mã Diệu Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc, âm thầm lui ra. Chờ ả đi xa rồi Mẫn Vân Trung mới hừ một tiếng, nói, cái gì mà không làm thủ tọa tiên môn nữa chứ, ta nghĩ là chắc nó muốn áp chế chúng ta, bảo vệ cho nghiệp chướng kia. Hành Huyên nói, đã là thầy trò bao năm rồi, đệ ấy không mềm lòng mới là lạ. Ngu Độ nâng tay thiết lập kết giới, sau đó mới lắc đầu nói, sư đệ từ trước đến giờ làm việc gì cũng không cần phải để ý tới người khác nghĩ gì, ta thấy việc này không đơn giản chỉ là mềm lòng đâu, ta chỉ sợ rằng đệ ấy muốn dẫn con bé đi. Mẫn Vân Trung nói ngay, không có khả năng xảy ra chuyện đó được. Nó biết rõ là nghiệp chướng kia không biết tôn ti trật tự, làm tổn hại đến luân thường đạo lý, tình cảm thầy trò cũng không thể nào thương con bé đến thế, nó chắc chắn không hồ đồ đến mức ấy. Ngu Độ, đệ ấy cố gắng muốn mang con bé kia đi khỏi ma cung, tìm một nơi an tĩnh để luyện kính tâm thuật. Nhưng mà dựa vào tính tình của đệ ấy, ngay cả sống chết cũng xem nhẹ, nay lại vì con bé mà làm nhiều việc lạ lùng như vậy, muốn nói là do đệ ấy hay náy với con bé cũng hơi quá mức. Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe xong lời này đều sửng sốt. Đệ ấy đã muốn bảo vệ nghiệp chướng kia như vậy, ai có thể ngăn cản? Cùng lắm chỉ bị gọi là bao che khuyết điểm thôi. Ngu Độ nói tiếp, sư đệ trước giờ làm bất cứ việc gì cũng luôn lấy tiên giới làm trọng, vậy mà đột nhiên lại vì con bé mà lui về ở ẩn như thế, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, rốt cục là có chuyện gì khiến cho đệ ấy phải áy náy tới mức này. Mẫn Vân Trung lúc này mới hoàn hồn, lời này của con có hàm ý gì? Ngu Độ cân nhắc hồi lâu, kín đáo nói, sư đệ gần đây rất ít trở về Tử Trúc Phong, Diệu Nguyên cũng đã xác nhận, hai thầy trò họ đúng là đã gặp nhau, con bé đó vốn đã có tâm loạn luân, không phải là đã xảy ra chuyện gì. Mẫn Vân Trung trầm mặt xuống, quắc, nói bậy không? Âm Phàm không phải là người không biết đúng mực như vậy. Sư thúc đừng tức giận, con cũng chỉ đang lo lắng cho đệ ấy thôi. Ngu Độ cười khổ, sư đệ là người hiểu chuyện, đương nhiên là sẽ không làm ra những chuyện như vậy, nhưng mà gần đây đệ ấy đuổi giết Mộng Cơ như thế, thật là kỳ quái. Sở trường của Mộng Cơ là mộng hiểm thuật, thì liên quan gì đến đệ ấy? Tất cả đều phải có lý do của nó, nếu không phải trong chuyện này có nội tình, làm sao đệ ấy lại khó ở miệng nói ra như thế? Mẫn Vân Trung cũng không phản bác lại được, nghĩ đến phen này Nam Hoa nhất định sẽ phải hứng chịu gièm pha, khuôn mặt già nua bỗng nhiên xanh mét, sau một lúc lâu mới nói nổi, nếu quả thật là như thế, thì chắc là Âm Phàm đã bị người ta gài bẫy. Con cũng có ý nghĩ này, dù sao cũng đã là thầy trò bao năm, con bé kia làm cái gì, đệ ấy cũng không đề phòng, việc này không phải là đệ ấy sai, dù có làm cho ra lẽ cũng không thể biết thêm được gì. Ngu Độ nghĩ nghĩ một hồi, nói, ta chỉ sợ đệ ấy quá xem trọng con bé kia, không thể tự mình nhận biết được trắng đen phải trái. Sư thúc, người nghĩ lại đi, cho dù đệ ấy là sư phụ của con bé, nhưng mà bao lâu nay làm nhiều việc như thế là vì cái gì? Mẫn Vân Trung nghiến răng, thở dài nói, ta đã sớm nói rằng thể nào nghiệp chướng kia cũng sẽ liên lụy tới nó mà. Hành Huyền cũng suy nghĩ một hồi, việc quan trọng trước mắt là phải làm cho đệ ấy bỏ những ý niệm trong đầu đó đi, còn về chuyện đó cùng lắm chỉ là phỏng đoán của sư huynh thôi, chưa hẳn đã là sự thật. Ngu Độ suy nghĩ một lát, đống nhiên nói, là thật hay là giả, ta đã có biện pháp để xác minh rồi. Nam. Ở ma cung này, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trọng Tử nằm trong lòng Thiên Chi Tà nghỉ ngơi, khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi, mang máng nghe được tiếng nhạc vang lên ở đằng xa xa, xác nhận đúng là ma chúng ở bên đó uống rượu tìm vui. Thấy Trọng Tử tỉnh lại, Thiên Chi Tà lập tức buông nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài xử lý công việc. Trong điện trống trải chỉ còn một mình Trọng Tử, nàng ngước nhìn đỉnh điện đến ngẩn người. Trước giường không biết từ khi nào xuất hiện một bóng đen, lặng im không một tiếng động hiện lên, như là một tâm hồn. Trọng Tử giật mình, ngồi bật dậy, Thánh Quân sao lại ở đây? Tầm điện hoàng hậu của ta, chẳng lẽ ta lại không thể tới sao? Không kịp thấy rõ hành động của Vong Nguyệt, Trọng Tử chỉ chợt cảm thấy cằm của nàng giống như bị hai ngón tay lạnh lẽo giữ chặt. Trọng Tử không phản ứng lại, cứ để mặc như thế, chỉ nhìn y vẫn như trước, cả người bao kín bởi tấm áo choàng đen bước đến phía trước giường, cũng không hề gây ra lấy một tiếng động, khóe môi y đã muốn cong lên. Ra tay thật nhanh, người này quả thật là sâu không lường được. Trọng Tử vừa sợ hãi vừa tức giận, Thánh Quân muốn làm gì vậy? Vong Nguyệt hiển nhiên xem nhẹ lời nói của nàng, nàng hối hận vì chuyện ngày hôm nay sao? Hay là trách ta đã vắng vẻ hoàng hậu của ta đây nhỉ? Trọng Tử cố gắng giữ bình tĩnh, đêm đã khuya rồi. Thánh Quân nếu đã không có gì phân phó cho ta, xin mời trở về điện của ngài. Vong Nguyệt cười nói, nàng cho rằng bản thân có đủ năng lực để mời ta đi sao? Trọng Tử kinh hãi, không tự chủ được mà lui lại phía sau. Nàng có thể không tin, nhưng mà hiện tại ngay chính ta cũng không rõ năng lực của ta mạnh đến mức nào. Vong Nguyệt nét cái cằm tao nhã của mình lên, lộ ra khí chất của một vị quý tộc, hoàng hậu của ta à, nàng làm cho ta thất vọng quá đấy. Vừa dứt lời, bóng đen trước giường liền biến mất. Rồi như một quỷ hồn xuất hiện sau lưng nàng. Ta đã cho nàng địa vị và quyền lực như nàng muốn, nàng lấy gì để báo đáp ta đây? Y gì không hề động đậy dù chỉ một ngón tay, thế nhưng Trọng Tử có thể cảm thấy được, hơi thở lạnh lẽo của Y đang phả vào mặt nàng, khoảng cách giữa nàng và Y là cực kỳ nguy hiểm. Nàng lập tức di chuyển sang một góc khác, cách Y thật xa, rồi lạnh lùng nói, lúc trước là do ngươi cố ý làm cho ta phải đi sai đường, đến Nam Hoa chậm trễ, vì vậy mới gặp sư phụ. Ngươi sắp đặt chuẩn lắm, biết rằng sư phụ nhất định sẽ bỏ mặc ta, biết bọn họ sẽ bức ta, sau đó ngươi như một vị cứu tinh dẫn dắt ta nhập ma, làm cho ta hận bọn họ, để lợi dụng ta giải trừ phong ấn của thiên ma, ngươi sắp đặt bẫy khắp nơi cho ta rơi vào, ta còn phải cảm kích ngươi sao? Bị nàng vạch trần như thế, Vong Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại vớt cằm nói, nhưng mà bây giờ chỉ có ta mới có thể che chở cho nàng mà thôi. Tương lai ngươi cũng sẽ loại bỏ ta thôi, trọng tử cũng không nói gì nữa. Vong Nguyệt vừa cười vừa nói, nàng sợ ta tương lai sẽ lấy mạng của nàng sao? Kẻ này như đi gốc trong bụng nàng vậy, trọng tử có chút bất ngờ, chứ chẳng lẽ lúc đó ngươi còn lưu ta lại sao? Ta thể trước ma thần sẽ không làm hại nàng. Mỗi lần ngươi thể đều rất dễ. Bởi vì nàng là hoàng hậu của ta, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ trao bản thân nàng cho ta. Không một tiếng động, Vong Nguyệt đã đến bên cạnh nàng, lại đưa tay ra vuốt ve mặt nàng, thật chậm, không ai dám lừa gạt ma thần đâu, nàng có thể an tâm. Tay y ỉa lạnh như băng vậy, nhưng chiếc nhẫn trong suốt kia như muốn hút lấy ánh mắt của nàng, trọng tử theo bản năng lùi về phía sau để tránh, may mắn sao y ỉa rất nhanh liền thả tay ra, lui về chỗ cũ. Âm Thủy Tiên đến cầu xin Trường Sinh Thảo. Nàng ta vì một người phàm mà cầu xin, ta không thể đáp ứng, thánh quân đến đây là muốn hỏi tội ta sao? Nàng sẽ cho thôi. Đương nhiên là ta sẽ cho nàng ta, thế nhưng ta làm như vậy chỉ muốn nhắc nhở nàng ta, không đáng vì một thế thân mà liên tiếp phá hư chuyện lớn. Làm sao nàng biết đó chỉ là thế thân? Trọng tử nghe vậy hoảng sợ, thất thanh, ý của ngươi là hồn phách của Tuyết Lăng tan biến hết, chẳng lẽ còn chuyển thế được sao? Vong Nguyệt nói, nàng cho rằng Âm Thủy Tiên vì sao lại nhập ma, vì sao lại trung thành hết mực với ta như thế? Trọng tử không thể tin nổi, ngươi có năng lực đó sao? Ta không có năng lực lớn đến vậy, nhưng ta biết cách. Vong Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, Tuyết Lăng là đệ tử đầu tiên khiến phái Thiên Sơn hánh diện với tiên giới, năm đó việc tu hành của y thì không tệ, xem như là được một nửa kim tiêm, tuy nói rằng hồn phách của y thì đã bị tan rã, nhưng mà vẫn còn một mảnh tàn hồn bị thân thể giữ lại, vậy nên Âm Thủy Tiên mới trộm cái xác đó đi. Thân thể Tuyết Lăng biến mất như thế, người trong phái Thiên Sơn chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Trọng tử ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Việc Âm Thủy Tiên đem lòng yêu thương sư phụ của mình, không ai không biết. Lam trưởng lão chỉ cảm thấy mất mặt, lại gặp chuyện cơ thể của Tuyết Lăng bị đánh cắp, sợ Âm Thủy Tiên sẽ làm ra việc gì đó tổn hại danh tiếng Thiên Sơn hơn nữa, nên tất nhiên không dám để lộ ra thôi. Trọng tử không nói gì nữa. Tuy rằng Tuyết Lăng sống lại, nhưng không thể nhớ lại kiếp trước, Âm Thủy Tiên sao lại lựa thừa cơ làm ra những chuyện như thế này chứ? Y Lìa là người cao cao tại thượng trong tiên môn, người khác nghĩ đến chuyện này ắt hẳn chịu không nổi. Thân thể Tuyết Lăng lúc đầu khi đưa về vốn không sao, đáng tiếc khi chữa trị hồn phách bị hao tổn. Nên mới đầu thai thành người phàm, Âm Thủy Tiên lấy tu vi của bản thân mà luyện thành Linh Châu, kéo dài tuổi thọ cho y, nguyên khí của nàng ta đã hao tổn rất nhiều, nên mới tìm đến nàng cầu xin Trường Sinh Thảo. Vẫn là người đó, đáng tiếc đã quên hết tất cả về nàng ta lại hao tâm tốn sức ngăn cản y chuyển thế, chỉ vì không muốn y lại quên mất nàng ta lần nữa. Trọng tử im lặng. Vong Nguyệt nói, ta biết Hoàng hậu nói là sẽ làm, đợi nàng ta lập công rồi bàn cho nàng ta cũng tốt. Tháng sau tại Đông Hải có mở cửa cho Bách Nhãn Ma ra ngoài, làm phiền nàng tự mình đi một chuyến, nếu nàng muốn, đương nhiên có thể dẫn theo nàng ta. 3. 6. Được ngâm trong nước biển giao trì, tẩy sạch bởi nước của trời, thêm kim tiên phong ấn hết sức bảo vệ, hấp thụ lấy linh khí của đất, của trời, của mặt trời, mặt trăng, cây trượng nhỏ bé rốt cục cũng đã hồi sinh, thân trượng sáng bóng, nhìn không có gì khác biệt, dường như không khác xưa nhiều lắm. Khi nắm trong tay, có thể cảm thấy hình như có một luồng sức sống trong đó, như là một đứa bé mới chào đời. Giao Chỉ, nơi ở của Tây Vương Mẫu trong chuyện thần thoại. Tóc dài bay tán loạn theo gió, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, Lạc Âm Phàm đứng bên bờ tứ hải, nhìn tinh sán trong tay, ánh mắt đống chốc trở nên dịu dàng. Có vui mừng, nhưng cũng có chút chua xót. Tinh sán đã bị hủy, hắn dốc hết sức lực tu bổ lại, cuối cùng cũng đã thành công. Thế nhưng, thầy cho hai người bọn hắn, bất luận như thế nào cũng làm sao có thể trở lại như lúc xưa. Nhưng mà ít nhất hắn còn có thể cứu được con bé, hy vọng con bé sẽ thích đi. Tinh sán biến mất trong tay áo, Lạc Âm Phàm nhìn xuống mặt dòng tứ hải vốn luôn tĩnh lặng bỗng hiện ra một thân ảnh, một đệ tử ngự kiếm đứng ở trước Tử Trúc Phong, cung kính thi lễ. Lạc Âm Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã đợi mấy ngày nay, cuối cùng cũng đã tới. Sư huynh là người cẩn thận, cho nên hắn mới an tâm giao chức vị thủ tọa tiên môn này cho Yiye. Lần này hắn đột nhiên quyết định ra đi, sư huynh nếu không có chút nghi ngờ nào, ngược lại mới là không bình thường. Lạc Âm Phàm cho đệ tử kia lui ra, rồi đi vào trong điện, cất tinh sán vào một chiếc hộp nhỏ, rồi bay lên đỉnh Nam Hoa. Trời đã vào đêm, một mình Ngu Độ ngồi ở bên bàn, trong phòng được thắp sáng bằng những viên minh châu, trên bàn có bày một bầu rượu, hai cái chén, cùng mấy đĩa quả tiên. Giao tình đã mấy trăm năm, Ngu Độ và Lạc Âm Phàm cũng không giống như các sư huynh đệ khác, thấy hắn đến, Ngu Độ cũng không đứng dậy, chỉ mỉm cười, nâng tay ý bảo hắn ngồi xuống. Lạc Âm Phàm nhìn bầu rượu, nhíu mày, sư huynh còn chưa hiểu rõ đệ sao. Chuyện đệ quyết định làm, sư huynh không đồng ý, nhưng cũng biết rằng không thể miễn cưỡng đệ. Ngu Độ cười, nói luôn, việc tu kính tâm thuật chưa thành, thì đệ cũng chưa thể an tâm ở lại tiên linh giới, huynh biết. Ngày mai huynh sẽ đi Côn Luân một chuyến, chắc là tháng sau mới có thể trở về, chỉ sợ không thể nói lời chia tay với đệ, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, huynh mời đệ làm tiệc chia tay trước vậy. Đã để sư huynh phải lo lắng rồi. Chuyện liên quan đến tiên giới, đệ cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi làm. Đệ hiểu. Lạc Âm Phàm gật nhẹ, dùng ý niệm di chuyển hai cái chén ra trước mặt, chén rời tới nơi, thì bầu rượu cũng tự nâng lên rót đầy hai chén. Tất cả mọi việc đệ sẽ nói rõ ràng với mọi người. Lạc Âm Phàm đưa tay nâng chén rượu đưa đến trước mặt Ngu Độ, thản nhiên nói, đệ và huynh đã là huynh đệ bao năm rồi, không cần phải khách khí như vậy, có tấm lòng là được rồi, uống nhiều cũng không hay, một ly là đủ rồi. Ngu Độ mỉm cười, cũng không trách móc gì, không một chút do dự nâng chén uống cạn, chúng ta cùng là sư huynh đệ chung một phái. Ngày xưa có mười mấy sư đệ, bây giờ chỉ còn có đệ và Hành Huyền. Đệ vẫn luôn là người mà huynh yên tâm nhất, cho nên người làm sư huynh như ta cũng không lo lắng gì nhiều được cho đệ, chuyện của con bé. Là do chúng ta đã quá phận, đệ có thể mang con bé đi, nhưng mà tương lai khi đã thanh lọc sát khí của nó xong rồi, thì hãy nhớ trở về. Lạc Âm Phàm nhìn chén rượu, không nói gì. Sư huynh đệ trong lúc đối ẩm thân thiết như thế, mà hắn lại có ý nghi ngờ, thì thật là có lòng tiểu nhân. Nhưng mà việc này nhất định không thể xảy ra một chút sai sót nào, hắn nhất định phải mang con bé đi cho bằng được. Hắn đưa tay rót một chén rượu khác, sư huynh có thể nghĩ được như thế, đệ rất cảm kích. Ngu Độ gật đầu. Lạc Âm Phàm cũng không nói thêm gì, uống rượu, rồi bước ra khỏi cửa, rời khỏi. 4. Theo như lời Vong Nguyệt nói, Bách Nhãn Ma sẽ được thả ra, đưa vào ma khí của đất trời mà nhập thế, rất hữu ích cho việc tu hành của ma tộc. Đây là chuyện lớn mấy trăm năm mới có một lần của ma tộc. Về chi tiết trọng tử cũng không rõ ràng hết, chỉ là ý nghĩa như lời ý nghĩa mà làm, đến ngày liền đem theo 3.000 ma binh đi tới Đông Hải. Đông Hải cũng không cách xa ma cung cho lắm, ngự gió mà đi, chỉ độ nửa ngày là có thể tới nơi. Xem ra lần này ma cung đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi, trừ thiên chi tà ra, thì Vong Nguyệt còn phái thêm ma tăng Pháp Hoa Diệt cùng với Âm Thủy Tiên đi trước mở đường. Những con chim biển kêu lên những âm thanh vô cùng thê lương, trời u ám, không khí đầy hơi ẩm. Mang theo vị mặn của nước biển, khiến người ta cảm thấy khó thở. Trọng tử nhìn trời, sợ là trời sẽ mưa. Thiên tri ta nói, đây là điểm báo ma lăng sắp được mở ra, ma khí nhập thế, có ích cho ma tộc của chúng ta, để cho ma thú hấp thụ linh khí đất trời mà hiện thế. Trọng tử kinh ngạc, ma thú. Thiên tri ta bâng quơ, thiếu quân không cần phải lo lắng, chỉ cần người đem thánh vật của ma tộc mắt ma thần ra là có thể đánh bại nó, làm cho nó thuần phục dưới chân người. Hèn chi mà trước khi đi đến đây. Vong Nguyệt liền giao mắt ma thần cho nàng, thì ra là muốn dùng nó thuần phục ma thú, trọng tử bây giờ mới vỡ lẽ, liền hỏi tiếp, liệu tiên môn có nhúng tay vào chuyện này không? Đây là chuyện lớn của ma tộc, tất nhiên ma tộc sẽ cảm nhận được trước nhất rồi. Nhưng một khi mà ma lăng mở ra, tiên môn đương nhiên sẽ phát hiện. Nơi này gần Thanh Hoa Cung, thiếu quân, người nên giải quyết nhanh chóng đi, nếu không đám người trong tiên môn đuổi tới đây, sự tình sẽ rất phức tạp đấy. Thiên tri tả ngước lên nhìn sắc trời, xoay người hạ lệnh. Hầm mộ Bách Nhãn Ma sắp mở, bày trận. 3.000 ma binh đóng ở bên ngoài, bày ra trận thế sẵn sàng nên đón quân địch, Pháp Hoa Diệt cùng với Âm Thủy Tiên ở ngay vòng đầu tiên, cùng Thiên Chi Tà, trọng tử làm thành một thế trận vòng tròn vây kín. Tầng mây càng ngày càng dày, che phủ nơi nơi, dường như không thể thấy rõ được cảnh vật bốn phía xung quanh. Đột nhiên, cuồng phong trên biển gào thét dữ dội, tiếng sấm rền vang. Trong lúc đó trên mặt thiên hải lóe lên một ánh sáng ma quái màu xanh lam, mặt biển dường mở ra một cái hang. Ma khí tràn ra ồ ạt, phun thẳng lên trời. Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó một con vật ma quái chui từ mặt biển chui lên. Trọng tử nhìn chăm chú, con vật kia hình dạng cực kỳ xấu xí, trên người phủ đầy những vảy đen, có hơn 10 xúc tua, cái thì thật dài, cái lại ngắn củn, khóe miệng của nó dính đầy nước dãi. Kỳ lạ nhất là, thân dưới của nó đầy những vảy, mà trên mỗi vảy lại là một con mắt bé tí như sợi chỉ. Xúc tua của nó ở trên biển. Quẽ mạnh vào mặt nước gây ra những đợt sóng biển quay cuồng, cả Đông Hải như bị chấn động. Bách Nhãn Ma đã hiện thân. Thiên tri tà quát lên, thiếu quân, người mau lấy mắt ma thần ra, nhanh lên. Trọng tử lúc này mới hoàn hồn, thấy ma binh xung quanh mình đều đã ngã trái ngã phải, giờ nàng mới biết, ma thú này bản lãnh rất lớn, bản thân nàng không bị ảnh hưởng, là do nàng có ma lực mạnh mẽ chống đỡ. Hôm nay nàng mới nhìn thấy ma thú thế này, nếu để nó ra ngoài, chắc chắn sẽ làm hại đến nhân gian, thuần phục nó cũng là chuyện tốt. Vì thế trọng tử không chần chờ thêm nữa, từ trong áo lấy ra chiếc nhẫn màu tím trong suốt của Vong Nguyệt, giơ cao lên trời. Ma lực bị hút hết vào nhẫn, chiếc nhẫn tím ngày càng trở nên trong suốt, bắn ra những tia sáng tím lạnh lẽo. Bách nhãn ma khi nhìn thấy ánh sáng tím đó liền lảo đảo, dần dần im lặng, rốt cục cũng rất không tình nguyện đi đến trước mặt trọng tử, đứng bất động trên mặt biển. Trọng tử thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi nhẫn lại, đang muốn nói gì đó, chợt thấy xa xa nơi chân trời xuất hiện một vầng sáng lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt nàng. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt, nhưng lại mang theo một tia xa lạ. Thiếu quân, cẩn thận. Giọng nói của Thiên Chi Tả vang lên. Chất lỏng tanh hôi bắn vào mặt nàng ngăn cản tầm mắt của trọng tử. Trọng tử vội vàng niệm chú tẩy trừ chất dơ, rồi chăm chú nhìn về phía xa. Đến khi nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt rồi, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bách nhãn ma kia vốn là tiên thiên ma thú, lớp vảy dày như thế đao kiếm khó có thể chặt đứt, nếu không có mắt ma thần trong tay thì khó mà thuần phục được nó. Ai ngờ giờ phút này nó lại bị người ta một kiếm chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ, ruột gan lòi cả ra ngoài, phơi xác trên mặt biển. Là sư phụ. Trọng tử hoàn toàn không để ý đến tiếng quát của Thiên Chi Tà, nhìn người kia đến ngẩn người. Ánh mắt của người đó rốt cục cũng dừng lại trên người nàng, không hề có chút biểu cảm dư thừa nào. Toàn thân hắn như bao phủ bởi màu trắng của tuyết, hắn cầm kiếm dựng thẳng trên mặt biển, hai hàng lông mày nhíu lại, như là nhìn thấy một thứ gì đó rất chán ghét, tử ma. Giọng nói đạm mạc thản nhiên, vậy mà đủ để phá hủy nốt niềm hy vọng cuối cùng của nàng, cũng như chút khí lực còn lại trong người nàng. Sư phụ gọi nàng là gì? Trọng tử không thể tin nổi nhìn hắn. Tử ma, danh xưng này với nàng vốn đã không còn mới mẻ gì. Tiên giới, nhân gian, ma giới, hầu như tất cả mọi người đều gọi nàng như vậy, thế nhưng, nàng lại không thể nghĩ tới một ngày từ này lại từ miệng sư phụ nàng thốt ra. Sự xa cách này thật là đáng sợ, làm cho nàng không thể tin được, người này chính là sư phụ đã từng đau lòng vì nàng, đã từng bảo vệ nàng. Là người mà vào đêm hôm ấy vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt hôn nàng. Nhưng dù đó chỉ là do người đã bị tẩu hỏa nhập ma, là nàng không biết xấu hổ dùng ma đan của mộng cơ đặt bẫy người, nàng cũng biết người chán ghét nàng đến mức nào, nếu không niệm tình thầy cho bao năm, người đã không màng đến sự sống chết của nàng rồi. Nhưng cho dù chán ghét cũng được, tức giận cũng được, đó là sự trừng phạt mà nàng đáng phải nhận, nhưng mà tại sao người lại dùng phương pháp trừng phạt này với nàng? Người gọi nàng như thế, có phải là đã coi nàng như kẻ thù rồi không? Trọng tử vội vàng muốn quay người chạy ra khỏi nơi này, nhưng mà vừa mới quay người, đã cảm thấy một luồng khí lạnh đang ập tới, cho dù là nàng né tránh rất nhanh, đầu vai vẫn bị kiếm khí cắt vào, máu tươi bông chốc chảy đầm địa. Một kiếm này, quả thật là không chút lưu tình. Trọng tử không cảm thấy đau đớn, chỉ vô cùng kinh ngạc quay mặt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một ánh mắt lạnh nhạt, không nhận thấy chút đau lòng, khó xử nào trong ấy nữa cả. Hắn đã không biết người là ai nữa rồi. Thiên Chi Tà mang nàng đi, trầm giọng nói, hắn đã quên người rồi. Quên ư? Trọng tử như người mới tỉnh dậy từ trong ngộng. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, cả bụng chứa đầy một cảm giác thê lương không cách nào lý giải. Nhìn không được cười thảm, sát khí toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, phát ra một nguồn lực mạnh mẽ khiến cho Thiên Chi Tà văng ra xa vài trượng. Nàng từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần nàng không làm chuyện ác làm hại người khác, thì nàng và sư phụ sẽ không có xung đột nào khác nữa, nàng vẫn có thể đứng từ xa xa mà nhìn người, lặng lẽ trân trọng nâng niu một chút tình cảm thầy trò còn sót lại. Thế nhưng, sự thật phũ phàng trước mắt, đã đập nát chút hy vọng còn sót lại của nàng. Thì ra tình cảm của nàng làm người khó có thể tiếp nhận đến vậy sao, đã phải dùng đến cách thức thế này mới có thể đối mặt với nhau sao? Hay nhất định đó là vận mệnh? Người cũng sẽ như bọn họ, nhất định phải lựa chọn trách nhiệm mà ruồng bỏ nàng, nhưng lại vẫn áy náy vẫn sợ hãi, cho nên mới quyết định phải quên đi, khi đó áy náy chẳng còn, sợ hãi cũng không, chẳng còn gì phải bận tâm, chẳng còn gì để lo lắng nữa. Và như vậy thì việc ra tay mới dễ dàng làm sao? Một câu của người, hai kiếp thầy trò khó có thể quên, nay đến cuối cùng, người lại chọn cách quên đi để cắt đứt tất cả, vì sao cho đến bây giờ người vẫn không chịu nghĩ lại? Người giải thoát cho bản thân rồi, còn nàng thì sao? Một mình nàng làm sao có thể gánh vác cho hết đây? Tất cả đều muốn nàng chết, đều là muốn nàng chết, nàng sống trên đời này, chính là một loại sai lầm. Được, đã vậy, nàng sẽ thành toàn cho người. Trục ba như một luồng sáng bạc, mang theo những ánh sáng lạnh lẽo đâm tới, tiên ấn không một chút khoan dung giáng xuống, trọng tử đứng yên như tượng gỗ, trong đáy mắt là một vùng trống rỗng. Kiếm chưa tới người, thì người đã không còn chút sức sống nào nữa. Thiếu quân. Âm Thủy Tiên. Tiếng thét rất xa, nhưng lại rất gần, Pháp Hoa Diệt cùng với Thiên Chi Tà bay tới chắn trước mặt nàng, hợp sức ngăn cản đường kiếm kế tiếp. Một bóng đen rơi xuống nước, giống như một đám lông màu đen đang rơi xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng nước biển, giống như là một vùng biển đỏ. Âm Hộ Pháp. Trọng Tử thì thào gọi, sợ run lên, cuối cùng lao xuống biển, ôm lấy thân ảnh ấy, Âm Hộ Pháp. Âm Tiền Bối. Trên tay, trên người, không một nơi nào không có vết thương, một kiếm này, uy lực lại có thể mạnh như thế. Trọng Tử vội vàng niệm chú cầm máu cho Á Thủy Tiên. Mặt Âm Thủy Tiên trắng bệnh, không còn lấy một chút máu, đẩy tay nàng ra, ta làm tất cả không phải vì cứu ngươi. Ta biết, người muốn trường sinh thảo. Trọng Tử mạnh mẽ cầm lấy bàn tay của Âm Thủy Tiên, đem ma lực chuyển vào trong người nàng ấy, nói năng lộn xộn, ta đưa nó cho người là được mà. Thiên Chi Tà đang cầm nó, trở về ta liền đưa nó cho người, người đừng gấp. Nàng làm như vậy là vì trường sinh thảo sao? Âm Thủy Tiên vẻ mặt lộ ra chút tự dễ ước, mệt mỏi lắc đầu, không cần đâu, nếu chàng đã quên, thì để cho chàng quên đi, ta dùng mọi cách giữ lại chàng bên cạnh cũng đã mấy chục năm rồi, cũng nên cho chàng trở vào vòng luân hồi rồi. Nàng không vì trường sinh thảo kia, lại càng không phải vì muốn cứu người, chỉ là, nàng đã mệt mỏi lắm rồi, nàng muốn có một sự kết thúc cho bản thân, bởi vì tất cả mọi chuyện đáng ra đã phải kết thúc từ lâu rồi. Lạc Âm Phàm cũng có chút bất ngờ, Âm Thủy Tiên rốt cục vẫn là cố nhân, bèn mở miệng, Âm Thủy Tiên, Tuyết Lăng khổ cực bồi dưỡng ngươi bao năm, không thể tin được ngươi lại có tâm ma sa đọa đến mức này. Một ý niệm sai lầm dẫn đến ngày hôm nay, ngươi còn không biết hối hận sao? Sai ư? Ta thích chàng thì có gì là sai, ta chẳng sợ người khác chê cười. Âm Thủy Tiên cả người lạnh lẽo run lên, cắn răng, ngồi thẳng dậy, dường như muốn dùng hết sức lực của mình để hét lên, ta muốn ở bên chàng, các ngươi không cho. Ta xa chàng một chút, thì các ngươi lại chê cười ta. Ta để chàng làm tròn trách nhiệm tiên tôn của chàng, để chàng làm tròn trách nhiệm bảo vệ thiên sơn của chàng, vậy mà khi chàng vì tiên môn mà chết, ta chỉ muốn nhìn mặt chàng lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi. Thế mà các ngươi cũng không cho là sao? Lạc Âm Phàm trầm mặc một lúc rồi nói, chấp niệm của ngươi quá nặng, ý nghĩa sẽ không gặp ngươi đâu. Chàng nhất định sẽ gặp ta. Trên mặt Âm Thủy Tiên như được bao phủ bằng một luồng sáng, sáng rực lên, che đi nét tái nhợt trên khuôn mặt, như một đóa hoa mai vươn mình trong tuyết, xinh đẹp vô cùng, ta bị trục xuất khỏi sư môn, chàng đến gặp ta, cứu ta. Ta đều biết hết. Chàng lúc sắp lâm trùng, nhất định sẽ muốn gặp ta. Lạc Âm Phàm thở dài, không nói gì nữa. Âm Thủy Tiên khép mắt lại, lẩm bẩm, chàng muốn gặp ta với tình cảm thầy trò, ta muốn nhìn chàng một lần sau cuối cũng chỉ với mong muốn ấy. Vậy mà các ngươi căn bản các ngươi chẳng biết gì hết. Khuôn mặt Trọng Tử lúc này đầm đìa nước mắt, nắm chặt lấy tay Âm Thủy Tiên. Âm Thủy Tiên nhìn Trọng Tử, trong đôi mắt đẹp cuối cùng cũng bị che bởi một tầng nước mắt, hiện ra một tia tình cảm yếu đuối. Cũng là thứ tình cảm thầy trò giống nhau, cũng là vận mệnh thật trêu ngươi, cho nên có thể đồng cảm với nhau. Trên mặt, đóa hoa Thủy Tiên xinh đẹp đang dần phai nhạt đi. Lời thề của ma thần rốt cục cũng đã ứng nghiệm rồi, cuối cùng nàng đã có thể lại làm Thủy Tiên ngày xưa của sư phụ rồi. Mỗi khi 15 trăng rằm, chàng sẽ đứng ở trên đỉnh Tây Đỉnh chờ ta, ngươi. Thay ta đi gặp chàng lần cuối, nói dùm ta rằng nói rằng ta đã đi xa rồi. Nàng chậm rãi buông tay ra, cố sức lấy ra một tua kiếm ba màu trong người, đưa lên, thấp giọng thở dài, ngươi thấy rồi, ta vì cứu người ấy mà nhập ma, nhưng mà trong cuộc đời này của ta, ta chưa từng hối hận dù là một chút, nhưng mà ngươi vẫn nên quên đi thì tốt hơn. Tua kiếm hóa thành bột phấn bay theo gió, tựa như một cô gái vất vả dệt cho mình một giấc mộng đẹp, dệt xong rồi lại giật mình tỉnh giấc, không còn dấu vết gì cả, một chút cũng không lưu lại. Nàng thà rằng vẫn giống như lúc trước, khi nàng bị trục xuất khỏi sư môn, làm cho người vĩnh viễn không nhìn thấy nàng, lo lắng cho nàng, thời khắc này nàng nhìn thấy người, ở bên người, nhưng mà phải làm sao đây, khi mà người đã chẳng còn nhớ gì tới nàng. Bây giờ thì tốt quá rồi, cuối cùng ta cũng có thể quên chàng, không ai có thể dùng chàng để áp chế ta được nữa. Âm Thủy Tiên vô lực buông tay, cả người ngả về phía sau, giọng nói yếu ớt, quên được thì tốt, không bao giờ phải nhớ nữa, thật tốt quá, không cần phải nhớ nữa. Không hối hận, nhưng cũng không muốn tiếp tục nữa rồi. Vì cứu người, nàng cam tâm tình nguyện nhập ma, chịu bao nhiêu lời khinh bỉ chê trách của người đời, vì để bảo vệ cho người, nàng ép mình phải kiên cường, ở nơi ma cung đầy rẫy nguy hiểm mà cố gắng sinh tồn, cứ từng bước mà lún sâu vào, tay nhuốm đầy máu tươi, cả người chất chồng tội nghiệt. Nàng đã sớm không còn là thủy tiên của người nữa rồi. Không ai biết được, ở trước mặt người nàng đã phải liều mạng che giấu những việc ghê tởm của bản thân đến thế nào, sợ hai biết nhường nào, tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng mà người lại quên hết, phá hủy nốt chút kiên cường còn sót lại của nàng. Vì thế, nàng lựa chọn kết thúc. 4. Bao nhiêu ma lực truyền vào trong người Âm Thủy Tiên, như đá chìm dưới đáy biển, cuối cùng cũng không thể thấy được một tia sự sống. Âm Thủy Tiên. Trọng Tử tức giận hét lên, ta nói cho ngươi nghe, nếu ngươi dám chết ở nơi này, khi ta trở về liền tìm giết y, làm cho y phải hồn phi phách tán, làm cho y phải chôn cùng với ngươi. Đừng, đừng đụng đến chàng. Âm Thủy Tiên bỗng nhiên mở mắt, nắm chặt lấy tay của Trọng Tử, đừng nói cho chàng biết. Nàng vẫn để ý tới vậy sao, vẫn yêu sâu đậm đến vậy sao, khổ sở như thế, sao lại cứ phải nhớ để làm chi, nhưng phải làm sao để có thể quên được. Nam. Những đám mây đang trôi lững lờ trên cao, con đường phía trước thật mờ mịt, một con thuyền trắng trôi giữa biển mây, chiếc áo trắng như tỏa sáng, một cô bé 12 tuổi đang ngồi xổm ở mũi thuyền, suy nghĩ đến xuất thần. Tiên nhân áo trắng túi người kéo cô bé lên, giọng nói và ánh mắt dịu dàng như nước, Thủy Tiên à, phía trước đã là thiền sơn rồi, con chuẩn bị rời thuyền đi. Cô bé không chịu đứng dậy, ngước mặt lên, nếu chiếc thuyền này trôi mãi không dừng thì tốt quá. Vậy Thủy Tiên muốn đi đâu? Con muốn đi về phía chân trời, về phía cuối trời cơ. Chỗ đó rất xa. Tiên nhân áo trắng mỉm cười. Sư phụ không muốn đi sao? Sư phụ không thể đi được. Cô bé thất vọng dạ một tiếng, rồi ngẩng mặt lên, cười nói, sư phụ không đi, Thủy Tiên cũng không đi đâu. Nam. Tuyết giữa đêm thiên sơn như tơ như liếu nhẹ nhàng rơi rụng. Ở một góc yên lặng dưới một tán hoa mai đang nở rộ, một cô gái ngồi một mình, quỳ gối trên một tảng đá bên đường, yên lặng đến si ngốc khắc chữ lên đá. Đầu vai nàng dính những bông tuyết trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn so với hoa mai còn xinh đẹp hơn. Thủy Tiên. Ở đằng xa chợt có tiếng người gọi nàng. Cô gái hoảng hốt đứng dậy, dùng 2-3 vốc tuyết che lại tảng đá kia, rồi vội vàng ngự kiếm rời đi. Quyển 4 chương 49, Lãnh Mặc Lý. Hành trình đến Đông Hải, tuy chỉ gặp một người duy nhất là Lạc Câm Phàm, nhưng kết quả thì không vui vẻ gì, đã vậy còn tổn thất ít nhất mấy trăm ma binh, nhờ Thiên Chi Tà và Pháp Hoa Diệt hợp sức kiểm hộ, Trọng Tử mới toàn vẹn thoát ra được, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất ngự phong trở lại ma cung, không hề quan tâm, kiêng dè lễ nghi gì cả. Nàng với khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị xông thẳng vào trong tẩm điện của Vong Nguyệt, không chút do dự quỳ xuống trước mặt y. Cầu xin ngài hãy cứu nàng, ta biết ngài có thể cứu được nàng. Mộng Cơ biết điều liền lui ra ngoài. Vong Nguyệt đã sớm biết tin, Âm Thủy Tiên chết là do sai lầm của nàng. Đúng, đó là sai lầm của ta biết ta sai rồi, cầu xin ngài cứu nàng. Đầu vai Trọng Tử thấm đầy máu tươi, máu đang dần dần chảy xuống từ vai nàng, Trọng Tử cũng không để ý đến, nắm chặt lấy vạt áo choàng của Vong Nguyệt, ngẩng mặt cầu xin y, tàn hồn của Âm Tiền Bối vẫn còn đây, cầu xin ngài. Hoàng hậu đã mở miệng cầu xin, ta làm sao không đáp ứng nàng cho được. Vong Nguyệt đứng lên, khuôn mặt có chút khó xử, nhưng trong trời đất này, bất cứ việc gì cũng có quy tắc của nó. Không có việc gì mà không cần đến điều kiện cả. Bất cứ là điều kiện gì, ta đều nghe theo ngài. Lấy một nửa ma lực của nàng thì sao? Trọng Tử không chút do dự, được. Cảm giác khi mất đi ma lực, tựa như thân thể bị lóc mất một mảng thịt lớn, linh hồn dường như đang bị hút ra ngoài, khó có thể chịu được nổi. Nhưng Trọng Tử sau khi đã trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn, mới phát hiện ra rằng, đau đớn về thể xác có lẽ là thứ dễ dàng chịu được nhất. Lúc trước Âm Thủy Tiên vì cứu Tuyết Lăng, đã phải chấp nhận trả giá bằng gì đây? Vong Nguyệt thật sự không lừa nàng, sau khi hủy một nửa ma lực của nàng, liền đến điện ma thần tu bổ hồn phách cho Âm Thủy Tiên. Trọng Tử bị thương rất nặng, cả người đau đớn, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, hôn mê bất tỉnh. 4. Khi Trọng Tử tỉnh lại trời đã dần khuya, bản thân nàng cũng đã trở về đại điện của mình, đang nằm trong lòng một người với chiếc áo trắng quen thuộc. Cảm giác đau đớn trên người nàng hoàn toàn biến mất, cả người sảng khoái. Thiên Chi Tà thản nhiên nói, Thiếu Quân đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi. Là do ngươi. Trọng Tử vùng ra khỏi y, tức giận đứng dậy, giơ tay hung hăng tát mạnh y một cái, tất cả đều là lỗi của ngươi. Không có ngươi, ta sẽ không đi đến ngày hôm nay. Âm Tiền Bối cũng sẽ không chết. Ngươi muốn lục giới nhập ma thì có liên quan gì tới ta, ngươi răng bẫy hại ta, là do các người bức ta. Tất cả là do con chó nhà ngươi ép ta. Thiên Chi Tà bắt được tay nàng, là Lạc Âm Phàm quên Thiếu Quân là do chính hắn đã lựa chọn. Thuộc hạ đã sớm cảnh cáo Thiếu Quân rồi. Cút. Hắn lựa chọn quên đi, là hắn muốn trốn tránh người, cũng không phải là hắn chưa từng trốn tránh chính bản thân mình như thế này. Người là kẻ duy nhất có khả năng tu thành thiên ma, cho nên nhất định phải chết. Ta không tin. Sư phụ vẫn muốn cứu ta, người sẽ không giết ta. Hắn không muốn giết người, nhưng buộc phải giết người, chỉ cần hắn quên đi, nhất định khi xuống tay sẽ rất dễ dàng. Người nói bậy. Nếu hôm nay hắn có thể dùng một kiếm giết chết người, thuộc hạ tin chắc rằng hắn sẽ không hề có một chút áy náy. Trọng Tử không thèm để ý tới nữa, xoay người đi đến điện ma thần. Điện ma thần vẫn như trước, ngay cả tượng thần cũng không có, tĩnh lặng trang nghiêm, khắp điện trống vắng, không một bóng người. Trọng tử vô cùng sợ hãi, bèn vội vàng chạy đến tẩm điện của Vong Nguyệt, nhưng vẫn không tìm được Y Y. Hay là Y Y đến chỗ Ngộng Cơ rồi? Trọng tử đang do dự, không biết có nên đi tới chỗ Ngộng Cơ hay không, phía sau liền truyền đến một giọng nói trầm thấp, "Hoàng hậu đứng nơi này chờ ta, là muốn thị tẩm sao? Hồn phách của Âm Thủy Tiên đâu rồi? Ta vừa mới tu bổ xong, đã đưa vào quỷ môn để chuyển thế rồi." Trọng tử nhìn hắn, không nói lời nào. Vong Nguyệt nói, "Nàng vẫn không tin ta sao? Vậy ta thể trước mặt ma thần." Trọng tử cúi đầu xuống, "Cảm ơn ngươi." "Nàng không cần cảm ơn ta, nàng đã trả giá bằng một nửa ma lực rồi." Trong nháy mắt, Vong Nguyệt xuất hiện kế bên Trọng tử, nắm lấy tay nàng đưa lên môi, "Đêm nay hoàng hậu muốn ở lại nơi này với ta sao?" Bàn tay kia tái nhợt lại còn lạnh như băng, thế nhưng Trọng tử lại giống như bị bỏng, vội vàng rẽ khỏi tay Y Y, quấn bách vô cùng, "Ta có việc phải làm rồi, Thánh quân, ngài nên kêu Ngộng Cơ đến hầu ngài thì tốt hơn." Nói xong liền bỏ chạy mất. Vong Nguyệt cong cong khỏe miệng, cũng không ngăn nàng lại. Nam. Trọng tử trở về đại điện của mình, thấy Thiên Chi Tà không coi ở đó, nàng nghĩ chắc Y Y đã ra ngoài làm việc rồi. Trong điện lạnh lẽo vắng lặng, Trọng tử mệt mỏi ngồi xuống giường, trong bóng đêm im ắng, nàng lặng lẽ chìm vào suy tư đến thất thần. Người không thể yêu, lại cố tình yêu. Cuối cùng đã có thể yêu, nhưng người lại quên nàng. Cứ dây dưa với nhau mãi như thế, tựa như uống mãi không cạn được một chén rượu mạnh, rõ ràng rượu rất cay rất đắng, thế nhưng vì quyến luyến giấc mộng đẹp trong cơn say mà cứ thế chìm đắm vào, không nỡ buông tay, nay Âm Thủy Tiên dùng cái chết để kết thúc tất cả, đó là giải thoát, hay vẫn là một nỗi bi ai đây? Trọng tử đưa tay sờ vào lồng ngực, nhưng lại không hề thấy một chút cảm giác đau lòng nào nữa. Ma kiếm bên cạnh trở nên nóng rực, tình cảm được giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng đang bị thiêu đốt từng chút một. Không, nàng không tin. Tình cảm của nàng, sư phụ có thể khinh thường không để ý đến, người cũng có thể ghét bỏ nàng, nàng có thể trốn tránh không để người nhìn thấy, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ quấn quýt bên người mãi mãi không rời. Huống chi từ trước đến giờ người ghét nhất là trốn tránh, chẳng lẽ sự thật giống như Thiên Chi Tà đã nói, người muốn nàng chết ư? Cho nên chỉ cần quên, là sư phụ có thể không cần phải ấy nấy nữa, có thể an tâm mà xuống tay sao? Vì sự an nguy của lục giới, lý do thật vĩ đại. Sư phụ đã quyết định từ bỏ nàng mà không tiếc loại bỏ trí nhớ của mình, vậy thì nàng còn có lý do gì để lưu luyến nữa chứ? Giờ đây nàng đã có một thân phận mới, một sứ mệnh mới, từ nay về sau nàng không cần phải kiêng nể bất cứ ai. Sứ mệnh của người là bảo vệ lục giới, vậy nàng càng muốn hết thảy lục giới đều nhập ma. Rõ ràng là yêu, nhưng lại dẫn đến oán hận lẫn nhau. Chỉ một ý niệm xuất hiện mà lại sinh ra ma ý, sát khí tràn ngập, bên ngoài điện trăm trượng đống chốc biến thành một vùng bình nguyên băng giá. Trên mặt băng, hai thân ảnh trắng đen đứng sóng vai nhau. Rốt cục thì ngươi là ai? Ta đương nhiên là ta rồi. Hàng mi dài của Thiên Chi Tà khẽ run run, cho dù Thánh Quân Nghịch Luân còn sống trên đời, cũng không có năng lực cứu chữa được hồn phách. Vong Nguyệt cười khổ, mà muốn đạt được mục đích của mình, thì cũng không thiếu cách để thực hiện đâu. Dựa vào năng lực của ngươi, hoàn toàn không cần đến Thiếu Quân. Ngươi sai rồi, ngươi có khát vọng của ngươi, ta cũng có sứ mệnh của ta. Ta phải dựa vào thành quả của nàng mới có thể đạt được sự kết quả mà ta mong muốn. Thiên Chi Tà thản nhiên nói, nếu đã như thế, tại sao ngươi lại phế đi một nửa ma lực của Thiếu Quân? Ta làm như vậy, là muốn nàng càng mạnh thêm. Thân hình Vong Nguyệt nhoáng lên một cái, trong một loáng Vong Nguyệt đã cách xa cả ba trượng, ngay sau đó lại tiếp tục cách xa ba trượng nữa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng lại vô cùng rõ ràng, ngươi là đang lo lắng cho khát vọng của bản thân ngươi, hay là đang lo lắng cho nàng? Thiên Chi Tà nhìn bình nguyên băng giá trước mặt, không nói thêm bất cứ câu gì. Nam. Sát khí trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng, kéo theo đó là ma lực trong cơ thể tuần hoàn lưu chuyển như muốn xông đến công phá tầng chướng ngại cuối cùng trong cơ thể. Ma kiếm bên cạnh phát ra một tiếng cười đắc ý thật chói tai, giống như đang cổ vũ trợ uy cho nàng. Tiên thì đã làm sao, mà ma thì lại thế nào, tất cả đều là sự tồn tại hợp lý trên đời này. Trời sinh sát khí, sẽ không thể tránh khỏi kết cục thiên mệnh đã định trước ư? Vậy nàng tại sao lại phải đau khổ kiên trì trốn chạy nó, còn có gì đáng để nàng lưu luyến sao? Mi khép lại, cơ thể Trọng Tử không một tiếng động bay lên khỏi chiếc giường, lơ lửng trên không trung, mái tóc dài xõa tung, bay lên, tản ra trong không gian, cả người nàng đều bị bao bọc bởi một luồng ma quang màu xanh tím, u ám và quỷ dị. Con thật sự muốn máu chảy thành sông, lục giới bị diệt sao? Không, nàng không hề muốn, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến, thế nhưng, là bọn họ không buông tha nàng. Là bọn họ bức nàng đến nước này. Tiểu Trung Nhi, con sẽ không thích sống những ngày như thế này đâu, hứa với Đại Thúc, con nhất định không được nhập ma. Đại Thúc, người đã không tiếc dùng tính mạng mình mà cứu nàng, ngăn cản nàng, cố gắng cứu rỗi vận mệnh nhập ma của nàng, nàng vẫn còn nợ người nhiều lắm, chẳng lẽ nàng thật sự muốn bước vào vết xe đổ của người sao, muốn làm trái với tâm nguyện của chính bản thân mình, bước vào con đường vạn kiếp bất phục ư? Ma ý dần dần giảm xuống, sát khí dần tan, Trọng Tử từ từ hạ xuống chiếc giường, rồi ngồi đó kinh ngạc. Để thiên ma hiện thế, sát khí của thiếu quân hiện giờ vẫn chưa đủ. Không đợi nàng sai bảo, Thiên Chi Tà chủ động bước đến ôm nàng, "Thiếu quân ngủ đi." Trọng Tử lui ra khỏi vòng ôm, đứng dậy, sau một lúc lâu nói, "Vong Nguyệt đã hướng về ma thần thể, y lại nói rằng đã tu bổ xong hồn phách của Âm Thủy Tiên, đưa vào quỷ môn chuyển thế." Thiên Chi Tà nói, "Y lại đã nói rõ như vậy, nhất định sẽ không lừa người đâu." Ngay cả Thiên Chi Tà cũng nói như thế, Trọng Tử lúc này mới an lòng, thở dài nói, "Không biết tại sao ta lại thế này, gần đây ta có chút đa nghi, y lại nói cái gì ta cũng cảm thấy không thể an tâm." Thiên Chi Tà nói tiếp, "Vốn là thiếu quân nên ít tin y lại mới tốt. Ngươi cảm thấy làm thế này có ý nghĩa sao?" Thiên Chi Tà làm tất cả mọi chuyện cũng là vì thiếu quân, nếu thiếu quân có thể phá hủy cột mốc biên giới lục giới, để ma tộc trị vì thiên hạ, chắc chắn người sẽ trở thành hoàng hậu tôn quý nhất ma tộc. Nếu ta có thể trở thành một vị hoàng hậu như thế, thì ngươi đúng là đại công thần rồi. Thiên Chi Tà nổi danh hay vô danh, với thuộc hạ cũng không hề quan trọng. Cũng vậy thôi, giống như việc này đối với ta không hề quan trọng, nếu ta ép ngươi từ bỏ khát vọng của ngươi, cho ngươi đi tu tiên, chẳng lẽ ngươi sẽ biết ơn ta sao? Trọng Tử nhìn Y Lìa, thản nhiên nói, ta hận ngươi. Thiên Chi Tà nói, thiếu quân rồi sẽ rõ thôi. Nàng có hận Y Lìa hay không, người như Y Lìa căn bản sẽ không để ý đến. Trọng Tử tự giễu cợt, nhướng mày, bàn tay chậm rãi luồn vào trong vạt áo trước ngực Y Lìa. Thiên Chi Tà liền bắt lấy bàn tay nàng, thiếu quân, ngươi cũng bị thương mà. Trọng Tử cười nhẹ, bàn tay kia thì đem ma lực quần quận truyền vào người Y Lìa. Lúc đó là Cơm Phàm dùng hết toàn lực để giết ta, Pháp Hoa Diệt rốt cục cũng yêu bản thân Y Lìa hơn, chọn lựa thời cơ mà chạy trốn mất dạng, đâu có dốc hết toàn lực yểm trợ ta. Bảy phần tiên lực của Lạc Âm Phàm đều do ngươi đỡ thay ta, ba ngày nay ngươi đều ở bên cạnh chữa trị vết thương cho ta, ngươi có thể qua mắt được người khác, nhưng không thể gạt ta được đâu. Thiên Chi Tà ngước mắt nhìn về phía cửa điện, không nói gì thêm nữa. Ngươi cũng có thể xem như ta đang lung lạc ngươi. Trọng Tử còn nói như thật, điều ta để ý căn bản không phải là ngươi, mà là một con chó trung thành, bởi vì nó vẫn còn có thể bảo vệ ta. Nam. Vào ngày 15 âm lịch, đỉnh núi Tây Đình sắp chìm vào bóng tối, trăng tròn mới mọc, một người phàm trẻ tuổi khoanh tay đứng trên vách đá. Vạt áo bị gió thổi bay lên, phiêu đãng như một vị thần tiên, ý im lặng đứng đó, không hề động đậy. Không biết Y Lìa đang suy nghĩ những gì, khuôn mặt không hề có lấy một nét già nua, thế nhưng khi nhìn vào Y Lìa, người ta lại cảm giác được tuổi tác Y Lìa không hề xứng với khí chất trầm ổn đang phát ra từ con người Y Lìa, trong đôi mắt sâu đen thẳm kia ẩn chứa sự lạnh nhạt, thờ ơ như đã từng trải qua hết tất cả thế thái nhân tình. Nghe thấy tiếng động, Y Lìa lập tức nghiêng người sang, đôi lông mày hiện ra một chút dịu dàng. Trọng Tử mỉm cười, công tử có phải là Tuyết Lăng không? Tuyết Lăng có chút ngoài ý muốn, cô nương là? Trọng Tử nói, nàng nhờ ta đến gặp công tử. Vẻ dịu dàng dần dần biến mất, Tuyết Lăng im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi, nàng đã xảy ra chuyện sao? Trọng Tử gật đầu, từ nay về sau công tử có lẽ không cần đến đây nữa. Không hề kích động, cũng không hề có thương tâm, thậm chí không hỏi đến nguyên do, y chỉ quay mặt đi lần nữa, ngắm nhìn những luồng khí xanh lam đang bay lửng lơ trên vách núi. Cuối cùng nàng vẫn muốn làm trái lời chăn chối của Âm Thủy Tiên, đem tất cả chân tướng sự việc nói cho y biết. Lúc này đây trong lòng Trọng Tử dâng lên sự vui sướng tàn nhẫn, nếu y biết hết tất cả y có thể cảm thấy đau khổ hay không? Y cùng người ấy, đều là những kẻ vô tình, đều sẽ không biết đến đau lòng là gì, vì y cũng đã quên đi tất cả rồi. Âm Thủy Tiên, nếu nàng có thể nhìn thấy y lúc này, nàng có cảm thấy những việc mình làm là đáng giá hay không? Trọng Tử không nhịn được, bèn hỏi, công tử không hỏi ta là ai đã giết nàng sao? Nàng không phải là đệ tử tiên môn, các người tất cả đều là yêu ma. Tuyết Lăng đột nhiên mở miệng, Thủy Tiên, có phải nàng ấy đã làm rất nhiều việc gác hay không? Trước khi ta mất đi trí nhớ, nhất định ta đã quen biết nàng. Không hổ danh là tiên nhân phục sinh, Trọng Tử trầm mặc, im lặng không nói gì. Tuyết Lăng nhìn vào vầng trăng tròn sáng tỏ ở đỉnh núi đối diện phía xa xa, hồi lâu mới hỏi, nàng bây giờ ở nơi nào? Ma, không có mộ phần đâu. Trọng Tử nhướng mắt lên nói, hồn phách của nàng đã chuyển thế rồi, công tử muốn thấy nàng sao? Tuyết Lăng lắc đầu. Trong lòng Trọng Tử cười lạnh, ta cũng không biết nàng gửi hồn chuyển thế đến nơi nào, công tử muốn gặp cũng không gặp được đâu. Tuyết Lăng nghiêng mặt nhìn nàng một lát, rồi cười nhẹ, ta muốn tu tiên. Trọng Tử ngây ngẩn cả người, bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết nàng, ta liền biết giữa ta và nàng có mối quan hệ gì đó rất sâu xa, nàng không tiếc dùng tu vi của mình kéo dài sinh mệnh cho ta, vốn dĩ ta không nên liên lụy tới nàng, ta đã dự tính sẽ bước vào vòng luân hồi, chuyển kiếp, nhưng chỉ là ta vẫn mãi không yên lòng về nàng mà thôi. Tuyết Lăng nhẹ giọng nói, nàng thật ra vẫn như một đứa trẻ thiện lương, thiện tâm chưa dứt, đáng tiếc nàng bước lầm đường, bản thân là yêu ma, nhất định nàng đã gạt ta mà làm không ít chuyện xấu, có kết cục như thế, cũng là cái giá ắt phải chịu. Vì thế y mới tận lực theo cạnh nàng, muốn trói buộc, quản thúc nàng, thế nhưng y có cố gắng đến đâu cũng vẫn không đủ sức để thay đổi mọi chuyện, nàng gây ra nghiệp chướng nặng nề không thể tẩy sạch được, nhưng nàng lại tự nghĩ rằng bản thân mình đã che giấu được y, mà không hề biết rằng trong lòng y thật ra đã hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện. Trong con ngươi lóe lên chút ánh sáng, nhưng rất nhanh những sợi tóc mai ở bên cạnh đã bị gió thổi tới che khuất kia sáng kia. Thủy Tiên đã từng nói với ta, tiên sở dĩ hiểu biết, thông suốt nhiều hơn ma, là vì tu thành tiên thể, có thể thấy rõ được kiếp trước, nếu ta có thể thành tiên, chắc hẳn sẽ nhớ lại chuyện cũ, cũng có thể tìm được nàng. Nếu công tử thật sự có thể nhớ lại chuyện cũ, chỉ sợ người sẽ hối hận mà thôi. Tuyết Lăng bất ngờ, cô nương biết sao? Ta cũng không biết chuyện của các người. Trọng Tử đặt gốc thảo dược vào tay y, đây là trường sinh thảo, có thể giúp người tăng thêm 200 năm tuổi thọ, cũng đủ thời gian để tu tiên, công tử cũng sẽ không quên mất nàng. Cảm ơn cô nương đã giúp ta. Ta không giúp công tử, loài thảo dược này là do nàng ấy đích thân xin cho công tử. Công tử có biết phái Thiên Sơn không? Ta có nghe qua rồi. Nếu trưởng giáo phái Thiên Sơn nhìn thấy công tử, nhất định sẽ thu công tử làm đồ đệ. Mấy năm gần đây phái Thiên Sơn không còn hưng thịnh như trước, môn hạ xuất sắc cũng không có ai, nếu đệ tử mà trưởng giáo từng yêu quý trở lại, không có lý do gì mà lại không thu nhận. Tuyết Lăng cũng không hỏi gì thêm, nhận lấy nhành dược thảo rồi bước đi, đi được hai bước, đống nhiên quay người lại, nhìn Trọng Tử mỉm cười, cô nương có thể được nàng tin tưởng như thế, chắc hẳn cô nương cũng là một người lương thiện, không nên tiếp tục làm việc xấu nữa. Trọng Tử nở nụ cười, quả thật rất giống người nào đó, họ làm bằng hữu của nhau quả thật không sai, bọn họ đều thích dùng loại ngữ khí từ bi như thương xót lo buồn cho cả thế gian này mà nói chuyện, và bất cứ lúc nào cũng đều gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ chúng sinh. Thật ra nếu công tử có ý muốn nhập ma, ta lại càng vui sướng hơn nhiều, nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ công tử. Tuyết Lăng thở dài, rời đi. Trọng Tử nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất dưới ánh trăng kia, khuôn mặt đang cười lại lộ ra một chút tác ý. Nàng làm như vậy, không chỉ vì một mình Âm Thủy Tiên, mà còn vì chính bản thân nàng. Nàng muốn biết, nếu y thật sự nhớ ra được, có hối hận chút nào hay không? Hay vẫn như lúc trước ghét bỏ Âm Thủy Tiên? Bản thân y đã có mối duyên với tiên môn, tất cả rồi sẽ có đáp án nhanh thôi. Thay đổi khôn lường, truy tìm kiếp trước của bản thân là một chuyện ngốc nghếch vô cùng. Nam. Trọng Tử trở lại ma cung, từ rất xa đã thấy có người đứng ở ngoài điện. Mặt quỷ loang lổ vẫn không có gì thay đổi rất quỷ dị, y không nói lời nào, biểu hiện trên mặt càng khó có thể phân biệt rõ. Trọng Tử dừng lại, đại hộ pháp. Hiếm khi thấy được dục ma tâm cung kính thi lễ, thuộc hạ tham kiến hoàng hậu. Trọng Tử nhìn y, đại hộ pháp tới gặp riêng ta, chắc hẳn là có chuyện muốn hỏi phải không? Dục ma tâm trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, nghe nói lúc ấy hoàng hậu có ở đó, nàng. Có nói gì thêm không? Trọng Tử nói, đại hộ pháp vẫn là không biết thì tốt hơn. Nói như vậy thì đáp án cũng đã rõ ràng lắm rồi, Dục Ma Tâm siết chặt tay lại, đa tạ hoàng hậu. Tiền bối vì cứu ta mà chết, ngươi không hận ta sao? Không ai ép nàng phải làm như thế cả, là do chính nàng lựa chọn. Thấy y ghẻ muốn đi, Trọng Tử mỉm cười, khốn đốn vì tình, cam tâm tình nguyện cùng tiền bối nhập ma, đại hộ pháp đối với Âm tiền bối quả là tình sâu ý nặng, có ai ngờ được, đường đường là Dục Ma Tâm đại hộ pháp, lại là thủ hạ tam đệ tử của Tuyết Lăng Tiên Tôn Lãnh Mặc Lý Cơ đấy. Dục Ma Tâm ngạc nhiên, quay lại nhìn Trọng Tử hồi lâu, cười đau xót, ta đã xem thường hoàng hậu rồi, bao nhiêu năm đã trôi qua như vậy mà Thủy Tiên nàng ấy vẫn không hề phát hiện ra dấu một chút, không ngờ hoàng hậu lại là người đầu tiên nhận ra ta. Nghe nói năm đó ngươi cũng được coi như một đệ tử trẻ tuổi nổi danh của phái Thiên Sơn, Âm Thủy Tiên nhập ma, ngươi liền sắp đặt mọi thứ, làm tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngươi bị ma tộc giết chết, thật ra là ngươi tự hủy đi khuôn mặt của mình, theo nàng bước vào ma đạo, cái chết của ngươi bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng không hề có ai hoài nghi. Trọng Tử lắc đầu, hèn chi ngươi thích Âm Thủy Tiên như vậy, nhưng cũng không gây thương tổn cho Tuyết Lăng, bởi vì y cũng chính là sư phụ của ngươi, ngươi cũng giống nàng, đều tôn kính y, nhưng ngươi bảo vệ sư muội của ngươi nhiều năm đến thế mà nàng đến chết vẫn không hề biết một chút gì, ngươi có cam lòng không? Dục Ma Tâm nói, người đã không còn nữa, cam tâm thì sao mà không cam lòng thì lại thế nào? Ngày xưa Âm Thủy Tiên cùng Trác Vân Cơ đều là mỹ nữ nổi danh nhất nhì trong tiên giới, vô số người hái mộ theo đuổi. Thế nhưng Thủy Tiên lại chỉ yêu một mình sư phụ của nàng là Tuyết Lăng, quyến rũ sư phụ không thành, nàng bị trục xuất khỏi sư môn, chịu bao nhiêu người thoá mạ, những người từng theo đuổi nàng ngày xưa cũng đều khinh bị nàng, duy chỉ có một mình Lãnh Mặc Lý, trước sau gì cũng chỉ im lặng ở cạnh nàng, không ngại phản bội tiên môn, không tiếc hủy đi khuôn mặt của mình. Thật ra y sợ bị nàng nhận ra, nhưng cũng có chút mong chờ một ngày nào đó nàng có thể nhận ra. Nhưng cho đến khi nàng chết, nàng cũng không hề biết ý lìa là ai. Có lẽ nàng thật sự đã nhận ra ngươi là ai, chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi, ngươi đã cứu nàng, chẳng lẽ ngươi còn yên tâm vì nàng sẽ không biết đến sự bảo vệ của ngươi sao? Cho dù nàng đã chết đi nhưng ít nhất nàng còn nhớ rõ ngươi tốt như thế nào. Nếu đã như thế thì tại sao trước khi chết nàng cũng không nhắc đến ta dù chỉ một câu? Bởi vì nàng biết, nếu nàng chết, ngươi sẽ không còn lý do gì để tiếp tục sống như thế này nữa, cũng coi như đã giải thoát cho ngươi. Trọng Tử trầm mặc một lúc lâu, nói, hồn phách của nàng đã được Thánh Quân tu bổ, nhập vào quỷ môn chuyển thế, ngươi. Hoàng hậu muốn ta học nàng bảo vệ nàng cả hai kiếp hay sao? Dục Ma Tâm cười to, rồi rời khỏi. Trọng Tử nhìn tấm lưng cô đơn kia, không nói gì nữa. Ý gì sẽ không trở về nữa đâu. Vong Nguyệt Tử trong bóng đêm vô hình bất ngờ hiện thân, ta thay nàng cứu người, thế mà nàng lại khiến thuộc hạ của ta bỏ đi mất. Ta cũng không bảo ý thì phản bội ma cung, Thánh Quân có thể giữ ý gì lại. Ý định rời đi của ý gì đã quyết, giữ lại cũng không được, chỉ có thể truy sát mà thôi. Trọng Tử lập tức dương mắt lên nhìn ý gì. Hoàng hậu có ý kiến gì sao? Tùy ngươi vậy. Trọng Tử mệt mỏi phất tay, quay người bước vào trong điện tính nghỉ ngơi. Vong Nguyệt đã sớm đứng ở trước giường. Hoàng hậu, nàng cần người ôm nàng ngủ sao? Ngươi sai người giám sát ta ư? Trong phạm vi ma cung, không có chỗ nào mà ta không biết, không cần giám sát nàng làm gì. Trọng Tử quát lớn, thiên chi ta đâu? Ý thìa ra ngoài rồi. Ý thìa đi đâu? Chắc là Ý thìa đang thay nàng tìm kiếm, thu thập bộ hạ, giúp nàng xây dựng thế lực rồi. Trong chớp mắt, Vong Nguyệt như một u linh lướt thẳng đến trước mặt nàng, nàng thật lo lắng cho Ý thìa đó. Ngươi chẳng phải đã từng nói, ta chỉ còn lại một mình Ý thìa sao? Trọng Tử lui về phía sau hai bước, cười lạnh, nhìn xem con chó mà ta nuôi dưỡng thế nào đây, chủ nhân không có, liền tự tiện ra ngoài chạy rông, không sợ người khác bắt làm thịt sao. Vong Nguyệt nói, Y Lìa vốn dĩ không chịu đi, thế nhưng ta lại nói, đêm nay ta sẽ ở cùng nàng, Y Lìa cũng đâu còn lý do gì mà ở lại. Trọng Tử nói rõ ràng từng tiếng, ta muốn Y Lìa trở về. Vong Nguyệt khó xử, nhưng Y Lìa không có ở đây. Tự ta sẽ đi tìm. Thiên tri ta bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh thiếu quân sai phái. Ngoài điện bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Thiên Chi Tà. Vong Nguyệt nói, con chó của nàng chạy đến đây mau thật. Sắc mặt của Trọng Tử lúc này mới dịu lại, sau một lúc lâu, nàng nói, chuyện lần này ở Đông Hải, ta thật sự có lỗi. Nàng không cần phải cảm thấy có lỗi, Bách Nhãn Ma chết, là kết quả mà ta mong muốn, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giọng cười của Vong Nguyệt vang lên thật nặng nề, rồi biến mất. Thiên Chi Tà khoác một chiếc áo choàng trắng toát, nhanh nhẹn như đã quá quen thuộc với việc này bước đến ôm lấy nàng. Trên người Y Y luôn có một hương vị tươi mát rất hiếm có ở ma cung, nó thật quen thuộc, như đã quen từ lâu lắm rồi, hương vị ấy hàng đêm rót vào giấc ngộng của nàng, nó có mối quan hệ mật thiết với quá khứ của nàng, làm nàng lưu luyến không rời, nhất là sau khi nàng nói chuyện với Vong Nguyệt kẻ như ưu linh ở chốn cổ mộ xong, càng làm cho nàng thêm khát vọng hương vị ấy. Trọng Tử co người lại trong lòng Y Y, chợt nhớ tới một chuyện, mấy ngày nay ta chỉ lo đến việc của Âm Thủy Tiên, nên việc thưởng phạt. Thuộc hạ đã thay thiếu quân thu xếp ổn thỏa tất cả rồi, đừng lo. Sự trung thành ngươi thật sự làm ta cảm động đó. Trọng Tử liếc mắt nói, vì để thực hiện khát vọng của ngươi, bất cứ việc gì ngươi cũng đều an bài cho ta thật tốt, ân tình lớn như thế, xem ra sau này ta phải báo đáp ngươi thật hậu hỉ mới được. Thiên Chi Tà không biểu lộ gì. Trọng Tử xoay người chuyển sang một tư thế thoải mái hơn, Vong Nguyệt chính là cửu u, người này, ta thật sự không thể nhìn thấu ý ý, ta vẫn tưởng rằng ý ý muốn lợi dụng ta. Chờ đến khi đạt được mục đích, sẽ tìm cách loại bỏ ta. Nhưng mà, Ilya đã thề với ta Ilya sẽ không như vậy, tuy ta biết lời thề của Ilya không đáng tin, nhưng Ilya lại nhân danh ma thần mà thề, ngươi có biết không, không ai ở trong ma giới dám lừa gạt ma thần cả. Trọng Tử dừng lại một lát thấy Thiên Chi Tà cũng không có phản ứng gì, nàng lại tiếp tục nói, kỳ lạ là, ta lại cảm thấy Ilya không hề nói dối ta, Ilya dường như thật sự không có ý muốn đụng đến ta, ở ma cung Ilya mới là kẻ đứng đầu. Trợ giúp ta như thế Y Y sẽ được lợi gì chứ? Chẳng lẽ Y Y cũng giống ngươi, chỉ vì cái khát vọng muốn đem lục giới nhập ma mà cam tâm tình nguyện đem địa vị tặng cho ta? Người giống thuộc hạ không có nhiều đâu. Thiên Chi Tà thản nhiên nói, bất luận lời nói của Y Y là thật hay giả, người cũng không nên cả tin, phải đề phòng Y Y mới là việc nên làm. Trọng Tử nhướng mắt lên, ý bảo Y Y nói tiếp. Thiên Chi Tà trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, Y có lai lịch rất khả nghi. hơn nữa lại biết tường tận mọi chuyện về thuộc hạ, nhưng thuộc hạ trước sau gì vẫn không thể nhìn ra lai lịch của y. Thì ra cũng có người ngươi không thể nhìn thấu sao? Trọng Tử cười. Nam. Trọng Tử nặng nề chìm vào giấc mộng đẹp, chỉ trong một đêm ấy, một cơn sóng gió động trời thổi tới nhân gian, dòng nước biển đông bị đảo ngược, bao phủ lấy vùng đất đai rộng lớn ở nhân gian, tất cả đồng ruộng và xóm làng ở vùng duyên hải đều bị phá hủy, trong ngoài thành trì đều là nước biển mênh mông, người chết vô số kể, dân chúng vô cùng lầm than. Nước biển vẫn đang không ngừng dâng lên, các đệ tử tiên môn đóng ở trong thành liên tục truyền tin báo nguy suốt cả đêm đó, đồng thời điều động người đến cứu nạn dân. Trọng Tử nghe thấy tin tức đó, mặt liền biến sắc, vội vàng đi tìm Vong Nguyệt, ngươi đã mở ra đập nước Thiên Hà, ở Đông Hải sao? Thiên Hà, hình như đây là một con sông ở thiên giới. Vong Nguyệt dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của nàng, Thiên Hà có 5 đập nước, chính là do 5 linh thú của các giới thần, ma, yêu, tiên, quỷ trông coi và bảo vệ. Cứ 500 năm một lần, lại có linh thú mới đến tiếp nhận vị trí này, Bách Nhãn Ma chính là ma thú đến tiếp nhận việc trông coi đập nước lần này, nhưng nó đã chết, 5 linh thú cũng không giống nhau. Cánh cửa của Thiên Hà không thể nào giữ chặt mãi được, cửa đập cũng mất đi kẻ quản lý, do đó có thể dễ dàng phá hủy được. Nói như ngươi, vậy thì Bách Nhãn Ma không phải đi gieo rắc tai họa cho nhân gian, mà là trấn giữ đập nước của Thiên Hà, trên danh nghĩa thì ngươi để ta đi hàng phục nó, nhưng thực chất là ngươi muốn giết nó. Không sai, trùng hợp sao Lạc Cơm Phàm gặp được nó, không có một kiếm của hắn, Thiên Chi Tả cũng sẽ làm theo lời ta, giết nó thôi. Trọng Tử cười lạnh, các ngươi đã sớm đề ra kế hoạch tỉ mỉ này. Đều là muốn lợi dụng ta, biến ta thành con ngốc không hề biết gì có phải không? Vong Nguyệt gật đầu, ta nghĩ nàng sẽ không vui khi giết nó. Ngươi là kẻ giết hại sinh linh. Giết chết những thứ không cùng tộc loại, việc này từ xưa đến nay chưa bao giờ ngừng nghỉ cả, chẳng phải loài người cũng đã từng tàn sát lẫn nhau đó sao? Trọng Tử cũng không buồn nhiều lời với ý kia nữa, xoay người rời khỏi ma cung, đi đến Đông Hải. Quyển 4 chương 50, Hủy diệt và thành tựu. Trọng Tử ngự gió bay đi. Dưới chân nàng đâu đâu cũng là sóng nước đục ngầu, ruộng đất ngập lụt, dọc đường đi thỉnh thoảng có cái gì đó lửng lờ trôi nổi trên mặt nước, nhìn kỹ lại thì thấy rất nhiều thi thể trôi hoặc theo dòng nước, hoặc vắt trên ngọn cây, hết người đến đồ vật nổn ngang trôi nổi, hình dạng vô cùng đáng sợ và thê thảm. Trọng Tử thuận tay cứu hơn 10 người còn sống sót và đưa họ đến nơi an toàn. Khi tới Đông Hải chỉ thấy nước biển đang không ngừng dâng lên, ngoại trừ vài đỉnh núi ra thì không có nơi nào không chìm trong biển nước. Hết đêm lại đến ngày. Nước chảy không ngừng mấy ngày liền, đập ngăn nước của Thiên Hà cũng đã chìm dưới đáy biển. Trong năm đập nước chỉ mới mở một mà đã gây nên hậu quả như vậy. Khi người tự tay giết chết Thiên Nhãn Ma kia vạn vạn lần cũng không thể ngờ được một phút sơ sẩy thôi lại khiến nhiều người chết đến vậy. Con người sống trên đời cũng sẽ có lúc phải áy náy, cũng có những chuyện không thể trốn tránh được, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa lãng quên sao? Trọng Tử cười khổ, chợt cảm thấy phía sau có người đến, cũng không buồn quay đầu, chỉ cất giọng đầy giễu cợt, thật giỏi. Chó ta nuôi cũng học được cách lừa lọc chủ nhân rồi. Việc này tiên môn sẽ xử lý, thiếu quân nhúng tay vào phải chăng là vẫn còn muốn trợ giúp hắn bảo vệ nhân gian. Ta cũng không giúp ai cả, là do các ngươi giết hại sinh linh. Thiên Chi Tả cũng không nổi giận, thản nhiên nói, thiếu quân rất mềm lòng, đây là nhược điểm chí mạng, người cứ như vậy thì mãi mãi cũng không thể tu thành thiên ma được. Trọng Tử nhìn xuống mặt biển dưới chân, ngươi nên hối hận vì đã lựa chọn ta. Thiên Chi Tả bắt lấy cánh tay nàng. Muốn chặn đập nước Thiên Hà không dễ dàng như vậy đâu, không bao lâu nữa người của tiên môn sẽ tới đây, thiếu quân không nên ở lâu. Ngươi đừng quên ta cũng từng là con người, ngươi cũng chẳng nhiều hơn con người một lớp da nào đâu. Trọng Tử hất tay đi kìa, nhảy xuống biển. 4. Đúng như lời Thiên Chi Tả, nhân gian xảy ra chuyện lớn như vậy, tiên môn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tu sửa đập nước Thiên Hà vốn không khó, nhưng muốn tìm vật liệu để tu bổ thì cần phải có thời gian, trước mắt nước biển vẫn không ngừng dâng lên. Kéo dài thêm dù chỉ một khắc thôi thì không biết dân chúng lại chịu thêm bao nhiêu khổ cực. Nhưng hiện nay người có năng lực bịt kín nó lại ngay lập tức cũng không nhiều. Trọng Tử rẽ nước đi xuống đáy biển, đến gần vùng ven mạch nước ngầm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nơi cửa nguồn, ma thú nhận lệnh trấn áp đập nước Thiên Hà vẫn chưa đến, cửa lớn Thiên Hà mở ra, vừa tới gần đã thấy một dòng nước lũ cuồn cuộn xô đến, suýt nữa đã cuốn trôi nàng. Mở mắt ma ra, chỉ thấy nước lũ như mảnh thu rít gạo từ trong đập trào ra mạnh mẽ. Con đập đã bị phá hủy một nửa. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do người của Vong Nguyệt phá hủy. Lần đầu tiên nàng thật sự muốn sử dụng ma lực đang có, Trọng Tử giơ tay ra, ma kiếm đã hiện ra trên bàn tay trống trải. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm, dường như đang vui sướng đến rung động, nóng lòng muốn thử. Đáy biển vang lên tiếng sấm rền, ma khí từ bốn phía bị triệu hồi nhanh chóng tụ lại một chỗ, trong tiếng niệm chú ma khí tụ thành một phong ấn thật lớn đi theo hướng mũi kiếm ập đến phong tỏa đập nước. vì cứu Âm Thủy Tiên nên Trọng Tử đã hy sinh một nửa ma lực, nhưng cũng bởi vậy mà kích phát sát khí cho nên thành quả tu luyện lại tăng lên không ít. Phong ấn bị dòng nước mạnh mẽ đẩy ngược lại, va chạm mãnh liệt làm đầu óc nàng choáng váng đến hoa cả mắt gần như không đứng thẳng nổi, mắt thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, Trọng Tử cắn chặt răng, dồn hết khí lực vào hai tay, cầm kiếm đẩy mạnh về phía trước. Ma kiếm mang theo phong ấn dừng lại ở cửa đập, tạo thành bức tường ngăn dòng nước lũ đang cuồn cuộn trào lên. Những luồng sóng nước đang gào rú xung quanh dần yên ả trở lại, nước thiên hà cũng không còn ồ ạt cuồn cuộn nữa, lực phản hồi lại dần dần yếu đi, Trọng Tử gần như kiệt sức, đứng một chỗ thở dốc, cảm giác có chút trầm trọng. Người cha vĩ đại kia của nàng vẫn luôn dạ tâm bừng bừng muốn hủy diệt lục giới, ai ngờ được có ngày kiếm và ma lực của y lại dùng để cứu người chứ. Lần này tự làm hao tổn khí lực bản thân quá nhiều, nhưng để chống chọi vài canh giờ cũng không thành vấn đề, bây giờ chỉ chờ người của tiên môn đem vật liệu đến để tu bổ lại là có thể đưa nước dẫn trở về thiên hà. Là người sao? Giọng nói quen thuộc vang lên pha lẫn chút ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại chạy tới đây nhanh như vậy, lúc này Trọng Tử sớm đã có phòng bị nên vội vàng xoay người thoái lui, nhưng vẫn thấy kiếm khí bức người ập đến. Trục Ba trở lại vào vỏ, Lạc Âm Phàm nhìn quét qua miệng đập, là ngươi đã ngăn đập sao? Trọng Tử không đáp lời. Vẫn là như vậy, không chuyện gì có thể lừa gạt được hắn, là vì hắn nhìn thấu được tất cả mọi chuyện mới có thể lý trí đến thế. Lạc Âm Phàm cũng không ngờ sẽ được ma hậu tới giúp đỡ, đảo tầm mắt trên người nàng, là ngươi dẫn dụ ta giết thiên nhãn ma, sau đó phá hủy đập nước thiên hà. Ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy. Trọng Tử vô lực nói, ta phải đi rồi. Tự người phong ấn nó đi. Lúc ấy tự tay chém chết thiên nhãn ma, Lạc Âm Phàm đã cảm thấy không ổn, chẳng qua cái chết của Âm Thủy Tiên đã làm hắn chấn động, không khỏi thấy hổ thẹn với người bạn tốt Tuyết Lăng, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đã quá muộn, một kiếm chém xuống giúp ma cung dễ dàng phá hủy đập nước, tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến mức này, cảm thấy tự trách nên hắn đã vội vàng chạy tới Đông Hải để ngăn đập nước, không ngờ lại gặp được Trọng Tử. Khó có dịp nàng biết sửa sai, nhưng nhiều sinh linh vô tội bị chết như vậy, ngay cả khi nàng có tâm muốn cứu giúp nhưng làm sao có thể bù đắp được tội lỗi ngập trời đã gây ra đây. Lạc Âm Phàm khẽ thở dài, trong giọng nói uy nghiêm ẩn chứa ý răn dạy, nếu hối hận thì đừng làm điều ác, trước khi làm chuyện ác, ngươi có bao giờ nghĩ tới tánh mạng của hàng trăm ngàn người đã mất mạng đó hay chưa? Còn muốn dạy dỗ nàng ư? Trong từ ngừng mặt, ngay cả hắn cũng nói nàng tội ác tày trời, nhưng cuối cùng là nàng đã làm chuyện ác gì nào? Trời sinh sát khí ư? Nhưng lại liên tiếp bị bọn họ vu oan, bị đánh bị nhốt vào băng lao. Nếu như hắn đã vứt bỏ nàng, vứt bỏ quá khứ có nàng thì có tư cách gì mà dạy dỗ nàng chứ? Ánh mắt vô cùng phẫn nộ mang theo tình cảm mà hắn không thể lý giải nhìn Lạc Âm Phàm, khiến hắn có chút sửng sốt. Bờ môi nàng nhẹ nhẹ run, đồng nhiên Trọng Tử quay lại rút ma kiếm ra khỏi cửa đập, nước trong thiên hà lại ào ạt chảy. Sa đọa nhập ma, lời nói, hành động luôn luôn có chút cực đoan, Lạc Âm Phàm nhíu mày, lập tức kết ấn ngăn chặn chỗ hở lại, để ma kiếm lại. Ma lực trong kiếm hơn một nửa ở trên người ta, có để nó lại cũng vô dụng, trừ phi ngươi giết ta. Trọng Tử cắn môi, sau đó rẽ làn nước bỏ đi. Người duy nhất của ma giới có thể tu thành thiên ma lại phạm phải tội nghiệt tại trời, không thể để nàng ở lại trên đời này được nữa. Lạc Âm Phàm ngưng tụ tiên lực, định ngự kiếm đuổi theo giết nàng, chợt có một bóng người xuất hiện trước mặt, vô tình đã ngăn cản hắn đuổi theo. Hai tay Văn Linh Chi cầm vài đồ vật trình lên, trưởng giáo và Thanh Hoa Trác cung chủ đều đã đến. Lệnh cho Linh Chi đem mấy thứ này đến giúp tôn giả tu sửa đập nước. Cửa đập đã được chắn lại, việc tu sửa cũng không cần vội. Lạc Âm Phàm quả quyết nói, tử ma vừa mới đến đây, nếu trên mặt nước đã có các vị trưởng môn canh giữ, chắc chắn nàng ta sẽ chạy về hướng Bắc, ngươi theo ta đi chặn đường nàng ta lại. Văn Linh Chi tròn mắt, tôn giả muốn giết con bé sao? Gây ra đại họa nhưng lại vẫn đến để bổ cứu, sửa chữa tội lỗi mình gây ra, chứng tỏ sự thiện lương vẫn còn. Lạc Âm Phàm lắc đầu, trong ánh mắt thoáng một chút do dự. Không đành lòng, nhưng trong phút chốc lại trở nên quyết liệt, nhưng nàng ta vốn trời sinh sắc khí, nếu tu thành thiên ma nhất định sẽ gây ra đoạt kiếp, chúng ta nên lấy chúng sinh làm trọng. Văn Linh Chi do dự, ý của Linh Chi là, tôn giả thật sự không nhớ rõ con bé sao. Lạc Âm Phàm vừa định đi nhưng khi nghe vậy thì khựng lại. Nhớ, nhớ cái gì? Ánh mắt đó quả thực giống như đã từng quen biết, hắn cố gắng nhớ lại những chuyện trong mấy ngày gần đây, nhưng cảnh tượng luôn có chút mơ hồ. Cứ tưởng là do trước đó bị tẩu hỏa nhập ma. Đến đây theo lời dặn của Ngu Độ nên Văn Linh Chi cũng không dám nhiều lời, nhắc nhở hắn, tôn giả nên tu bổ đập nước trước đã. Do qua lại vài câu với Linh Chi, cũng mất chút ít thời gian nên đã để cho tử ma chạy thoát, giờ có đuổi theo cũng không kịp, nên Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì nữa. 4. Trong đại điện ma cung, Thiên Chi Tà ôm Trọng Tử cả người đẫm máu đến bên giường, y không nói gì cũng không hề có ý trách cứ, chỉ cho nàng dùng mấy viên thuốc, thi triển trì rũ thuật của ma tộc chữa thương cho nàng. Chi rũ thuật, thuật pháp trị bệnh. Máu từ miệng vết thương dần dần ngừng chảy, nhưng vẫn đau đớn khó có thể chịu được. Ngươi không cần hao phí ma lực như vậy, ta tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏe lại thôi, không chết được đâu. Trọng Tử Miễn cưỡng cười, nhiều trưởng môn chấn thủ trên bờ thật, lúc đó ta đã nghĩ mình đã bỏ mạng tại Đông Hải rồi chứ, cũng thật vất vả cho ngươi trước đó đã an bài chu toàn mọi việc để cứu ta ra. Người của thiếu quân cũng đã tổn hại hơn một nửa. Thiên Chi Tà thản nhiên nói, ngủ một giấc đi. Trọng Tử nói, hối hận vì đã chọn ta sao? Thiên Chi Tà không đáp. Trọng Tử ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt như mộng ảo kia, giọng nói bỗng nhiên như mất đi khí lực, trở nên suy yếu. Thiên Chi Tà, ta không muốn ở nơi này. Thiên Chi Tà nhìn thẳng vào mắt Trọng Tử, người chỉ có thể ở đây. Ai nói? Trọng Tử kích động, bất chấp đau đớn đứng bật dậy, ta có thể đi, rời khỏi nơi đây, lục giới rộng lớn sợ gì không có chỗ cho ta dung thân cơ chứ. Thiên Chi Tà nhìn nàng. Trọng Tử chậm rãi choàng tay ôm lấy Thiên Chi Tà, vùi mặt sâu vào cổ y, thấp giọng, ta không hề biết gì về người cha kia của ta, lại càng không phải là ông ấy, ta không muốn làm những chuyện này. Bọn họ đã bức ép ta rồi, ngươi cũng đừng ép buộc ta nữa, đưa ta đi đi, Mộ Sư Thúc, chỉ cần người chịu đưa con đi, chuyện người hãm hại, lợi dụng con cũng không tính toán nữa, cầu xin người đừng bức ép con nữa. Thiên Chi Tà trầm mặc hồi lâu. Lát sau y bỗng nhiên mở miệng, ra khỏi ma cung sẽ không còn được che chở nữa, người không sợ sao? Trọng Tử ngẩng phát đầu, đôi mắt sáng rực, không sợ, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nam. Đã lâu rồi mới dùng lại thuật pháp của tiên môn để cưỡi mây, hai người đứng trên một đám mây trắng nhỏ lặng lẽ lướt đi giữa đất trời yên ắng, Trọng Tử tựa vào trong lòng Mộ Ngọc, lòng thấy yên tĩnh giống như bầu trời xanh thăm thẳm kia. Mộ Sư Thúc. Thuộc hạ là Thiên Chi Tà. Chúng ta bỏ trốn, chắc chắn Cửu U đã biết. Trọng Tử có chút bất an. Liệu y có đuổi theo không, tốt nhất chúng vẫn nên đi nhanh hơn một chút đi. Thời điểm thiếu quân và thuộc hạ ra khỏi ma cung thì Cửu Vũ đồng thời cũng đã biết, nhanh hay chậm cũng không có gì khác nhau cả. Chẳng lẽ y sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không. Nghe được câu trả lời như dự kiến, Trọng Tử không cảm thấy lo lắng nữa, những gì người này biết luôn luôn nhiều hơn nàng, và dường như chỉ cần có y ở bên cạnh thì nàng sẽ không còn cảm thấy lo lắng nữa, nếu như y đã sớm nghĩ đến Vong Nguyệt sẽ phát hiện chuyện này. Như vậy là Y Lìa đã có cách đối phó rồi. Nếu ngươi không muốn đi thì có thể ở lại. Nếu thiếu quân phải đi thì thuộc hạ ở lại ma cung cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trọng Tử thấp giọng, xin lỗi ngươi, ta quá vô dụng, không có thể giúp ngươi thực hiện được khát vọng của ngươi. Kẻ vô dụng là thuộc hạ. Thiên Chi Tà dùng ánh mắt như mộng ảo nhìn nàng, hàng mi dài khẽ lay động trong gió, tất cả mọi thứ cần có để trở thành ma vương người đều có, chỉ thiếu một thứ đó là dạ tâm, thứ này thì thuộc hạ đánh bất lực. Không thể biến người thành ma tôn giống như phụ thân người được. Trọng Tử khẽ ho khan một tiếng. Thiên Chi Tà nắm chặt tay nàng, chuyến ma lực của mình sang cho nàng, người bị thương quá nặng, trong mấy ngày tới không được vận dụng pháp lực, nếu không chắc chắn sẽ bị phản vệ. Phản vệ, quay ngược lại xâm chiếm, rồi ngược lại. Trọng Tử khẽ nhếch miệng cười, chúng ta đang đi đâu vậy? Thiếu quân muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đến đó. Ta thích ngắm tuyết, chúng ta đến phương Bắc đi, tìm một ngọn núi tuyết nào đó ở lại được không? Được. Đám mây nhẹ nhàng lướt đi, vượt qua núi cao, lướt qua sông rộng. Khi vừa mới bay vào trong biển mây mịt mờ, đã thấy một người áo trắng lạnh lùng như sương tuyết đứng trên mặt biển phía trước mặt. Trọng Tử ngây người. Không nói lời nào, thậm chí không báo trước, hắn nâng tay phải lên, ánh sáng lóe ra từ lòng bàn tay. Không kịp tránh né nên Thiên Chi Tà vội vàng kéo Trọng Tử ra phía sau, thiết đặt kết giới. Trọng Tử cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng cũng không thể động thủ đánh lại hắn. Chỉ có thể dốc hết pháp lực toàn thân giúp Thiên Chi Tà giữ chặt kết giới. Lấy hai địch một, miễn cưỡng cũng tiếp được một chiêu này, cả hai bên đều bị đánh lùi ra sau vài trượng. Chạy ra khỏi Đông Hải lại gặp bọn người của Ngu Độ vây khốn tấn công, may mắn là trước đó Thiên Chi Tà đã sắp đặt mọi việc mới cứu được nàng ra. Chiến đấu một lúc lâu, thương thế của Trọng Tử vốn đã trầm trọng, lần này lại dùng nhiều ma lực khiến miệng vết thương trên toàn thân lại vỡ toang ra, mau ạt tuân ra kéo theo nội thương cũng đồng loạt phát tác, suýt nữa ngã khỏi đám mây. Thiếu quân không nên vận dụng pháp lực. Thiên Chi Tà lại dùng chỉ rũ thuật giúp nàng cầm máu. Thoát được ở Đông Hải, ngỡ lần này có thể thoát được nữa sao? Giọng nói của Lạc Âm Phàm vẫn nhẹ như gió thoảng mây bay, hắn thản nhiên quét mắt qua người Trọng Tử, niệm tình ngươi vẫn còn thiện niệm, chỉ phế bỏ ma lực, đưa đến băng lao ở Côn Luân, cho phép ngươi giữ lại tính mạng. Phế bỏ ma lực, nhốt vào băng lao. Trọng Tử cắn răng, nếu ta không muốn thì sao? Chục ba xé gió lao thẳng tới, Lạc Âm Phàm vươn tay tiếp nhận. Không nói thêm lời nào liền đánh tới, chiêu nào cũng là tuyệt sát, bên này Trọng Tử cả người bị thương tổn nặng nề, Thiên Chi Tà vì bảo vệ nàng mà dốc hết sức chống lại, sau 10 chiêu hai người đã không còn đường nào để lui. biết do nếu tiếp tục đánh nữa sẽ gặp nguy hiểm, Trọng Tử và Thiên Chi Tà vốn nên hợp lực lại đối phó, đánh bại Lạc Âm Phàm mới có thể trốn thoát, nhưng sao nàng có thể làm hắn bị thương được cơ chứ? Thấy không đánh lại, Thiên Chi Tà bỗng nhiên xoay mặt nhìn Trọng Tử, chỉ còn cách quay về Ma Cung tạm lánh trước đã. Đúng rồi, Thiên Chi Tà là người rất nhu lược, đương nhiên là sẽ có cách thoát thân. Nhìn sâu vào đôi mắt ngộng ảo đầy ma lực kia, sau một lúc ngạc nhiên Trọng Tử lại hoảng hốt, trở về, ngươi về cùng ta. Được. Không biết Thiên Chi Tà đã chém ra cái gì, cấp tốc lui về phía sau, đi mau. Trọng Tử bám sát theo sau Thiên Chi Tà. Hai người chạy thoát cũng không quá khó khăn, ngự gió trốn về cũng không mất nhiều thời gian, ma dân khi thấy nàng vẫn hành lễ bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đi vào trong điện, Trọng Tử vô lực ngồi xuống chiếc giường bằng đá trong suốt của mình, Thiên Chi Tà thì đứng xa xa nơi cửa, không bước tới gần. Phải làm sao bây giờ? Tạm thời thiếu quân không thể rời khỏi ma cung. Chúng ta ở lại đây vài ngày rồi đi nhé. Thiên Chi Tà không trả lời, thiếu quân vẫn còn tình cảm với Lạc Âm Phàm. Trọng Tử cúi đầu. Lạc Âm Phàm đã quên người, nếu sau này thiếu quân vẫn mềm lòng như vậy nữa thì không ai có thể cứu người đâu. Ta biết. Nhớ kỹ, trong 3 ngày nhất định không được vận dụng ma lực. Trọng Tử không trả lời, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Chi Tà. Thiên Chi Tà vẫn đứng cạnh cửa như trước, chẳng qua là ánh sáng bên ngoài cửa điện chiếu vào, soi rọi chiếc áo choàng trắng tinh, khiến cho cả người y càng nhìn càng mơ hồ, càng chói mắt. Bất luận là thủ tọa đệ tử của Nam Hoa hay là tả hộ pháp tiếng tăm lừng lẫy của Ma Cung, cũng đều ổn trọng, tự tin, suy tính kỹ càng, có thể an bài sắp đặt mọi chuyện thay nàng, luôn để ý quan tâm đến mọi chuyện lớn nhỏ. Phải lưu ý đến Cửu Lũ, người này không đơn giản. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Trọng Tử nhìn ý gì hồi lâu, gật đầu, ta biết. Cho dù có biết, thì e rằng người cũng không đấu lại hắn. Thiên Chi Tà thở dài, thôi, người nên nhớ rõ những lời này của thuộc hạ, sau này không được làm việc lô mãng như vậy nữa. Trọng Tử cười nói, ta sẽ không lô mãng, người yên tâm. Thiên Chi Tà xoa xoa cằm, thiếu quân tạm nghỉ ngơi trước đi, thuộc hạ muốn ra ngoài bàn bạc công việc, lát nữa sẽ quay lại với người. Đáng ngạc nhiên là Trọng Tử cũng không bắt y ôm mình giống mọi ngày, thậm chí cũng không hỏi y đi đâu, làm gì, cứ vậy ngoan ngoãn nghe lời leo lên giường nằm xuống nhắm mắt lại, nhắm rất chặt tựa như cả đời cũng không muốn mở mắt ra nữa. Hồi lâu, Thiên Chi Tà bỗng nhiên thấp giọng nói, thật xin lỗi. Trọng Tử không trả lời. Trong điện trở nên yên ắng không chút động tĩnh, càng không có chút sinh khí nào. Cực lực đẩy hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa, tai không nghe, mắt không thấy. Trọng Tử cứng đờ nằm ở trên giường, vẫn duy trì một tư thế, thậm chí cả ngón tay cũng không dám động đậy. Mở to mắt, chỉ là một giấc mộng. Trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, nỗi đau ấy rất thật, dường như vỡ hòa lan tỏa khắp người nàng, thấm vào từng đường gân thớ thịt trên người nàng, nước mắt trực trào nơi khóe mi, muốn chảy ra, nhưng lại bị nuốt trở vào. Ta đã hứa sẽ không lỗ mãng. Ta đang chờ, chờ ngươi trở về đưa ta đi. Nam. Người chưa quay lại. Đã 1 canh giờ. Không biết đã qua bao lâu. Nam. Cuối cùng, có vật gì đó rơi khỏi người nàng. Đó là bộ xiêm y kìa, mang theo hương vị tươi mát quen thuộc. Trọng Tử lập tức mở mắt ra, Thiên Chi Tà. Thiên Chi Tà không còn nữa đâu. Một bóng đen như ma quỷ đứng trước giường, chính là Vong Nguyệt, là Lạc Âm Phàm giết y kìa rồi. Không đúng, không phải, vừa mới rồi y còn ở đây. Trọng Tử liên tục lắc đầu, y kìa đang nhìn ta ngủ, còn đắp cho ta cái áo này, sao có thể chết được. Nàng xoay người xốc chiếc áo choàng trắng lên, nhìn ra ngoài điện kêu to, Thiên Chi Tà. Ngươi vào đây. Mau lăn vào đây cho ta. Thiên Chi Tà. Ý thì tu tâm ma nhãn, nhiếp hồn thuật. Vong Nguyệt giơ tay lên, chiếc áo choàng trắng kia tự động bay đến tay ý ý. Những gì vừa rồi nàng chứng kiến đều là ảo giác cả, chính nàng hẳn rõ ràng hơn ai hết. Ngươi nói bậy. Ngươi gạt ta. Trọng Tử giận dữ gào lên, Thiên Chi Tà còn nói chuyện với ta nữa. Vong Nguyệt không tranh luận với nàng nữa. Đem áo kia choàng lên người nàng. Trọng Tử cầm chiếc áo choàng trắng tinh ấy ngơ ngác nhìn hồi lâu, đột nhiên khẽ ngước mắt lên cười với Vong Nguyệt, "Ngươi cứu y Ilya đi, ngươi có thể chữa trị hồn phách của y Ilya mà đúng không? Ta sẽ đem 1/2 ma lực còn lại cho ngươi." Hồn phách không còn tồn tại, đây là kết cục của y khi vi phạm lời thề với ma thần. Vong Nguyệt thở dài, ngữ khí không chút thay đổi, y từng thề vĩnh viễn sẽ trung thành với ma cung, vì tìm cho ma tộc một vị ma tôn cường đại, trợ giúp người đó trở thành người đứng đầu lục giới. Nhưng khi chuyện đã tới trước mắt, y lại muốn đưa nàng bỏ trốn. Không còn nữa. Trọng Tử lắc đầu, lẩm bẩm, đã lập lời thề, vì sao y còn đồng ý đưa ta đi, y đâu phải kẻ ngốc. Vong Nguyệt nói, nàng cho là vì sao. Y là người hủy diệt nàng, cũng là người tạo nên nàng. Là yêu. Hay là hận. Nếu không có y ỉa sắp đặt, đại thúc cũng sẽ không có kết cục như vậy, nàng cũng sẽ không phải rời xa sư phụ, vĩnh viễn yên bình sống ở Tử Trúc Phong. Y ỉa đã từng nói với nàng, thật xin lỗi. Một câu thật xin lỗi này đại diện cho cái gì đây? Là vì đã làm chuyện có lỗi hay là ấy nấy vì bỏ nàng ở lại một mình? Chết! Trọng Tử đột nhiên biến sắc, cầm chiếc áo choàng kia lên, nghiến răng nghiến lợi mắng, chết ư? Y ỉa ngang nhiên dám chết ư? Nhanh như vậy mà đã chết ư? Đồ chó! Trọng Tử gần như trở nên điên cuồng, nàng hung hăng đá hai chân, vươn tay ra, áo choàng bay lên không trung bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, tựa như những bông tuyết trắng tinh thơm mát bay xuống. Hại ta ra nông nỗi này, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã muốn chết sao? Thiên Chi Tà, ngươi không phải là con chó ta nuôi hay sao? Ta bảo ngươi làm gì ngươi mới được làm cái đó, ta không cho ngươi chết, ngươi dám chết. Ngươi cho rằng chết là xong hết mọi chuyện sao? Ngươi mau chạy về đây cho ta. Ở trong lòng các ngươi ta là gì vậy? Ngươi hại ta bị hoa nước mà chết, hại ta bị đánh gãy xương cốt lại bị nhốt vào băng lao, hại ta bị sư phụ vứt bỏ, làm hại ta phải bước vào cái nơi quỷ quái này. Ngươi cho là ngươi chết rồi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi ư? Ngươi nghe cho rõ, không bao giờ. Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi luôn lợi dụng ta, biến ta thành công cụ, một lòng chỉ luôn nghĩ đến cái nguyện vọng đưa lục giới nhập ma của ngươi, chẳng qua là muốn thành toàn cho chính ngươi. Thỏa mãn khát vọng của chính ngươi. Căn bản là ngươi cố ý. Ngươi cho là dùng cái chết là ta có thể tha thứ cho ngươi, có thể bức ta hoàn thành khát vọng của ngươi sao? Đừng mơ. Ngươi quá mơ mộng rồi. Trọng Tử hung tợn nhìn chằm chằm vào những mảnh vải trắng rơi đầy trên đất, ý muốn trả thù khiến nàng buộc phát ra cười to một trận. Dù bị hồn siêu phách tán cũng muốn ta đi con đường này, tay sai một lòng trung thành mà. Ngươi đúng là một con chó. Ta nói cho ngươi biết, không thể nào đâu. Ngươi nằm mơ rồi đó. Ngươi chết đúng là quá tốt. Ta vui mừng còn không kịp. Cút. Đừng bao giờ trở về nữa. 4. Có hận hay không? Đáp án khẳng định là có, nàng không chỉ hận ý ý. Mà là vô cùng hận Yiye, cả Yến Thực Châu nữa. Hận Yiye sắp đặt mọi chuyện làm cho nàng mất đi tất cả, mất đi đại thúc, mất đi sư phụ. Nhưng mà nàng cũng rất quan tâm Yiye, bởi vì Yiye là người luôn quan tâm đến nàng nhất. Khi Yiye còn sống, nàng có thể không hề kiêng nể mà mang Yiye, cười nhạo Yiye, ép buộc Yiye, vũ nhục Yiye, sau đó lại yên tâm thoải mái rút vào trong lòng Yiye, ngủ một giấc yên ổn, mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng giờ Yiye đã chết, để lại nàng một mình trên cõi đất trời rộng lớn mà quá đôi chật chội bức bối này. Người yêu thương nàng vì nàng mà chết, người hại nàng cũng lại vì nàng mà chết, mà nàng ngay cả người có thể hận cũng không có. Còn có ai tuyệt vọng hơn nàng nữa không? Không phải vì có tình không yêu, có hận không báo, mà là muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn hận lại không thể hận. Nàng như người điên loạn, chửi ầm lên, tầm mắt lại ngày càng mơ hồ, giống như bị cái gì đó ngăn lại, lơ đãng vươn tay lau đi, khuôn mặt đã đầy nước mắt. Thiên Chi Tà! Ngươi đồ chó. Chết như vậy thật quá dễ cho ngươi quá rồi đó. Ngươi mau về đây cho ta. Trở về đây. 4. Tiếng mắng chửi xen lẫn với tiếng cười, vang vọng quanh quẩn trong đại điện trống trải, thê lương đến chói tai, như tiếng ma quỷ than khóc. Vong Nguyệt vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn Trọng Tử, chờ nàng mắng chửi mãi cho đến lúc mệt mỏi rã rời, giọng nói khàn đặc, mới mở miệng lần nữa, y không tiếc dùng cái chết để giúp nàng thống nhất lục giới, nàng còn muốn cố chấp cái gì nữa. Không đâu. Ý Lìa sẽ không làm như vậy. Trọng Tử đột nhiên hiểu ra, nắm lấy và táo Vọng Nguyệt, cổ họng khàn khàn, giọng nói tràn đầy oán hận, là ngươi. Là ngươi dẫn sư phụ ta đến. Ngươi không chịu buông tha cho bọn ta, nên muốn mượn tay sư phụ ta giết Ý Lìa. Vọng Nguyệt cũng không phản kháng, đây là sự trừng phạt của ma thần dành cho Ý Lìa vì tội phản bội, hẳn là Ý Lìa đã sớm dự đoán được Lạc Gâm Phàm sẽ chờ ở bên ngoài. Trọng Tử buông thòng tay, lảo đảo lui về phía sau. Ý Lìa đã sớm dự đoán được, đã sớm dự đoán được. Như vậy, rốt cuộc là Y Lìa muốn đưa nàng bỏ đi hay là thật sự không tiếc dùng cái chết của bản thân để giữ nàng ở lại, hoàn thành nghiệp lớn? Đáp án thế nào vĩnh viễn cũng không có người trả lời cho nàng. Trọng Tử cười thảm, tốt lắm, các ngươi cũng tới lợi dụng ta đi. Tùy các ngươi muốn đùa bỡn thế nào cũng được, sao ta phải khổ sở chứ, sao ta phải tức giận chứ, ta không cần gì nữa cả. Thiên Chi Tà, ngươi muốn ta thống nhất lục giới sao? Ta sẽ không cho ngươi toàn nguyện. Vong Nguyệt nói, hận sao? Y Lìa cũng là vì nàng mới phản bội ma thần, mới bị trừng phạt. Là ngươi hại Y Lìa. Nàng có thể giết ta. Mọi kiêng nể, lý trí cũng không đánh lại nỗi hận ăn sâu vào tận xương tủy lúc này, hai mắt Trọng Tử đỏ rực, dốc hết sức lực toàn thân, không chút do dự đánh ra một trường thật mạnh vào ngực Vong Nguyệt. Thanh âm trầm đục vang vọng, Vong Nguyệt vẫn không chút suy xuyển. Miễn cưỡng vận dụng ma lực, miệng vết thương lại vỡ toang, đau đớn thình lình kéo tới khiến cho những ý nghĩ điên cuồng vừa nãy hồi tỉnh lại. Trọng tử kinh hãi nhìn Vong Nguyệt, sau một lúc lâu, chậm rãi hé ra một nụ cười lạnh nhạt, pháp lực của ngươi không kém gì ta, ngươi căn bản không cần ta. Từ khi cứu Âm Thủy Tiên, tu vi của nàng bị tổn hại rất lớn, bởi vì nàng tự tiện hao phí pháp lực, ta đương nhiên có thể chịu được một trưởng của nàng. Vong Nguyệt khẽ nhếch cằm, nhưng nàng vẫn sai rồi, ngay cả khi pháp lực của nàng còn nguyên vẹn thì nàng cũng đánh không lại ta, ta tình nguyện giữ nàng ở lại đây chỉ vì ta cần nàng. Cái ngươi cần không phải là ta, cái ngươi cần là mượn máu của ta để giải khai phong ấn trên thiên ma lệnh, triệu hồi quần ma trong hư thiên. Có thể đi vào quỷ môn quan để đầu thai chuyển thế, là thiên chi tà kéo dài sinh mệnh cho nàng, là thiên chi tà khiến cho ma huyết trong nàng còn chảy được. Trọng tử đờ đẫn đưa tay lên, thiên ma lệnh đâu, mang đến đây ta sẽ giải phong ấn thay cho ngươi. Bây giờ vẫn chưa được, đến lúc thích hợp tự ta sẽ đưa cho nàng. Vong Nguyệt ôm lấy trọng tử, bây giờ đến phiên ta ôm nàng, hoàng hậu của ta, nếu nàng hận, chúng ta có thể hủy diệt lục giới. Ngươi cút đi cho ta.